Chương 29, phản kháng bên trên chương 29, phản kháng bên trên Hứa Hạo trong lòng hiểu, nếu như hắn muốn tìm đến Tàn Sát Lâm Cảng thôn tên kia hung thủ, liền nhất định phải bắt sống Tiên Tông kia hai tên tiên sư mới được. Chỉ có từ bọn họ trong miệng, Hứa Hạo mới có thể có đến nhiều hơn cùng Tiên Tông có liên quan tình báo. Hay hoặc là, dứt khoát trực tiếp tìm biện pháp giả vào Tiên Tông, sau đó lại từ từ mưu toan, cũng là ý đồ không tồi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tiếp tục núp ở trên nóc nhà, không hề đứt đoạn quan sát phía dưới trong quảng trường tình huống, tính toán tùy cơ ứng biến. Kia hai tên tiên sư xuống xe ngựa sau, quan binh trong rất nhanh đi liền ra một kẻ bách phu trưởng, đi tới hai người kia trước người. Đối mặt kia hai tên tiên sư, bách phu trưởng thái độ mười phần cung kính. Xem ra, hắn nên là ở cùng hai người kia hồi báo cái gì. Vì phòng ngừa bị kia hai tên tiên sư phát hiện, Hứa Hạo ẩn nút vị trí, khoảng cách giữa quảng trường vẫn có khoảng cách nhất định. Vì vậy, Hứa Hạo cũng không thể nghe bọn họ chỗ đàm luận nội dung cụ thể. Ở Hứa Hạo nút trong bóng tối quan sát thời điểm, trong lực hắn con kia giáp sắt trùng đột nhiên bò đi ra. Cái này côn trùng nhanh chóng lay động thân thể, nói với Hứa Hạo, phía dưới có thật nhiều côn trùng. Cái gì côn trùng? Nghe được lời của người này sau, Hứa Hạo đem toàn bộ quảng trường cũng quét mắt một lần. Nhưng trên quảng trường trừ người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có kia hai tên tiên sư ngồi xe ngựa, căn bản cũng không có cái gì côn trùng tồn tại. Chẳng lẽ nói, lúc này, Hứa Hạo trong lúc bất chợt nhớ tới, cái này hắc giáp trùng trước giống như cũng đã nói có ở trên trời côn trùng loại vậy. Mà ở nơi này toàn bộ trong Tiên Tông thành, có thể bay ở bầu trời, cũng chỉ có đến từ Tiên Tông kia hai tên tiên sư. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng trên người hắn hắc giáp trùng hỏi, ngươi nói côn trùng có phải hay không phía dưới kia hai cái mặc áo bào đen người a? Không phải, là con ngựa kia hắc giáp trùng đỉnh chính đạo. Ngựa? Hứa Hạo nghe vậy, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía dưới chiếc kia xe ngựa hoa lệ. Ở đó chiếc xe ngựa hoa lệ ngay phía trước, có một thất lưng mọc hai cánh thiên mã. Từ ở bề ngoài nhìn, kia thất thiên mã trừ thêm ra một đôi cánh ra, cùng ngựa bình thường cơ hồ là giống nhau, như lúc cái này thiên mã Hứa Hạo vô luận như thế nào đều không cách nào cùng côn trùng liên tưởng ở chung một chỗ. Hắn hướng trong ngực hắc giáp trùng hỏi, ngươi thật xác định con ngựa kia là côn trùng trở nên? Bọn nó không phải côn trùng trở nên, bọn nó chính là côn trùng. Hắc giáp trùng gọn gàng hồi đáp, con ngựa kia bản thân liền là con côn trùng. Nghe được cái này bỏ cánh cứng vậy sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bất quá, cân nhắc đến cái này hắc giáp trùng bản thân thì có thao túng côn trùng năng lực, vì vậy, Hứa Hạo đối với nó vậy vẫn là có mấy phần tin tưởng. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn theo nó trong lời nói bắt được một cái mấu chốt tin tức, cái này bỏ cánh cứng mới vừa rồi gọi kia thất thiên mã lúc, dùng cách gọi khác là bọn nó mà không phải nó. Nói cách khác, kia thất cái gọi là thiên mã rất có thể là từ một đám côn trùng chỗ tạo thành. Hứa Hạo thậm chí còn hoài nghi, xe ngựa kia mặc dù có thể bay trên trời, nên là bởi vì kia thất thiên mã nguyên nhân, mà cũng không phải là xe ngựa bản thân. Bởi vì chiếc xe ngựa kia Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc bất quá. Ban đầu, hắn chính là xâm nhập vào chiếc kia ngựa biết bay sau xe, mới thành công rời đi Cựu Thái Đảo, cũng phóng qua biển rộng mênh mông đi tới lục địa. Hứa Hạo đợi ở đó chiếc xe ngựa bên trên thời điểm, đối chiếc xe ngựa kia hay là lại qua nhất định nghiên cứu. Căn cứ quan sát của hắn, chiếc kia bị thiên mã lôi kéo xe ngựa, phải là chiếc bề ngoài hoa lệ một ít bình thường xe ngựa mà thôi. Chân chính có cổ quái, là kia thất nghi là côn trùng thiên mã. Hứa Hạo ghi xuống một điểm này sau, tiếp tục quan sát. Phía dưới tên kia bách phu trưởng đang tiến hành một phen hội báo sau, liền sai người cởi ra trên quảng trường những thứ kia tù phạm, những kẻ nghèo hèn xiềng chân cùng cổ tay. Những người này nên là nếu bị mang theo xe ngựa. Nhìn đến đây, Hứa Hạo trong lòng cũng bắt đầu bối rối. Một khi những người này tất cả đều đi lên xe ngựa, như vậy kia hai tên tiên sư cũng sẽ tùy theo rời đi nơi này. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy, Hứa Hạo bắt sống kia hai tên tiên sư hay là giả vào Tiên Tông tính toán, liền tất cả đều không cách nào áp dụng. Hứa Hạo lại không biết bay, những người này một khi rời đi, hắn là không thể nào theo kịp chiếc xe ngựa kia. Về phần hiện tại trực tiếp mãng đi lên, đây càng không thực tế. Chứ không nói Hứa Hạo không hề rõ ràng kia hai tên tiên sư thực lực cụ thể, liền riêng là trên quảng trường những thứ kia giáp và binh, Hứa Hạo liền khó có thể giải quyết. Dưới tình huống này, nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, nhất định là không sáng suốt, nói không chừng còn có thể sẽ mất đi tính mạng. Vì vậy, Hứa Hạo bây giờ mặc dù gấp, nhưng lại chỉ có thể ở một bên tiếp tục ngắm nhìn. Những thứ kia tù phạm cùng những kẻ nghèo hèn đang bị cởi ra gông xiềng sau, liền xếp thành 6 đội, bắt đầu hướng chiếc kia xe ngựa hoa lệ đi tới. Nhưng ngay tại những này người trải qua kia hai tên tiên sư bên người lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Những thứ kia tù phạm bên trong, chỗ đứng khá cao kia một số người, không ngờ trực tiếp ra tay, hướng kia hai tên tiên sư nhào tới. Chỉ bất quá trong nháy mắt, kia hai tên tiên sư liền bị những cái kia võ giả cấp ngã nhào xuống đất. Bất thình lình biến hóa, để cho Hứa Hạo trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này là tạo phản. Từ những thứ kia các tù phạm tốc độ cùng lực bộc phát nhìn lên, nhóm người kia tối thiểu đều là đã bước vào luyện tính tầng thứ võ giả. Hơn nữa bọn họ lại là đột nhiên phát động tập kích, vì vậy, kia hai tên tiên sư tại không có phòng bị dưới tình huống, bị này đụng ngã, cũng là chuyện rất bình thường. Không chỉ có như vậy, ở đó hai tên tiên sư bị tập kích cũng trong lúc đó trong, vậy ở bốn phía những thứ kia giáp và mình cũng theo sát đi tới. Bất quá, những quan binh này cũng không phải tới trợ giúp kia hai tên tiên sư. Lấy mới vừa rồi tên kia bách phu trưởng cầm đầu, những quan binh này ở sông lên sau, liền rối rít giơ lên trong tay trường thương, đem mũi nhọn nhắm ngay bị ngã nhào xuống đất kia hai tên tiên sư. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Xem ra, đây nên là một trận Tiên Tông thành nhằm vào tiên sư nhóm, có dự mưu, có chuẩn bị một lần tập kích. Nhưng tiên sư sở dĩ sẽ bị người gọi là tiên sư vậy dĩ nhiên là cùng võ giả có chút bất đồng. Hứa Hạo phát hiện, kia hai tên tiên sư đang bị đụng ngã sau, một ít gạo kích cỡ tương đương màu đen côn trùng từ hai người kia trong hắc bảo bỏ đi ra. Những con trùng này xuất hiện sau, những thứ kia nhào vào tiên sư trên người các võ giả, liền rối rít như bị kim châm bình thường, nhanh chóng hướng bốn phía nhảy ra. Mà một ít phản ứng tương đối chậm, này thân thể tựa như cùng dính vào mực nước bình thường, bắt đầu từ từ trở nên đen nhánh vô cùng. Bọn họ tựa hồ là bị những thứ kia hắc trùng cấp cắn phải. Mấy giây sau, những thứ kia ra biến thành màu đen võ giả liền đã nằm xuống đất, sống chết không rõ. Những võ giả này triệu chứng, cùng Hứa Hạo ở Lâm Cảng thôn thấy kia hai tên hài đồng, cơ hồ là giống nhau như lúc. Quỷ dị như vậy tấn công thủ đoạn, khiến trong quảng trường những người kia tất cả đều ném chuột sợ vỡ đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không người dám lên trước cùng kia hai tên tiên sư gần người chiến đấu. Làm tiên sư cái này hai tên nam nữ không chỉ có quỷ dị thủ đoạn công kích, ngay cả tố chất thân thể cũng vượt xa võ giả bình thường. Ở đem bốn phía những cái kia võ giả sau khi bước lui, cái này hai tên tiên sư liền nhân cơ hội này, nhanh chóng đem về chiếc kia xe ngựa hoa lệ bên trên. Hiển nhiên, ở phát giác sự thái không đúng sau, hai người này là tính toán trực tiếp chạy trốn. Những cái kia võ giả cùng bọn quan binh mặc dù người đông thế mạnh, thế nhưng một số người trùng quy cũng chỉ là người phàm mà thôi, bọn họ cũng sẽ không bay. Nói cách khác, một khi để cho kia hai tên tiên sư ngồi lên chiếc xe ngựa, những người này liền rốt cuộc không có giết chết kia hai tên tiên sư cơ hội. Đó cũng không phải Hứa Hạo nguyện ý thấy được. Suy tính một lát sau, hắn đối con kia hắc giáp trùng hỏi, ngươi không phải nói con ngựa kia là côn trùng sao, vậy ngươi có thể hay không đem con ngựa kia cấp khống chế? Chương 30, phản kháng hạ chương 30, phản kháng hạ ta thử một chút. Kia hắc giáp trùng đáp một tiếng sau, cả người liền bắt đầu nhanh chóng lay động. Nương theo lấy trận này lay động, một loại cực kỳ quái dị tiếng côn trùng kêu từ nơi này chỉ hắc giáp trùng trong cơ thể truyền ra. Thanh âm này mười phần bén nhọn lại chói tai, đoán chừng ngay cả vài trăm mét ra người cũng có thể nhẹ nhõm nghe. Hoàng đang nghe trận này tiếng côn trùng kêu sau, Hứa Hạo lập tức đem thân thể hướng về sau mới trở về rút lui một ít. Cũng được, bởi vì Hứa Hạo động tác đủ nhanh, hơn nữa hắn cùng với quảng trường giữa khoảng cách vốn là có chút xa, vì vậy tựa hồ cũng không có bao nhiêu người chú ý tới Hứa Hạo tồn tại. Nhưng vì phòng ngừa mình bị bại lộ, Hứa Hạo hay là lựa chọn rút lui hắn vị trí cũ. Ở đổi được một chỗ khác tương đối bí mật trên nóc nhà sau, Hứa Hạo liền bắt đầu tiếp tục ngắm nhìn đứng lên. Tựa hồ là bị trận này tiếng côn trùng kêu ảnh hưởng, hắn phát hiện kia thất bốn đã bay đến không trung tiên mã hoàn toàn trực tiếp cứng rắn địa lơ lửng xuống dưới. Cùng lúc đó, chiếc kia mất đi động lực xe ngựa cũng bắt đầu lướng trên mặt đất rơi xuống. Thấy được giữa không trung một màn này sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy phân chấn. Cái này hắc giáp trùng tiếng kêu quả nhiên hữu hiệu. Không chỉ có như vậy, nếu kia thất tiên mã xác thực có thể bị tiếng côn trùng kêu ảnh hưởng, vậy liền nói rõ, nó rất có thể thật sự là do một đám côn trùng ngụy trang đi ra, bởi vì hắc giáp trùng chỉ có khống chế trùng loại năng lực mà thôi. Thất ngựa nó có thể khống chế không được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không khỏi nhiều lắm nhìn kia thất tiên mã một cái. Hắn nghĩ tới trước đó ở ngoài thành ra mắt con quái vật kia Kim Si. Vật kia, mặc dù ngoài mặt là một con quái vật, nhưng trên thực tế, nó cũng là từ một kẻ tiêu sư khoác quái vật ra, châu ngụy trang mà thành. Nói không chừng, chuyện này chỉ có thể bay ở trên bầu trời thiên mã chính là do một ít trùng loại phụ thêm ra ngựa sau, châu ngụy trang đi ra. Phía dưới trong sân động, ở đó chiếc xe ngựa rơi xuống sau, bốn phía quan binh, các võ giả liền nhân cơ hội này, lập tức vây lại. Những võ giả này cùng quan binh số lượng chung vào một chỗ, nói ít cũng có chừng 200 người. Đối mặt số lượng nhiều như vậy kẻ địch, kia hai tên tiên sư cho dù thực lực mạnh hơn, cũng rất khó giết ra khỏi chúng đây. Bất quá, cứ việc biết rõ không địch lại, nhưng kia hai tên tiên sư hay là từ trong xe ngựa nhảy xuống. Liều mạng một lần, bọn họ có thể còn có một chút xíu mạng sống cơ hội. Nhưng nếu là ở trong xe ngựa ngồi chờ chết vậy, đợi đến những quan binh kia bố trí xong trận hình, sau này nhân thủ cũng đều chạy tới sau, cái này hai tên tiên sư thì càng không thể nào chạy thoát. Cục diện trước mắt đối Hứa Hạo mà nói, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Thứ một con đường, chính là núp trong bóng tối yên lặng quan sát, ngồi chờ những quan binh kia cùng các võ giả đem tiên sư giết chết. Đối với Hứa Hạo mà nói, làm như vậy dĩ nhiên là an toàn nhất. Nhưng cứ như vậy, những thứ kia có quan hệ với tiên tung đầu mối cũng sẽ theo tiên sư tử vong mà hoàn toàn đoạn tuyệt rơi. Hơn nữa sau này đoán chừng cũng sẽ không còn có tiên sư đến đây, tại biết rõ tiên tông thành gặp nguy hiểm dưới tình huống, những thứ kia tiên sư nhóm tự nhiên sẽ không lại đi tìm cái chết. Sợ rằng lần sau Hứa Hạo gặp lại được tiên sư lúc, chính là tiên tông cùng tiên tông thành đại chiến ngày đó Hứa Hạo có thể chờ, nhưng trong cơ thể hắn kia cổ oán niệm lại không chờ được đã lâu như vậy. Nếu như không nhanh chóng giết chết tiên tông trong tên kia hung thủ, vì Lâm Cảng thôn người chết báo thù vậy, Hứa Hạo rất có thể sẽ bởi vì nhức đầu mà bị tươi sống đau chết. Tiên lặng quan sát, chờ kia hai tên tiên sư bị giết, điều này hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Về phần thứ nhì loại lựa chọn vậy cũng chỉ có thể là xuất thủ cứu kia hai tên tiên sư. Cứu người phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần Hứa Hạo đang xuất thủ trợ giúp kia hai tên tiên sư đồng thời, lại khiến hắc giáp trùng cởi ra kia thất thiên mã khống chế, bọn họ là có thể lần nữa ngồi lên xe ngựa, cũng thuận lợi bỏ trốn. Dù sao, kia thất thiên mã sở dĩ không cách nào phi hành, cũng chỉ là bởi vì con kia hắc giáp trùng trong bóng tối giở trò quỷ mà thôi. Ngay sau đó, Hứa Hạo chỉ cần bằng vào cứu kia hai tên tiên sư hữu nghị liền có cơ hội lẫn vào tiên tông trong. Kế này có thể được. Trải qua ngắn ngủi châm trước sau, Hứa Hạo cũng không do dự nữa. Hắn từ bên hông rút ra trường đao, quả quyết nhảy vào trong đám người. Đồng thời, Hứa Hạo vẫn không quên hướng kia hai tên tiên sư la lên, ta tới giúp các ngươi. Khi nhìn đến đột nhiên tuôn ra tới Hứa Hạo sau, kia hai tên tiên sư ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng không phải là rất tin tưởng Hứa Hạo. Dù sao, dưới tình huống này, sẽ không có người nguyện ý ra tay giúp đỡ bọn họ mới đúng, nhưng rất nhanh hai người này liền phát hiện, Hứa Hạo trừ cùng quan binh chém giết ra, cũng không có đến gần ý của bọn họ. Vì vậy, trong mắt bọn họ kia vẻ hoài nghi cũng bắt đầu từ từ biến mất. Tóm lại, bất kể người nọ là lai lịch ra sao, chỉ cần không phải đi đối phó bọn họ là được. Có Hứa Hạo gia nhập sau, kia hai tên tiên sư chợt cảm thấy trên người áp lực cũng nhẹ không ít. Thậm chí, còn mơ hồ có muốn đột phá trùng vây xu thế. Dựa theo này phát triển tiếp vậy, chỉ cần Hứa Hạo có thể đi theo kia hai tên tiên sư trở lại trên xe ngựa, vậy hắn là có thể thành công trốn đi nơi này, cũng lẫn vào tiên tông. Nhưng giờ phút này thời gian đều đã qua lâu như vậy, quan binh bên kia tự nhiên cũng làm ra một chút bố trí. Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo phát hiện một ít chỗ không đúng. Chẳng biết tại sao, chung quanh hắn những binh lính kia hoàn toàn bắt đầu không biết tại sao lui về phía sau đứng lên. Những binh lính này rút lui lúc ngay ngắn trật tự, không có chút nào tàn tác chi tướng, hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là bởi vì không địch lại Hứa Hạo bọn người mới rút lui. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo đột nhiên bốn phía quét nhìn hai mắt. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cũng không biết là từ lúc nào, quảng trường này chung quanh trên lầu cát, không ngờ nhiều hơn vô số danh thủ cầm sắt nọ binh lính. Đối mặt cả đảng cả đội nỗ thủ, vô luận là Hứa Hạo hay là kia hai tên tiên sư, đều là không thể nào đánh thắng được. Thấy sự thái không ổn, Hứa Hạo không chút do dự nào, hắn lập tức xoay người, nhảy vào bên người chiếc xe ngựa kia bên trong. Cùng lúc đó, quảng trường bốn phía cũng vang lên một trận ra lệnh âm thanh. Bắn tên. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn căn nỏ mũi tên từ bất đồng góc độ bắn tới. Bởi vì Hứa Hạo đã sớm núp ở xe ngựa bên trong, vì vậy, những thứ này nỏ mũi tên đều là hướng về phía kia hai tên tiên sư đi. Cùng Hứa Hạo một lòng muốn thừa ngồi xe ngựa bất động, kia hai tên tiên sư vì mau sớm chạy ra khỏi nơi này, lúc này chạy tới khoảng cách xe ngựa rất xa vị trí. Hơn nữa bọn họ trước cũng không có trước hạn phản ứng kịp, hơn nữa tốc độ di động bên trên cũng không bằng Hứa Hạo, vì vậy, ở nơi này trận mưa tên rơi xuống trong nháy mắt, bọn họ cũng không thể trốn vào trong xe ngựa. Phốc, phốc, phốc bất quá trong nháy mắt, hai người này liền bị bắn giống như con nhím bình thường, toàn thân trên dưới cũng cắm đầy nỏ mũi tên. Hai người kia mặc dù đúng là đến từ Tiên Tông tiên nhân, nhưng những thứ này cái gọi là tiên sư trừ kia thao túng chủng loại thủ đoạn ra, này bản thân thực lực tựa hồ cũng không có ba mạnh. Trừ tố chất thân thể so với người bình thường cao hơn một ít ra, hai người kia đang bị tên nỏ bắn trúng sau, cũng giống vậy sẽ bị thương, chảy máu. Tựa hồ là rõ ràng chính mình đã không có cách nào trốn thoát. Vì vậy, một tên trong đó tiên sư trước khi chết, cắn chặt hàm răng, liều mạng chút sức lực cuối cùng, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Cái này tiên sư ở trên lệnh bài ngắt méo hai cái sau, liền dùng sức ném bỏ vào Hứa Hạo chỗ trong xe ngựa. Làm xong đây hết thảy sau, hắn liền thẳng tăm tắp địa ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là đã khí tuyệt bỏ mình. Cũng trong lúc đó trong, núp ở trong xe ngựa Hứa Hạo, trong lòng cũng đã là hoảng không chịu được. Hắn nhanh chóng hướng con kia hắc giáp trùng nói, "Nhanh, nhanh, nhanh, để cho con ngựa này vội vàng bay lên, dẫn chúng ta đi." Chương 31, con nhện chương 31, con nhện nghe được Hứa Hạo vậy sau, con kia hắc giáp trùng tựa hồ cũng cảm thấy giờ phút này nguy hiểm. Thân thể nó bắt đầu nhanh chóng lay động. Đồng thời, một tiếng quái dị tiếng côn trùng kêu theo nó trong cơ thể truyền ra. Bị trận này tiếng côn trùng kêu ảnh hưởng, xe ngựa phía trước kia Thất Thiên Mã cũng bắt đầu động đi lên. Ngồi ở trong xe ngựa Hứa Hạo thì có một loại siêu trọng cảm giác. Hắn hiểu được, đây là xe ngựa ở từ từ bay lên không. Bất quá, những thứ kia nỗ thủ tự nhiên sẽ không để Hứa Hạo rời đi. Ở đó Thất Thiên Mã bắt đầu di động đồng thời, Hứa Hạo liền từ ở ngoài thùng xe nghe được một trận ra lệnh âm thanh, bắn con ngựa kia, bắn tên. Nghe được trận này ra lệnh sau, Hứa Hạo trong lòng bắt đầu luống cuống. Hắn chỗ chiếc xe ngựa này, mặc dù cũng không có bất kỳ năng lực đặc thù, nhưng này trình độ chắc chắn vẫn có bảo đảm. Vì vậy, Hứa Hạo chỉ cần đợi ở nơi này bên trong xe, cũng sẽ không bị những thứ kia nỏ bình gây thương tích đến. Thế nhưng Thất Thiên Mã lại bất đồng. Nó không chỉ có thể tích khổng lồ, hơn nữa cùng ngựa bình thường so sánh, người này sau lưng còn dài hơn ra một đôi cánh. Bay ở không trung Thiên Mã đơn giản giống như là những thứ kia nỏ bình mục tiêu sống vậy. Vạn nhất nó bị nỏ mũi tên bắn chết, kia Hứa Hạo coi như hoàn toàn không cách nào trốn thoát. Mấy giây sau, Hứa Hạo trên xe ngựa liền vang lên vô số tiếng va chạm. Đó là nỏ mũi tên đụng vào trên xe ngựa phát ra tiếng vang. Những thứ này tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, giống như là thủy triều. Hứa Hạo chỉ nghe thanh âm liền có thể cảm nhận được, bên ngoài những thứ kia bay mũi tên số lượng tuyệt đối đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi mức. Ở loại này công kích dưới, kia Thất Thiên Mã tự nhiên cũng đã bị những thứ kia nỏ mũi tên gây thương tích. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở cái này trận mưa tên đi qua, Hứa Hạo không chỉ có không có nghe thấy bất kỳ thuộc về ngựa tiếng hí, ngược lại là nghe được một trận cực kỳ quái dị côn trùng kêu vang. Cái này rất bình thường. Dù sao con ngựa này là do một đống côn trùng chỗ tạo thành. Có thể cũng chính bởi vì nguyên nhân này, kéo động chiếc xe ngựa này Thiên Mã không chỉ có không có bị những thứ kia nỏ mũi tên cấp chiếu xuống tới, ngược lại bay cao hơn. Kia thất tử côn trùng tạo thành Thiên Mã không hề sợ hãi tên nỏ bắn. Theo xe ngựa càng bay càng cao, những thứ kia bắn về phía xe ngựa nỏ mũi tên cũng bắt đầu từ từ biến thiếu. Cho đến lúc này, Hứa Hạo mới hoàn toàn địa yên lòng. Cuối cùng là an toàn. Chuyện tiến triển đến một bước này, mặc dù trung gian xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, kia hai tên tiên sư bị bắn giết, nhưng tối thiểu kết quả hay là rất thuận lợi. Hứa Hạo cũng chưa chết, hơn nữa thành công cấp đi xe ngựa rời đi. Vào lúc này, Hứa Hạo đem ánh mắt chuyển tới trên đất tấm lệnh bài kia trên người. Đây là mới vừa rồi tên kia tiên sư ở trước khi chết ném vào chiếc xe ngựa này bên trong. Hứa Hạo bắt đầu tử tế quan sát đứng lên. Khối này lệnh bài cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, phẩm chất 10 phần cứng rắn, hơn nữa sức nặng cũng không nhẹ. Ở nơi này tấm lệnh bài phía sau có khắc một cái to lớn chủ chữ, mà ngay mặt thì có khắc một con dài vô số chi tiết, ngoại hình giống như là ngựa lục bình thường côn trùng. Từ nơi này tấm lệnh bài hình thù, cùng với lúc trước kia hai tên tiên sư tấn công thủ đoạn đến xem, những thứ này cái gọi là tiên sư nên chẳng qua là một đám am hiểu thao túng chủng loại người mà thôi. mà kia cái gọi là tiên tông đoán chừng cũng chỉ là một cái thuần dưỡng trùng loại trùng tông mà thôi, đây đối với Hứa Hạo mà nói là một tin tức tốt. Nếu như kia tiên tông trong thật có một đám tiên nhân tồn tại vậy, Hứa Hạo thật đúng là không nhất định dám ra tay. Rời đi tiên tông thành sau, Hứa Hạo liền kia thất thiên mã dẫn hạng một đường hướng nam mà đi, rất nhanh liền bay đến Lâm Cảng thôn phía nam kia cái hải vực bên trên. Thấy vậy, Hứa Hạo liền từ trong ngực lấy ra một chương quyển gia cửu. Chương này quyển trục ghi lại toàn bộ nam bộ vùng biển hòn đảo phân bố đồ. Vì phòng ngừa lạc đường, Hứa Hạo liền một bên nhìn phía dưới vùng biển hoàn cảnh, vừa hướng dựa theo trên bản đồ nội dung, không ngừng xác nhận hắn ở trên biển vị trí cụ thể. Cho đến sắc trời sắp đen, mặt trời sắp lặn lúc, Hứa Hạo ngồi chiếc xe ngựa này mới bắt đầu có hạ xuống xu thế. Ở xe ngựa đang phía dưới là một tòa lớn vô cùng hải đảo. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, kia cái gọi là tiên tông nên liền tọa lạc với hòn đảo này bên trên. Tại ý thức đến một điểm này sau, Hứa Hạo cũng không có vội vã hạ xuống đi. Thông qua hắc giáp trùng sở hạ đạt chỉ thị, Hứa Hạo khống chế thiên mã đem xe ngựa dừng ở khoảng cách hòn đảo này gần đây một nhanh trên hoang đảo. Giấu kỹ xe ngựa sau, Hứa Hạo liền ôm một khối gỗ nổi, một đường bơi đến cái hải đảo kia bên trên. Chờ Hứa Hạo bước vào trên đảo thời điểm, thời gian cũng đã đi tới ban đêm. Ở trong lúc mơ hồ, Hứa Hạo tựa hồ thấy được một chút lấm tấm ánh lửa, những thứ này ánh lửa ở vào hòn đảo trung ương sườn núi nhỏ bên trên. Có ánh lửa liền đại biểu có người tồn tại. Mượn ánh trăng, Hứa Hạo rất nhanh liền đi tới chỗ kia ánh lửa phụ cận. Hiện ra ở Hứa Hạo trước mắt là một tòa lớn vô cùng hang núi, ở nơi này ngọn núi động lối vào chỗ, còn có hai ngọn khảm ở trên vách động ngọn đèn dầu. Mới vừa rồi những thứ kia ánh lửa chính là cái này hai ngọn ngọn đèn dầu phát ra. Kia cái gọi là tiên tông sẽ bị xây ở bên trong hang núi này, Hứa Hạo tuyệt không cảm giác kỳ quái. Dù sao đều là một đám nuôi côn trùng người mà, ở trong sơn động cũng rất bình thường. Có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút quái dị chính là, ở nơi này ngọn núi động lối vào phụ cận, hắn không ngờ thấy được hai con giống như con nhện bình thường quái vật. Không đúng. Nói chính xác, đó là hai con nửa người trên đều là nhân loại bình thường nhưng nửa người dưới cũng là con nhện một chủng loại sinh vật hình người. Khi nhìn đến bọn nó trong tay cầm trường kiếm sau, Hứa Hạo suy đoán, kia hai con nhện mặt người quái, nên là có nhất định trí lực. Nếu như bọn nó chẳng qua là hai con dã thú vậy, nên là không thể nào biết sử dụng vũ khí mới đúng. Nhưng vấn đề là, cái này tiên tông trong những thứ kia tiên sư nhóm, không phải là một đám nhân loại bình thường mới đúng không? Ít nhất Hứa Hạo tại bên trong tiên tông thành thấy hai người kia, bên ngoài đều là vô cùng bình thường. Cho nên nói, cửa động kia hai con giống như người vừa giống như con nhện quái vật, đến tột cùng là cái quái gì? Do bởi lý do an toàn, Hứa Hạo cũng không có trực tiếp đi lên chơi ngu. Hắn nằm ở một bên bụi cỏ bên trong, lén lén quan sát. Tựa hồ là bởi vì dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân, kia hai con canh giữ ở cây đèn hạ hình người con nhện quái, cũng không có phát giác Hứa Hạo tồn tại. Hoặc giả bởi vì những quái vật kia nửa người trên là loài người nguyên nhân, bọn nó cũng không thể thấy được, hoặc cảm giác được trong bóng tối sự vật. Cứ như vậy, Hứa Hạo một mực ngồi chờ đến ngày thứ nhì. Cho đến mặt trời lên cao, Hứa Hạo đều có chút buồn ngủ lúc, cửa động phụ cận mới rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Không biết lúc nào, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ hòn đảo bên trên rơi xuống. Chiếc xe ngựa này, đồng dạng là từ cái loại đó lưng mọc hai cánh thiên mã kéo. Đợi chiếc xe dừng hẳn sau, một cái ngoại hình nhân loại bình thường từ trong xe ngựa đi ra, ít nhất từ ở bề ngoài nhìn, người này vẫn tương đối bình thường. Hắn đi tới kia hai con nhện mặt người trước người sau, đầu tiên là hướng chúng nó ôm quyền thi lễ. Rồi sau đó, người này liền từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Chương 32, thung lũng bên trên chương 32, thung lũng bên trên thấy được tấm lệnh bài kia bên trên hình như ngựa lục bình thường đồ án sau, Hứa Hạo liền hiểu, người nọ nắm giữ lệnh bài, cùng hắn trên người nên là cùng một loại. Kia hai con nhện mặt người khi nhìn đến tấm lệnh bài kia sau, liền mỗi người hướng hai bên đứng ra, đem cửa động con đường nhường lại. Sau đó, người nọ liền đem lệnh bài thu hồi, đi vào trong huyệt động. Rất rõ ràng, khối này ngựa lục lệnh bài phải có tương tự với giấy thông hành bình thường tác dụng. Hứa Hạo tiếp tục ở phía xa quan sát. Qua sau một thời gian ngắn, lại lục tục có mấy người đi tới chỗ kia trước cửa hàng. Giống vậy địa, những người này ở đây hướng người nọ mặt nhện lấy ra lệnh bài sau, liền lấy được thông hành tư cách, rồi rít tiến vào trong huyệt động. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng đã trên căn bản xác nhận bản thân lúc trước suy đoán. Xem ra, hắn chỉ cần dựa vào tấm lệnh bài kia vậy, thì có thể tự do xuất nhập chỗ ngồi này huyệt động. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đem bản thân ngựa lục lệnh bài lấy ra, từ trong bụi cỏ đi ra ngoài. Bất quá, do bởi cẩn thận cân nhắc, Hứa Hạo ở hiện thân sau cũng không có trực tiếp đi tới kia hai con nhện bên người, ngược lại là đứng ở cách chúng nó khá xa vị trí, nghỉ chân ngắm nhìn. Bất quá, kia hai con mặt người nhện ở phát hiện Hứa Hạo sau cũng không có làm ra bất kỳ công kích cử động của hắn. Rất rõ ràng, ở nơi này hai con nhện mặt người trong mắt, Hứa Hạo cũng không bị bọn nó coi là kẻ địch. Đồng thời, điều này cũng làm đại biểu cái này hai con nhện mặt người nên là sẽ không nhận thức, ít nhất bọn nó giờ phút này liền không nhận ra Hứa Hạo người xa lạ này. Nói cách khác, chỉ cần Hứa Hạo hướng đối phương đưa ra lệnh bài của mình thì có thể thuận lợi tiến vào chỗ kia huyệt động. Suy nghĩ ra một điểm này sau, Hứa Hạo liền cẩn thận đi tới kia hai con mặt người nện trước mặt. Hắn dựa theo trước những người kia phương pháp, cầm trong tay lệnh bài lấy ra, hướng kia hai con mặt người nện phô bày một cái. Không có chút nào ngoài ý muốn, khi nhìn đến Hứa Hạo đưa ra lệnh bài sau, cái này hai con nhện liền lập tức nhường ra tiến vào huyệt động con đường. Thấy vậy, Hứa Hạo liền đem lệnh bài thu hồi, bất động thanh sắc từ kia hai con mặt người nện bên người đi qua. Cho đến hắn tiến vào huyệt động thời điểm, kia hai con nhện cũng không có bất kỳ muốn động thủ dấu hiệu. Trong huyệt động, vì phòng ngừa đạp phải một ít cơ quan hoặc là bẫy dập, Hứa Hạo đi tiếp tốc độ cực kỳ chậm chạp. Chỉ có như vậy, Hứa Hạo mới có thể bảo đảm ở gặp phải nguy hiểm sau, có thể không trở ngại chút nào địa từ nơi này chỗ huyệt động trốn đi ra ngoài. Ở đi ước chừng 3, sau 4 phút, Hứa Hạo ở tiền phương thấy được một điểm quang sáng. Hắn tựa hồ là đi tới huyệt động xuất khẩu. Cho đến lúc này, Hứa Hạo mới phát hiện, nguyên lai chỗ ngồi này cái gọi là hang núi vẹn vẹn chỉ là một chỗ khá dài một ít lối đi mà thôi. Mà ở nơi này lối đi một chỗ khác, tựa hồ là một chỗ tương tự thế ngoại đảo nguyên bình thường thung lũng. Không chỉ có như vậy, khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở hắn từ cửa động đi ra trong nháy mắt, liền lập tức thấy được chỗ cửa hàng tụ tập một đám người. Bởi vì Hứa Hạo đột nhiên xuất hiện, những người này rối rít đem ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo nhất thời cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hắn thế nào đều không thể nghĩ đến, nơi này lại có nhiều người như vậy tụ tập ở chung một chỗ. Chẳng lẽ nói, bản thân đây là vừa lúc đụng trên họng súng. Thấy được trước mắt một màn này sau, Hứa Hạo thứ nhất phản ứng chính là lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo cờ trách âm thanh rồi lập tức bỏ đi hắn cái này ý niệm. Ngươi thế nào mới tới a? Làm nhanh một chút. Nói chuyện, là một kẻ ăn mặc tiên chữ trường bào, đứng ở đám người ngay phía trước trung niên phái nữ. Xem ra, nàng tựa hồ là đang trách cứ Hứa Hạo tới quá muộn bất quá, đang nghe đối phương những lời này trách cứ sau, Hứa Hạo trong lòng ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, nữ nhân kia nên cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Mà cử động những người này sở dĩ sẽ nhìn về phía Hứa Hạo nơi này, đoán chừng cũng chỉ là bởi vì Hứa Hạo là trong những người này tới trễ nhất một cái mà thôi. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền cố gắng khiến bản thân chấn định lại. Hắn hướng nữ nhân kia làm ra một cái mang theo ấy náy nét mặt sau, liền im lặng không lên tiếng đứng ở trong đám người. Ở cái này khúc nhạc đệm ngắn đi qua, đám người cũng đều đem ánh mắt từ trên thân Hứa Hạo thu hồi lại. Lúc này, đứng ở phía trước đội ngũ nữ nhân kia nói, "Ừ, nếu người cũng tới sắp xỉ, kia những người khác chúng ta cũng không đợi đi đi thôi." Dứt lời, trung niên này phái nữ liền xoay người, mang theo đám người lên núi trong cốc gương vị trí đi tới. Chuyện nếu đều đã phát triển đến trình độ này, Hứa Hạo dĩ nhiên là không thể nào quay đầu rời đi. Hắn vào lúc này rời đi, không khác nào không đánh đã khai, nói cho người khác biết mình là có vấn đề. Từ trước mắt tình huống đến xem, xen lẫn trong đội ngũ yên lặng quan sát, đối Hứa Hạo mà nói là ôn thỏa nhất một loại lựa chọn. Theo đại bộ đội đi tiếp lúc, Hứa Hạo vẫn không quên len lén đánh giá bên người cái khác tiên sư nhóm. Hắn phát hiện, những thứ này cái gọi là tiên tông đệ tử, mặc dù đại bộ phận người bề ngoài cũng mười phần bình thường, nhưng vẫn là có rất ít người lớn lên tương đối kỳ quái. Những người này trên thân thể thường thường có tương tự với côn trùng bình thường bộ vị. Tỷ như Hứa Hạo bên trái đằng trước tên kia bọ ngựa người, hắn toàn bộ cánh tay trái liền bị một cái bọ ngựa chân trước thay thế. Thậm chí, dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ nửa người dưới cũng thay thế thành côn trùng hình dáng. Nay hình thù, liền như là canh giữ ở huyệt động cửa vào chỗ những người kia mặt con nhện bình thường. Hứa Hạo rất nhanh liền cho ra kết luận. Xem ra, những thứ này đến từ tiên tông các đệ tử, không chỉ có thao túng trùng loại năng lực, còn có thể nắm giữ nhân thể cải tạo loại kỹ thuật. Trên đường Hứa Hạo còn phát hiện, trong sơn cốc trừ bọn họ ra đoàn người này ra, còn có rất nhiều xem ra mặt mũi gầy gò người. Những người này cũng chỉ mặc vải đai thô chế thành quần áo. Hứa Hạo đoán chừng, những thứ này ăn mặc vải đai thô quần áo người bình thường, cũng đều là tiền tông nô bộc. Thung lũng diện tích cũng không phải là rất lớn, đi không bao lâu, Hứa Hạo liền đi theo những người khác, đi tới thung lũng ngay chính giữa vị trí. Nơi này có một tòa dùng gạch đá thế thành đại điện. Từ bên ngoài nhìn qua, đại điện này lộ ra vô cùng đơn sơ, bất quá, bên trong tòa đại điện này bộ không gian cũng không nhỏ. Trong điện chờ đợi một lát sau, Hứa Hạo liền nhìn thấy một kẻ ở trần trung niên phái nam từ đại điện phía sau đi ra. Người này sở dĩ sẽ ở trần là bởi vì trên thân thể của hắn tổng cộng dài 8 đầu cánh tay. Dĩ nhiên, những thứ này cánh tay giống vậy không phải nhân loại bình thường tay, ngược lại càng giống như là nào đó nhiều chân trùng loại chi tiết. Nói thí dụ như ngựa lục, còn có giết. Kia nhiều tay nam ở tiên tông địa vị tựa hồ rất cao, ở hắn xuất hiện sau, trong điện những người khác gần như đều sẽ đầu thấp xuống, không dám cùng chi mắt nhìn mắt. Lại đem người này hình thụ, cùng Hứa Hạo khối kia ngựa lục lệnh bài liên hệ với nhau vậy, trong lòng hắn không khỏi có một cái suy đoán, hoặc giả, trước mắt tên này nhiều tay nam, chính là tiên tông chúng trưởng cửa loại tồn tại chương 33, Thung Lũng Hạ chương 33, Thung Lũng Hạ ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền cũng học những người khác dáng vẻ, tựa đầu rũ xuống, tận lực tránh khỏi để cho kia nhiều tay nam chú ý tới mình. Nhiều tay nam quét mắt một cái đám người sau, liền mở miệng nói, nếu người đều tới, vậy các ngươi trước hết đem tháng này tình huống hội báo một chút đi. Nói, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trái nhất một kẻ nam tử, tiếp tục nói, kia vàng nỗ lực, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Theo nhiều tay nam ánh mắt, Hứa Hạo đi theo nhìn về phía tên kia gọi là vàng nỗ lực nam tử. Cái này nhìn Hứa Hạo mới phát hiện, cái này vàng nỗ lực chính là hắn một mực tại tìm, vị kia tàn sát toàn bộ Lâm Cảng thôn hung thủ. Người này quả nhiên là tiên tông người. Ở Hứa Hạo nhìn người nọ tướng mạo trong nháy mắt, vô số mặt trái tâm tình cùng ý niệm cũng bắt đầu ở trong đầu hắn từng cái hiện lên. Giết hắn, nhanh đi báo thủ, rút đao, chém chết hắn. Trong lúc nhất thời, từ những thứ kia ý niệm chỗ sinh ra sát ý, khiến Hứa Hạo trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể áp chế dục vọng. Hắn muốn giết người, hắn nghĩ một đao chém chết tên nam tử kia. Nhưng Hứa Hạo trong lòng cũng hiểu, nếu như hắn thật như vậy làm vậy, tên kia gọi là vàng nỗ lực người có lẽ không nhất định sẽ chết, nhưng Hứa Hạo nhất định là sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền cắn chặt hàm răng, cố đè xuống trong lòng kia cổ nghị không hiểu xông ra sát nghiệm. Muốn giết người này, cũng không đội với cái này lúc. Dù sao, Hứa Hạo cùng cái này gọi là vàng nỗ lực nam tử, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Chỉ cần Hứa Hạo thừa dịp bất ngờ, ra tay đánh lén, đem hắn giết chết cũng không tính là cái gì việc khó. Trên đại điện, vàng nỗ lực đang nghe được kia nhiều tay nam vậy sau, liền lập tức từ trong đội ngũ đi ra. Hắn hướng kia nhiều tay nam chắp tay sau, liền không người nói, bẩm tông chủ, tháng này ta tổng cộng chiêu đến 53 người, đều đã đưa đến số 3 thôn. Ở những chỗ này người lục tục đi lên hội báo đồng thời, Hứa Hạo cũng ở đây phía dưới nhanh chóng phân tích. Nguyên lai, trên đại điện những người này nhiệm vụ hàng ngày chính là đánh tiên tông cờ hiệu, đi các thôn chiêu thu đệ tử. Sau đó, những người này thông qua nữa những thứ kia thiên mã kéo xe ngựa, đem người đưa đến bọn họ trong miệng tiên đảo phía trên. Ở đó ngồi tiên đảo bên trên, có vài tòa bị bình chướng bao phủ thôn. Nghe đến đó, Hứa Hạo cũng đã có thể đại khái đoán được. Rất rõ ràng, trong miệng những người này cái gọi là tiên đảo chỉ phải là Hứa Hạo mới vừa xuyên biệt lúc gặp tòa kia cựu thái đảo. Hiểu trong này nhân quả quan hệ sau, Hứa Hạo ngược lại có một cái vấn đề có chút không rõ. Từ hắn dọc theo con đường này hai nghe mắt thấy đến xem, cái này tiên tông bên trong tiên sư nhóm, trên thực tế chẳng qua là một đám am hiểu nuôi côn trùng người mà thôi, cho nên nói, đám này tiên sư đem những người bình thường kia đưa đến cựu thái đảo, làm súc vật bình thường nuôi nốt đứng lên, này mục đích đến tột cùng là vì cái gì đâu? Còn có những thứ kia tung bay ở trên đảo, giống như ưu linh màu đỏ quái vật. Những thứ này ưu linh, đối với cái này cái gọi là tiên tông vừa có như thế nào tác dụng? Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, nhiều tay nam thanh âm đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đúng, tiên tông thành bên kia thế nào? Nhiều tay nam nói, liền hướng Hứa Hạo đám người quét mắt một cái. Bất quá, bởi vì lúc trước kia hai tên tiên sư đã bị Hứa Hạo ám toán chết rồi, vì vậy có quan hệ với tiên tông thành chuyện, trong đại điện cũng không có người tiến lên đáp lại. Thấy vậy, nhiều tay nam liền tiếp tục hỏi, tiên tông thành người bên kia đâu? Tại sao không nói chuyện? Nghe được câu hỏi của đối phương, Hứa Hạo bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Đối mặt nhiều tay nam câu hỏi, hắn là có thể lựa chọn trực tiếp giữ yên lặng. Bất quá, giữ yên lặng cũng không phải là ổn thỏa nhất lựa chọn, bởi vì Hứa Hạo hiểu, ở nơi này ngôi đại điện trong mỗi người đều là có nhiệm vụ trong người. Nếu như chỉ Hứa Hạo một người giữ yên lặng vậy hắn tất nhiên sẽ bị kia nhiều tay nam trọng điểm chú ý, tiến tới bại lộ thân phận của mình. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền quả quyết đi ra, đứng ở đội ngũ phía trước. Hắn học những người khác dáng vẻ, hướng kia nhiều tay nam chắp tay thi lễ sau, mở miệng nói ra, "Bẩm tông chủ, kia tiên tông thành tạo phản." "Cái gì? Tạo phản?" Nhiều tay nam cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hứa Hạo gật gật đầu, tiếp tục đáp, "Sư phó ta chính là ở tiên tông thành chết, hắn trước khi chết còn đem lệnh bài cho ta nói." Hứa Hạo liền từ trong ngực lấy ra khối kia ngựa lục lệnh bài, hướng nhiều tay nam đưa tới. Nhiều tay nam mặt mang vẻ nghi hoặc địa nhận lấy lệnh bài. Rồi sau đó, hắn liền không nói một lời, chẳng qua là đang không ngừng đánh giá tấm lệnh bài kia. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, hắn rất nhanh liền đoán được một loại khả năng, chẳng lẽ nói, khối này trên lệnh bài vẫn tồn tại nào đó ám hiệu. Hứa Hạo hiểu, nếu như chuyện thật là như thế, vậy hắn liền có rất lớn có thể sẽ bại lộ. Dù sao, Hứa Hạo mới vừa đã nói những lời đó, cũng chỉ là hắn tạm thời biên tạo mà thôi. Hứa Hạo không chỉ có không phải tấm lệnh bài kia chủ nhân đồ đệ, hơn nữa, hắn cũng không có nắm giữ bất kỳ cùng trùng tông có liên quan chiêu số. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền theo bản năng nhìn về phía bên người vàng nỗ lực, đồng thời, hắn lại không lưu dấu vết hướng ngoài điện nhìn sang. Chỉ ngắn ngủi này mấy giây, Hứa Hạo liền đã ở trong lòng hoạch định xong cụ thể đường chạy trốn, thậm chí ngay cả nhân tiện chém chết vàng nỗ lực loại thao tác, hắn đều đã trước hạn nghĩ xong. Cùng lúc đó, kia nhiều tay nam cũng đem lệnh bài trả lại cho Hứa Hạo, nói, "Không sai, ngươi nói nên là thật, tấm bảng này phía trên ám hiệu đều đã bị xóa sạch." Nói xong câu đó sau, nhiều tay nam lại chủ động tiến tới Hứa Hạo trước người. Hắn dùng lỗ mũi ngửi một cái Hứa Hạo mùi trên người sau, gật đầu nói, "Ừm, xác thực có côn trùng mùi vị, ngươi cũng không có vấn đề." Nghe được lời của đối phương sau, Hứa Hạo viên kia treo tân tổng coi như là hơi trầm tĩnh lại. Hắn không nghĩ tới, bản thân không ngờ thuận lợi thông qua. Hứa Hạo hiểu, trên thân thể của hắn sở dĩ sẽ có côn trùng mùi, khả năng này cùng hắn nuôi con kia hắc giáp trùng có liên quan. Về phần kia ngựa lục trên lệnh bài mang theo ám hiệu kỳ thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, kia hai con vì tiên tông canh giữ cửa vào sơn cốc nhận mặt người, là chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Nói cách khác, một khi lệnh bài kia rơi vào người ngoài trong tay, kia người này là có thể tùy tiện giả vào tiên tông trong. Vì vậy, vì phòng ngừa có gian tế lẫn vào tiên tông, ở trên lệnh bài thiết trí ám hiệu, dĩ nhiên là 10 phần cần thiết một loại thao tác. Về phần lệnh bài kia bên trên ám hiệu tại sao phải bị xóa đi? Hứa Hạo hồi tưởng lại hắn ngày hôm qua ở tiên tông thành thấy được một màn. Hắn nhớ, ban đầu tên kia tiên sư ở trước khi chết, là ở trên lệnh bài ngắt nhéo hai cái sau, mới đưa lệnh bài ném trong xe ngựa. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền đã hoàn toàn hiểu, kia tiên sư lúc ấy làm ra động tác kia, nên là ở xóa sạch trên lệnh bài ám hiệu. Mặc dù Hứa Hạo lấy ra đã bị trừ đi đánh dấu lệnh bài, nhưng nhiều tay nam làm một tông đứng đầu, vẫn không có dễ dàng tin tưởng hắn. Để bảo đảm Hứa Hạo vậy chân thật đáng tin, nhiều tay nam lại hướng những người khác hỏi thăm một phen liên quan tới tiên tông thành tình huống. Bất quá, cứ việc Hứa Hạo ở chỗ khác nói láo, nhưng có quan hệ với tiên tông thành phản loạn, cũng là thật tồn tại, chịu nổi cân nhắc. Khi lấy được mấy người xác nhận sau, nhiều tay nam cuối cùng là bỏ đi đối Hứa Hạo nghi ngờ. Hắn tiếp tục hướng về mọi người tại đây nói, tiên tông thành chuyện trước hết để, trước bất kể đi. Dù sao mấy ngày nữa, trùng chiều còn kém không cần nhiều đến. Dừng một chút, kia nhiều tay nam lại tiếp tục hướng đám người hỏi, trùng chiều chuyện, các ngươi cũng nên chuẩn bị xong chưa? Chương 34, lời nói dối bên trên chương 34, lời nói dối bên trên nghe được nhiều tay nam câu hỏi sau, mọi người tại đây liền nhất tề đáp một tiếng, bày tỏ đều đã chuẩn bị xong rồi. Đồng thời, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có một tia nghi ngờ. Những người này đã nói trùng chiều rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Nếu như chỉ từ mặt chữ ý tứ đi lên hiểu vậy, trùng chiều chỉ nên là đại lượng côn trùng hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một loại hiện tượng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền có suy đoán, hoặc giả, những thứ này trùng tông người, ở một nơi nào đó nuôi nốt một nhóm lớn côn trùng. Đợi đến những con trùng này cũng trổ mã hoàn toàn sau, bọn họ sẽ gặp đem những con trùng này nhóm cũng tụ tập ở chung một chỗ, tạo thành trùng triều tiến tới đạt tới bọn họ chỗ hy vọng nào đó mục đích. Nói thí dụ như công thành, hay hoặc giả là đi tấn công cái nào đó cực kỳ cường đại thế lực. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Hứa Hạo suy đoán mà thôi. Về phần những người này chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì, Hứa Hạo dĩ nhiên là không dám hỏi nhiều. Hỏi càng nhiều, lỗi cũng càng nhiều, hắn cũng liền càng có thể sẽ bại lộ. Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, kia nhiều tay nam lại cùng người khác người trò chuyện một chút những chuyện vụn vặt khác. Nói xong những thứ này sau, lần này hội nghị cũng đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng vừa lúc đó, kia nhiều tay nam giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, hắn mở to miệng, đột nhiên từ trong miệng nổ ra một đạo màu trắng vòng sáng. Ở nơi này đạo vòng sáng sau khi xuất hiện, kia nhiều tay nam liền nhìn về phía Hứa Hạo, mỉm cười nói, ngươi không nên chống cự, ta muốn ở trên thân thể ngươi hạ một đạo cấm chế. Hắn vừa dứt lời, kia vòng sáng liền lập tức hướng Hứa Hạo bay đi. Xem không trung kia sáng kia vòng, Hứa Hạo trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất tường. Kia vòng sáng tựa hồ có gì đó quái lạ. Không được, mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lập tức đưa tay hướng bên hông trường đao tìm kiếm, hắn tính toán trực tiếp ra tay. Nhưng một giây kế tiếp, đợi tia sáng kia vòng bay tới sau, Hứa Hạo lại đột nhiên dừng tay lại trong động tác. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia đạo màu trắng vòng sáng, tựa hồ chính là trước hắn ở Lâm Cảng thôn, hệ thôn ra mắt cái chủng loại kia lồng ánh sáng màu trắng. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng ở trải qua vô số lần nghiệm chứng sau, Hứa Hạo biết rõ, loại này vòng sáng, đối hắn nên là không có hiệu quả, vì vậy, đối mặt bay tới vòng sáng, Hứa Hạo liền cũng không có phản kháng tính toán. Hắn không tránh không né, mặc cho kia bạch quang đeo vào trên cổ của hắn, mấy giây sau, đạo bạch quang kia liền bắt đầu từ từ trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Xem ra, kia vòng sáng nên bị ẩn nút. Thấy Hứa Hạo như vậy phối hợp, nhiều tay nam trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cười nói, kỳ thực thân phận của ngươi có vấn đề hay không đã không trọng yếu, đã ngươi hiện tại cũng đeo lên cấm chế, vậy ngươi sau này sẽ là người mình nói xong câu đó sau. Kia nhiều tay nam tựa hồ là sợ Hứa Hạo sinh lòng bất mãn, liền lại hướng này nói bổ sung, ngươi không cần lo lắng, cấm chế này những người khác cũng đều có. Dứt lời, hắn liền xoay người, tự ý hướng đại điện phía sau đi tới. Rất rõ ràng, đạo này đeo vào Hứa Hạo trên cổ vòng sáng, phải là một cái tương tự với mìn nổ chậm bình thường vật. Hơn nữa nghe cái này nhiều tay nam giọng điệu, tựa hồ cái này trùng tông trong những đệ tử khác, cũng giống vậy bị qua đãi ngộ như thế. Đối với lần này, Hứa Hạo ngược lại không hề cảm thấy kỳ quái. Như loại này khống chế thuộc hạ một ít thủ đoạn, hắn xuyên về trước, ở tiểu thuyết, trong phim ảnh có thể thấy được qua nhiều lắm. Rất rõ ràng, đang bị hạ loại cấm chế này sau, một khi Hứa Hạo có bất kỳ dị động, kia nhiều tay nam liền có thể thúc dục vòng sáng, trong nháy mắt đem đưa vào chỗ chết. Ít nhất nhiều tay nam trong lòng là cho là như vậy. Khi nhìn đến Hứa Hạo bị trồng vòng sáng sau, trong đại điện những người còn lại cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Thì giống như phen này cảnh tượng, bọn họ đã sớm thấy qua vô số trở về. Nếu bây giờ hội nghị đã kết thúc, tại chỗ trùng tông các đệ tử cũng đều bắt đầu hướng đi ra ngoài điện. Hứa Hạo nhìn chăm chú trong đại điện chậm rãi rời đi đám người, yên lặng không nói. Hắn đang đợi vàng nỗ lực rời đi. Vì mau sớm đè xuống trong cơ thể mình bán nghiệm, Hứa Hạo phải tìm một cơ hội, ra tay đem người này giết chết mới được đang quan sát vàng nỗ lực đồng thời. Hứa Hạo vì không bại lộ bản thân, liền chỉ biết dùng khỏe mắt quét nhìn đi xác định người này vị trí, mà sẽ không trực tiếp nhìn về phía đối phương. Trong điện đợi 10 giây tả hữu, kia vàng nỗ lực rốt cuộc động, hắn bắt đầu hướng đi ra ngoài điện. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng bất động thanh sắc xâm nhập vào những người khác bên người, xa xa treo ở vàng nỗ lực sau lưng. Trên đường, Hứa Hạo phát hiện, cứ việc cái này trùng tông trong sơn cốc có phòng ở cùng người ở tổ đại, nhưng những thứ này trùng tông các đệ tử cũng không có ở chỗ này dừng lại tính toán. Rời đi đại điện sau, trong những người này gần như có 8-9 thành đều là trực tiếp lên núi ngoài cốc đi. Trong đó cũng bao gồm vàng nỗ lực ở bên trong. Cái này chính hợp Hứa Hạo ý vàng nỗ lực chọn rời đi thung lũng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Cái này trùng tông thung lũng bốn bề toàn núi, mà trước mắt Hứa Hạo biết cửa ra vào, cũng chỉ có hắn tiến vào lúc hang núi kia mà thôi. Chỉ có một xuất khẩu địa phương, rất dễ dàng là có thể đem phong kín. Nếu như Hứa Hạo lựa chọn ở nơi này trong sơn cốc giết người vậy, đoán chừng là rất khó lại chạy đi. Nhưng ở bên ngoài cũng không vậy. Hòn đảo này diện tích lớn như vậy, Hứa Hạo đem người chém chết sau, chỉ cần bằng vào tốc độ, nhanh chóng trốn vào rừng rậm bên trong, những người này sẽ rất khó lại đem hắn tìm ra đến rồi. Đi theo những người khác, Hứa Hạo rất nhanh liền xuyên qua hang núi kia, đi tới trùng tông lối vào chỗ. Hắn phát hiện, ở hang núi lối vào phụ cận, kia hai con mặt người nện lại còn ở nơi nào canh gác, hơn nữa trên mặt cũng không có một tơ một hào mỏi mệt. Bọn nó tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng liền có suy đoán. Cái này hai con mặt người nện, rất có thể là không có tự mình ý thức tồn tại. Đơn giản mà nói, cái này hai con quái vật, liền như là hai cố khối lỗi, chỉ biết là nghe lệnh làm việc mà thôi. Như vậy tốt hơn. Chờ một hồi Hứa Hạo giết người lúc, bọn nó nên cũng sẽ không tới cản trở. Trung tông phần lớn người đều là ngồi cái loại đó ngựa biết bay xe tới đến hòn đảo này. Vì vậy, làm Hứa Hạo đi ra cửa động sau, cái này bên ngoài rừng địa gần như tất cả đều là những thứ kia ngựa biết bay xe. Rất nhanh, trung tông các đệ tử liền lục tục ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi hòn đảo này. Trong này tự nhiên cũng bao gồm vàng nỗ lực ở bên trong. Thấy người này cũng tính toán ngồi lên xe ngựa, Hứa Hạo liền lập tức sẽ tới, hướng đối phương hô, cái đó. Hoàng sư thúc, dừng bước, dừng bước. Nghe được có người hô hoán bản thân, vàng nỗ lực dĩ nhiên là dừng lại trước kia sắp cất cánh xe ngựa. Hắn ngồi ở xe kiệu bên trên, xem Hứa Hạo hỏi, ngươi là? Đang suy tư một lát sau, vàng nỗ lực tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên nói, à, đúng, ngươi là kia Triệu Ly đồ đệ đi. Triệu Ly? Nghe được cái tên này, Hứa Hạo liền hiểu, trong miệng người này đã nói Triệu Ly, chỉ phải là chết ở Tiên Tông thành vị kia tiên sư. Lúc này, Hứa Hạo nếu như trực tiếp trả lời phải vậy, nhất định là không có vấn đề quá lớn. Dù sao đây là hắn đối ngoại tuyên bố thân phận. Bất quá, ngay vào lúc này, Hứa Hạo lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, có thể hay không, người này trong miệng đã nói Triệu Ly kỳ thực chẳng qua là hắn tùy ý biên đi ra một cái tên, vì chính là tới gạ hỏi một chút bản thân. Mặc dù loại khả năng này cực nhỏ, nhưng dù sao, cẩn thận mới có thể xử vạn năm thuyền. Nói cách khác, cái vấn đề này, Hứa Hạo bất kể trả lời có hay không có, đều không phải là tốt nhất một loại lựa chọn. Vì vậy, Hứa Hạo liền theo lời của đối phương, hồi đáp, sư phụ ta gọi là Triệu Ly sao? Hắn ở Tiên Tông thành thời điểm chết, ta còn không biết tên hắn. Hứa Hạo câu trả lời này rất khéo léo. Bình thường mà nói, nếu như một người đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, vì bảo đảm truyền thừa của mình không ngừng, hay là có hậu chuyện muốn giao phó vậy, ở trước khi chết thu đồ, cũng là chuyện rất bình thường. Cái này ở tình lý bên trên cũng có thể nói còn nghe được. Chương 35, lời nói dối hạ chương 35, lời nói dối hạ nghe được Hứa Hạo sau khi trả lời, tên này gọi là Vàng Nỗ Lực nam tử, trong mắt dù lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng lại cũng nói thêm cái gì. Hắn chẳng qua là hướng Hứa Hạo hỏi, thế nào, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hứa Hạo cũng không có lập tức trả lời đối phương, mà là dùng ánh mắt còn lại nhanh chóng quét mắt một lần hoàn cảnh xung quanh. Hắn đang quan sát trùng tông những người khác rời đi không có. Là, từ vừa mới bắt đầu, Hứa Hạo cùng người này tiến hành đối thoại mục đích, cũng chỉ là vì trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Dù sao, nếu như ở phần lớn người cũng không có rời đi dưới tình huống, Hứa Hạo liền lựa chọn trực tiếp ra tay, vậy hắn hay là sẽ gánh nguy hiểm tương đối. Những thứ này trùng tông đệ tử, chung vào một chỗ chừng 20-30 người tả hữu. Dù là Hứa Hạo mạnh hơn, một lần tính đối phó nhiều người như vậy cũng là cực kỳ không sáng suốt. Chỉ có tận lực kéo thêm một hồi, chờ những người này cũng đi rồi thôi sau, Hứa Hạo động thủ nữa lúc, mới có thể đem rủi ro xuống đến thấp nhất. Đơn giản quét mắt hai mắt sau, Hứa Hạo phát hiện, phụ cận đây người nên mới đi chừng phân nửa. Không được, người hay là nhiều lắm một ít, còn phải lại kéo một đoạn thời gian mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng kia Vàng Nỗ Lực mở miệng nói ra, là như thế này, sư phụ ta trước khi chết, để cho ta đem một vật mang cho ngươi sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi làm sao sẽ mang vật cấp ta? Ta cùng hắn không phải rất quen a. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, Vàng Nỗ Lực cảm thấy có chút nghi ngờ. Đối với lần này, Hứa Hạo cũng không có biện pháp giải thích, bởi vì những thứ này đều là hắn tạm thời biên đi ra. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, nói tóm lại, Hứa Hạo chỉ cần có thể kéo thêm một đoạn thời gian là được rồi. Ở trên người lục lọi một lát sau, Hứa Hạo đem một cái làm bằng sắt cái bật lửa từ trong lồng ngực lấy ra ngoài, nói: "Sư phụ ta muốn ta mang, chính là cái này." Đây là Hứa Hạo ở thành khu bị U Linh đuổi giết trên đường, từ trên đường cửa hàng tiện lợi trong tìm được. Cái này cái bật lửa không chỉ có phẩm chất vững chắc, hơn nữa còn có thể chống nước. Thấy được Hứa Hạo từ trong lồng ngực lấy ra làm bằng sắt cái bật lửa sau, Vàng Nỗ Lực càng thêm nghi ngờ, hắn kỳ quái nói, đây là vật gì? Nói thật, kỳ thực vật này rốt cuộc là thế nào dùng, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hứa Hạo dừng lại mấy giây sau, lại nói tiếp, sư phụ ta đưa cái này cấp ta thời điểm, còn để cho ta mang câu cho ngươi. Nói cái gì? Hắn nói, vật này phía trên có ám hiệu, nhưng chỉ có ngươi có thể nhìn ra. Ám hiệu sao? Thấy Hứa Hạo cũng nói như vậy, kia Vàng Nỗ Lực liền cầm cái bật lửa, tử tế suy nghĩ, phía trên này có cái gì ám hiệu á? Ở Vàng Nỗ Lực nghiên cứu cái này khối kia cái bật lửa đồng thời, Hứa Hạo lại lần nữa hướng bốn phía nhìn qua. Theo trùng tông những người này lục tục rời đi, giờ phút này cửa động phụ cận cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại khoảng 6 người sao, đã không thể kéo dài được nữa, nếu không, vạn nhất bị đối phương nhìn ra cái gì tới, vậy cũng không tốt. Hay là bây giờ liền động thủ đi? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không do dự nữa, hắn rút ra bên hông trường đao, dùng được hắn đủ khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, hướng Vàng Nỗ Lực một đao bổ tới. Hừ, bất quá, đối mặt Hứa Hạo đột nhiên tập kích, kia Vàng Nỗ Lực lại giống như là đã sớm liệu được bình thường. Đối mặt Hứa Hạo sẽ tới trường đao, Vàng Nỗ Lực khỏe miệng hơi nâng lên, đồng thời một đạo lồng ánh sáng màu trắng từ hắn bên ngoài thân hiện lên. Cái này màn hào quang Hứa Hạo ở Chu Phủ lúc đã từng thấy được kia thao túng run đất trùng nữ tử dùng qua. Đây nên là trùng tông đệ tử thường dùng một loại phòng ngự thủ đoạn. Nếu như Vàng Nỗ Lực dùng chính là thủ đoạn khác tới tiến hành phòng ngự, hay là trực tiếp né tránh, Hứa Hạo còn có thể sẽ cảm thấy có chút hấp bữa. Nhưng cái này lồng ánh sáng màu trắng, hắn cũng là hoàn toàn sẽ không nhận này ảnh hưởng. Tiếp xúc được màn hào quang sau, Hứa Hạo không chỉ có không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả động tác cũng chưa từng chậm lại chút nào. Đao của hắn mau không giảm phân nửa phân, trực tiếp hướng kia Vàng Nỗ Lực đầu bổ tới. Phúc, một khắc cuối cùng xuất hiện ở Vàng Nỗ Lực trước mắt là một thanh sáng màu bạc dao phay. Đồng thời, trước mắt của hắn cũng bắt đầu hiện ra trong cuộc đời trôi trải qua các loại cảnh tượng. Hứa Hạo một đao này chém cực kỳ tinh chuẩn. Ở mặt đối mặt dưới tình huống, hơn nữa đối phương vừa không có chút nào né tránh, cho dù Hứa Hạo không biết bất kỳ đao pháp, mong muốn chém trúng đối phương cổ cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. Một đạo ánh đao lướt qua, Vàng Nỗ Lực đầu lâu cũng theo đó rớt xuống đất. Hắn hai mắt trợn tròn, phản phất thấy được cái nào đó khó có thể tin chuyện bình thường. Đoán chừng Vàng Nỗ Lực đến chết cũng sẽ không hiểu, kia Hứa Hạo vì sao có thể không nhìn thẳng hắn thả ra lồng ánh sáng màu trắng. Ở Hứa Hạo giết người đồng thời, bốn phía còn sót lại kia mấy tên trùng tông đệ tử, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn mới vừa rồi gây nên. Một người trong đó nhìn thấy một màn này sau, không chút do dự xoay người, trốn vào chỗ hang núi kia bên trong. Hắn một bên chạy, còn vừa không quên hô, các ngươi kéo hắn, ta đi gọi tông chủ tới. Dĩ nhiên, những thứ này trùng tông đệ tử bên trong, cũng xác thực có mong muốn giết chết Hứa Hạo, mấy người chúng ta cùng tiến lên, hắn khẳng định đánh không lại. Hành, cùng tiến lên. Bất quá, Cứ việc trong miệng những người này gọi lợi hại, nhưng lại không một người dám chân chính tiến lên cùng Hứa Hạo giao thủ. Những thứ này trùng tông đệ tử, hiển nhiên không có nên vì vàng nỗ lực báo thù ý tứ. Những người này cũng không phải là người mù, mới vừa rồi Hứa Hạo một đao chém giết vàng nỗ lực một màn kia, bọn họ tự nhiên cũng là thấy được. Những người này nếu là cùng tiến lên vậy, hoặc giả đúng là có thể đem Hứa Hạo giết chết, nhưng giống vậy địa, đang cùng Hứa Hạo chém giết quá trình bên trong, bọn họ tự nhiên cũng có bị giết rủi ro. Những người này với vàng nỗ lực tuy là đồng môn, nhưng vẹn vẹn chẳng qua là đồng môn chi nên vậy, còn không đến mức để bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi vì đó báo thù. Kỳ thực, đây là một loại điển hình rủi ro rời đi hiện tượng. Người đều là ích kỷ. Là một đám người đối mặt nguy hiểm lúc, không có ai sẽ ngu đến thứ nhất cái đi lên chủ động gánh rủi ro. Ngay tại những này trùng tông đệ tử thời điểm do dự, Hứa Hạo thì xách theo trường đao, từng bước một hướng sau lưng tối lui. Vì phòng ngừa có người hướng hắn ném một ít ám khí, hay là sâu bay loại vật, Hứa Hạo là ngay mặt hướng những người khác, chậm rãi lui về phía sau. Hứa Hạo phát hiện, ở hắn đem kia vàng nỗ lực chém chết sau, những thứ này trùng tông đệ tử, không chỉ có không người dám tiến lên cùng hắn giao thủ, thậm chí ngay cả tiến lên truy kích người cũng không có. Xem ra, cái này trong trùng tông đệ tử, kém xa hắn tưởng tượng trong như vậy đoàn kết, a bất quá loại hiện tượng này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, những người này sở dĩ có thể tụ tập ở trùng tông, vì kia nhiều tay nam tận tâm tận lực làm việc, kỳ chủ yếu nguyên do cũng chỉ là bởi vì bọn họ bị kia nhiều tay nam gieo cấm chế mà thôi. Dùng loại phương pháp này khống chế được thuộc hạ, dĩ nhiên là không thể nào có quá cao độ trung thành. Dĩ nhiên, trùng tông các đệ tử các đều chỉ chú ý bản thân, đây cũng chính là Hứa Hạo cho hy vọng thấy được. Ở lui về phía sau gần 100 mét tả hữu sau, thấy không có người tiến lên truy kích, Hứa Hạo liền trực tiếp xoay người, nhanh chóng chui vào một bên trong rừng rậm chương 36, nói chương 36, nói sau 5 ngày. Trùng tông đảo, mỗi phiến rậm rạp trong rừng rậm. Hứa Hạo tựa vào dưới một thân cây, một bên biên trong tay sọt đan nan, một bên xem rừng rậm ra, đến gần bờ biển phương hướng. Ở Hứa Hạo ánh mắt chiếu tới chỗ, hiểu rõ chỉ ở không trung bay múa màu đen con ruồi. Những con ruồi này mỗi cái đều có to như nắm tay. Như loại này cỡ lớn con ruồi, Hứa Hạo ở cả tòa trên đảo đã phát hiện không dưới hàng ngàn con. Hơn nữa loại này loại cực lớn màu đen con ruồi, gần như đều có một cái chung nhau đặc tính, bọn nó sẽ chỉ ở gần tới bờ biển vị trí hoạt động. Hứa Hạo đoán chừng, những con ruồi này rất có thể đều là hướng về phía hắn tới. Từ 5 ngày trước, Hứa Hạo đem tên kia gọi là vàng nỗ lực trùng tông đệ tử chém chết sau, những con ruồi này liền từ trùng tông trong sơn cốc chen chúc mà ra, đem chọn cái hải đảo cũng đóng chặt hoàn toàn. Một khi Hứa Hạo cùng những thứ kia con ruồi áp sát quá gần, những con trùng này sẽ gặp giống như bị điên, hướng hắn phát động công kích. Nói riêng về cá thể thực lực vậy, những con ruồi này cũng không phải là rất lợi hại, hơn nữa bọn nó phân bố cũng không phải là rất dày đặc. Những thứ này phân bố ở hải đảo ven bờ con ruồi, sắp xỉ cách nhau hơn 2 thước khoảng cách xa, mới có thể sắp xỉ phát hiện một chỉ mà thôi. Nói cách khác, lấy Hứa Hạo trước mắt có thể so với hóa kình võ giả tốc độ, mong muốn lao ra những con ruồi này nhóm tuyến phong tỏa vậy, kỳ thực cũng không phải là nhiều khó khăn một chuyện. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở, mỗi khi Hứa Hạo bị những thứ kia con ruồi phát hiện ra sau, bọn nó sẽ gặp phát ra một loại cực kỳ cổ quái bố cánh âm thanh. Loại thanh âm này sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong, đem mặt khác khu vực con ruồi cũng đều hấp dẫn tới. Một con ruồi, thậm chí là mười mấy con ruồi ở chung một chỗ, Hứa Hạo đối phó đều không phải là vấn đề gì. Nhưng khi những con ruồi này số lượng đạt tới hàng trăm hàng ngàn con lúc, vậy thì không phải là Hứa Hạo có thể ngăn cản. Trải qua một lần nếm thử sau, suýt nữa bỏ mạng, Hứa Hạo chỉ có thể rút lui, cùng đem về hòn đảo trung ương trong rừng rậm. Bên trong rừng rậm cây cối um tùm, cành lá sum suê. Ở những chỗ này chặt cây, bụi cây rậm rạp chờ chướng ngại vật dưới sự che chở, những thứ kia con ruồi cho dù là thấy được Hứa Hạo, cũng rất khó thành bẫy kết đội hướng hắn phát động tấn công. Kể từ đó, liền tạo thành bây giờ loại cục diện này. Hứa Hạo bị triệt để kẹt ở hòn đảo này bên trên. Không chỉ có như vậy, ở nơi này 5 ngày trong thời gian, Hứa Hạo mang theo người thức ăn cũng sắp ăn xong rồi. Hắn bây giờ không thể không hái bên trong rừng rậm quả dại lót dạ. Mặc dù Hứa Hạo thể chất trải qua tăng cường sau, đã xa không phải người bình thường có thể so với. Cho dù một ít mang theo độc tố thức ăn, cũng rất khó đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng những thứ đồ này cũng nhất định là không thể ăn quá nhiều. Hắn phải nghĩ biện pháp mau sớm trốn đi hòn đảo này mới được. Nhưng bây giờ vấn đề là, nhưng phạm là gần tới bờ biển khu vực, gần như đều có những thứ kia cỡ lớn con ruồi tồn tại, Hứa Hạo nếu là muốn chạy trốn hải đảo, vậy thì nhất định phải được đột phá con ruồi nhóm tuyến phong tỏa mới được. Ngạnh sông nhất định là không thể thực hiện, bởi vì cho dù là Hứa Hạo, cũng xa xa không cách nào đuổi theo những thứ kia con ruồi nhóm tốc độ. Trải qua vô số lần nếm thử sau, hắn rốt cuộc nghĩ đến một cái trốn đi hòn đảo biện pháp, đó chính là đảo móc đường hầm. Vì có thể chạy ra khỏi chỗ ngồi này hải đảo, Hứa Hạo đã chọn chân đảo 4 ngày đường hầm. Nhưng đào đường hầm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là lấy Hứa Hạo kia hơn người gần 10 lần tố chất thân thể, ở nơi này 4 ngày trong thời gian, hắn cũng chỉ sắp xỉ đào ra khoảng cách 100-200 thước mà thôi. Hứa Hạo chỗ đào đường hầm cửa vào, liền giấu ở cây này bên một chỗ trong rừng rậm. Từ nơi này vị trí đến bờ biển khoảng cách, ước chừng có khoảng 500 mét. Nói cách khác, Hứa Hạo mặc dù đã hoa chừng 4 ngày, lại cũng chỉ đào không tới một nửa mà thôi. Kỳ thực lấy Hứa Hạo lực lượng bây giờ, cho dù là tại không có sẹn sắt dưới tình huống, đào đất đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Mấu chốt là đem những thứ này đất vận ra nói thật sự là quá phiền toái. Hơn nữa theo đường hầm càng đào càng dài, vận chuyển những thứ này miếng đất cần thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Để cho tiện chuyên chở bùn đất, Hứa Hạo không thể không dừng lại đào móc công tác, bắt đầu chế tác lên trong tay sọt đan nan tới. Ở cấp cái này sọt đan nan gắn một cái đơn giản nói tay sau, vận này liền coi như là đại công cáo thành. Chế tác cái này sọt đan nan trọn vẹn hoa Hứa Hạo nửa ngày nhiều thời gian. Ở hắn làm xong vật này đồng thời, một con màu đen giáp sát trùng từ hắn ống tay áo trong bò đi ra. Nó vây quanh Hứa Hạo bên người quay một vòng sau, lay động thân thể, gào lên, "Hứa Hạo, nhanh lên một chút đi đào lỗ, ta phải về trong thành ăn sung dán." "Câm miệng, không được câm ý." Nghe được con này hắc giáp trùng thúc giục sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đang bị nhốt với trên hải đảo trong mấy ngày này, Hứa Hạo đã thật sâu cảm nhận được bạch nuôi một con sủng vật là có bao nhiêu không dễ dàng. Ở nơi này 4 ngày trong thời gian, con kia hắc giáp trùng trừ hướng Hứa Hạo muốn ăn trở ra, chính là ở một bên xem hắn đào đường hầm. Cái này hắc giáp trùng mặc dù sát thực có khống chế cái khác trùng loại năng lực, nhưng nó loại năng lực này cũng là có nhất định hạn chế. Hứa Hạo từng đã nếm thử, để cho người này đem những thứ kia con rồi cũng khống chế được. Nhưng con này hắc giáp trùng đang khống chế tầm 10 con rồi sau, liền đã đạt tới nó năng lực bản thân tốt nhất hạn. Đối mặt cả đàn cả đội, số lượng đạt tới trên 100 con rồi nhóm, hắc giáp trùng về điểm kia năng lực liền có vẻ hơi không đáng nhắc đến. Ngoại trừ bởi vì dáng quan hệ, ở Hứa Hạo đào móc đường hầm lúc, hàng này gần như gấp cái gì cũng không giúp được. Mấu chốt nó còn đặc biệt có thể ăn. Con này hắc giáp trùng, mỗi ngày ít nhất phải ăn hết tương đương với bản thân dáng nhiều gấp 3 thức ăn, hơn nữa bên trên không đỉnh cao. Bất quá, đang suy nghĩ đến cái này côn trùng như sấm đạt bình thường dò xét năng lực, cùng với khống chế cái khác trùng loại năng lực sau, Hứa Hạo hay là quyết định tiếp tục bơi. Hứa Hạo không nhìn con kia lại nhà lại nhại, vẫn còn ở hướng hắn muốn thức ăn bỏ cánh cứng sau, liền cong sọt đan an, lại tiếp tục chui vào đường hầm trong. Hắn lấy ra bị mài qua một khối nhỏ dài đá lửa, ở trong đường hầm tiếp tục đào móc. Nhưng lần này, Hứa Hạo còn không có đào bao lâu, liền cảm giác được phía trước xuất hiện một khối vật cứng. Từ chất cảm bên trên phán đoán, khối này vật cứng hẳn không phải là nham thạch, bởi vì nham thạch so vật này muốn cứng rắn nhiều lắm. Mượn trong động mờ tối tia sáng, Hứa Hạo dùng hòn đá đem đất gỡ ra. Nhất thời, một viên mặt ngoài nhìn qua toàn thân đen nhánh, nhưng xúc cảm lại vô cùng bóng loáng hình bầu dục vật thể, hiện ra tại trước mặt Hứa Hạo. Đang đào ra vật này đồng thời, Hứa Hạo trong ngực con kia bỏ cánh cứng cũng đi theo bỏ đi ra. Nó nhanh chóng leo đến kia đống màu đen viên cầu phụ cận, đồng phát ra tạch 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 tiếng vang. Hàng này tựa hồ đang ăn viên này màu đen viên cầu. Thấy vậy, Hứa Hạo không lời nói, ngươi thật đúng là không sợ chết à? Vật này có thể ăn sao? Ngươi liền ăn lung tung. Có thể ăn, có thể ăn. Có lẽ là thời gian quá dài chưa ăn vật, cái này hắc giáp trùng gặm ăn viên cầu tốc độ rất nhanh. Nương theo lấy trận kia kéo dài không ngừng ken két âm thanh, bất quá phút chốc, hắc cầu liền đã bị cái này bỏ cánh cứng ăn hết gần hơn phân nửa chừng. Đồng thời, kia hắc cầu bên trong vật cũng đã hoàn toàn bại lộ ở Hứa Hạo trước mắt. Cái này hắc cầu bao quanh một con tương tự với con nhện bình thường, chiều dài nhiều phụ chi chân đốt loại sinh vật. Hứa Hạo nhìn trước mắt màu đen viên cầu, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Rất rõ ràng, viên này màu đen viên cầu nên là nào đó côn trùng chỗ sinh hạ trứng, tuy nói hòn đảo này là trùng tông đại bản doanh, ở nơi này trên đảo đụng phải côn trùng trứng cũng không phải là một món chuyện kỳ quái. Nhưng vấn đề là, viên này trứng trùng từ thể tích bên trên nhìn, thấp nhất phải có gần khoảng 1 mét độ cao. Cái này có chút quá mức không bình thường. Đến tột cùng là cái gì côn trùng mới có thể sinh hạ khổng lồ như vậy trứng? Ý thức được chuyện có chút cổ quái sau, Hứa Hạo liền mở miệng đối kia hắc giáp trùng nói, ngươi trước chờ ăn, để cho ta đem cái này trứng mang đi ra ngoài nhìn một chút. Không có sao, kia côn trùng vừa ăn trứng, một bên hướng Hứa Hạo trả lời, như loại này trứng, ngươi đi lên trước nữa bên cạnh đảo, còn có. Chương 37, tiến hóa chương 37, tiến hóa loại này trứng. Lại còn không chỉ một viên. Nghe được hắc giáp trùng vậy sau, Hứa Hạo mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu quả thật là như thế, bên kia đại biểu, vùng rừng tùng này trong, nên cư trụ nào đó cực kỳ to lớn côn trùng mới đúng. Nhưng vấn đề là, Hứa Hạo đều ở đây phiến trong rừng rậm đợi năm ngày, lại cái gì vật kỳ quái cũng không có phát hiện qua. Cho nên nói, loại này trứng, đến tột cùng là cái thứ gì chứ sinh hạ. Hứa Hạo nhíu mày một cái. Hắn cẩn thận suy tư một lát sau, lại lần nữa hướng con kia hắc giáp trùng hỏi, loại này trứng, phụ cận đại khái còn có bao nhiêu a? So mười mấy cái rất nhiều rất nhiều. Không biết vì sao, con này hắc giáp trùng đang đến lúc, vẹn vẹn chỉ có thể đếm tới con số 10 mà thôi. Mà khi nó miêu tả lớn hơn 10 số lượng lúc, sẽ gặp dùng rất nhiều hai chữ này để thay thế. Làm người này một lần ngay cả dùng hai cái rất nhiều lúc, vậy liền đại biểu, những thứ này trứng trùng số lượng ít nhất ở 30 đến 40 viên trở lên, thậm chí còn có thể sẽ nhiều hơn. Ở đem viên kia trứng trùng sau khi ăn xong, hắc giáp trùng liền ở trong đường hầm đổi cái vị trí, nói với Hứa Hạo, hướng nơi này đảo, vị trí này còn có. Rất rõ ràng, người này còn không có ăn no. Theo hắc giáp trùng chỉ trỏ bày ra phương hướng, Hứa Hạo cầm lên đá lửa tiếp tục đào lên đất tới. Những thứ này trứng trùng phân bố tựa hồ 10 phần dày đặc, không tới nửa phút, Hứa Hạo liền lại lần nữa đào ra một viên trứng trùng. Thấy vậy, hắc giáp trùng cũng không nói nhảm, nó trực tiếp leo đến trứng trùng bên trên, một lần nữa bắt đầu ăn nôn ngấu đứng lên. Đừng nói, nhìn thấy cái này côn trùng ăn thơm như vậy, Hứa Hạo cũng cảm giác được có chút đói. Bởi vì thiếu hụt thức ăn, ở nơi này trong vòng vài ngày, hắn đều dựa vào trong rừng quả dại lót dạ. Những thứ kia quả dại mùi vị chua xót không nói, hơn nữa ăn đi cũng không phải phi thường đỉnh đói, dưới so sánh, viên này xem ra giàu protein trứng trùng, ngược lại càng thêm mê người một ít. Ở người được viên này trứng trùng phát tán ra mùi tanh sau, Hứa Hạo tiềm thức ở trong lòng nói cho hắn, viên này trứng nên là có thể ăn. Nhưng để bảo đảm an toàn, Hứa Hạo cũng không có liều lĩnh manh động, mà là giống như con kia hắc giáp trùng xác nhận nói, cái này chúng ta có thể ăn được hay không a? Có thể. Hắc giáp trùng một bên phát ra ken két nhấm nuốt âm thanh, một bên đáp trả Hứa Hạo. Người xác định? Hứa Hạo vẫn có chút lo lắng. Xác định. Hắc giáp trùng một bên gặm cắn trứng trùng, một bên khách quan bình luận, cái này trứng so trái ăn ngon. Xem hắc giáp trùng bộ kia tướng ăn, Hứa Hạo cũng có chút không nhịn được. Không có biện pháp, hắn bây giờ đúng là quá đói. Hứa Hạo đưa tay ra, ở đó trứng trùng bên trên bẻ một khối nhỏ giống như protein bình thường chất keo sau, liền trực tiếp bỏ vào trong miệng ngay. Ừm, cái này lòng trắng trứng ăn không có gì mùi vị. Về phần cảm giác bên trên, thì có chút giống là bị đông lại mỡ heo. Hứa Hạo đoán chừng, những thứ này lòng trắng trứng chủ yếu thành phần, nên chẳng qua là một ít protein cùng mỡ mà thôi, trên lý thuyết mà nói, cái này lòng trắng trứng nên là không độc. Hứa Hạo đây cũng không phải là ở chống rông đoán mò. Trải qua mấy chục ngàn năm tiến hóa sau, trong giới tự nhiên phần lớn có độc thức ăn, người cũng có thể thông qua khứu giác, vị giác cùng với thị giác tới phân biệt ra được. Phàm là có thể ăn vật, ở cảm giác và mùi bên trên cũng sẽ không lộ ra quá mức kỳ quái. Dĩ nhiên, cứ việc nói là nói như vậy, nhưng do bởi cẩn thận lý do, Hứa Hạo đang ăn hạ số ít lòng trắng trứng sau, liền quả quyết ngừng lại. Hắn cần quan sát thân thể của mình đang ăn hạ những thứ kia lòng trắng trứng sau, rốt cuộc sẽ xuất hiện loại nào phản ứng. Nếu quả thật là hết thể bình thường, kia Hứa Hạo lại tiếp tục đi ăn những thứ đồ này cũng không muộn. Bởi vì Hứa Hạo không có ăn quá nhiều, vì vậy viên này trứng trùng cuối cùng gần như cũng tiến hắc giáp trùng trong bụng. Ở đem viên này trứng sau khi ăn xong, kia hắc giáp trùng tựa hồ là chưa thỏa mãn. Nó ở trong đường hầm tới lui lui địa bò ba lần sau, liền dừng ở trong đó mỗi một chỗ vị trí, nói: Hứa Hạo, ngươi tới đây như nào? Nơi này có hai cái. Bất quá, ở hắc giáp trùng nói xong câu đó lúc, Hứa Hạo lại không có làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì Hứa Hạo phát hiện, đang ăn hạ những thứ kia lòng trắng trứng sau, thân thể của hắn tựa hồ là xuất hiện kỳ quái nào đó biến hóa, loại biến hóa này giống như là người ngủ trưa sau khi kết thúc, tinh thần trở nên càng thêm tỉnh táo bình thường. Giờ phút này Hứa Hạo có thể ngửi được thổ nhưỡng trong phát tán ra đất mùi tanh. Thậm chí ngay cả con kia hắc giáp trùng ngồi trên mặt đất nhúc nhích lúc, chân tiếp xúc được mặt đất truyền lại tới tiếng va chạm, Hứa Hạo cũng có thể hơi bắt được một chút. Ở phát giác những biến hóa này sau, Hứa Hạo liền hiểu, sức cảm nhận của hắn tựa hồ là lấy được tăng cường. Hoặc là cũng có thể nói, hắn ngũ giác lấy được trình độ nhất định cường hóa. Hứa Hạo đoán chừng, thân thể hắn bên trên loại sửa đổi này, rất có thể là những thứ kia lòng trắng trứng mang đến. Những thứ kia lòng trắng trứng, tựa hồ có thể tăng lên nhân thể cảm giác lực tác dụng. Nhưng khả năng là bởi vì ăn quá ít nguyên nhân, Hứa Hạo ngũ giác bên trên loại sửa đổi này, kỳ thực cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu muốn tiến một bước xác nhận cái này suy đoán, Hứa Hạo liền nhất định phải lấy được nhiều hơn lòng trắng trứng mới được. Ở đó chỉ hắc giáp trùng dưới chỉ thị, cũng không lâu lắm, Hứa Hạo lại từ trong đường hầm đào được trứng trùng, hơn nữa còn là hai viên. Hắn cùng con này côn trùng với lúc một người một viên. Rất nhanh, trứng trùng bên ngoài lòng trắng trứng liền bị Hứa Hạo ăn không còn một ngống. Dĩ nhiên, ở nơi này viên trứng trùng trung ương, con kia bị lòng trắng trứng bao quanh, giống như con nhện bình thường ấu trùng, Hứa Hạo dĩ nhiên là sẽ không đi ăn. Vật kia ngoại hình chán ghét không nói, hơn nữa ăn đi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng là có thể. Hứa Hạo dĩ nhiên là sẽ không đi chủ động chơi ngu. Giống vậy địa, viên kia ấu trùng cuối cùng cũng tiến hắc giáp trùng trong bụng. Ăn xong viên này trứng trùng sau, Hứa Hạo liền ngồi xếp bằng ở đường hầm bên trong, lặng lẽ chú ý tới biến hóa trong cơ thể tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng chờ đợi một khắc đồng hồ tả hữu, Hứa Hạo lại lần nữa hoạt động hạ thân thể. Trên mặt hắn lộ ra một tia thất vọng. Hứa Hạo đang ăn hạ thứ nhị viên trứng trùng sau, trừ bụng cảm giác no rồi một ít trở ra, trên thân thể gần như chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa. Cái này rất rõ ràng không hợp lý. Thế giới hiện thực cũng không phải là trò chơi, không thể nào tồn tại chỉ có ở lần đầu tiên ăn mới có thể đưa đến hiệu quả loại này thiết định. Bất kỳ thức ăn đối thân thể ảnh hưởng đều là sẽ theo lượng gia tăng mà từng bước gia tăng. Đồng thời, thân thể cũng sẽ đối với loại thức ăn này ảnh hưởng từ từ sinh ra kháng tính. Dù là độc dược cũng là như vậy. Cho nên nói, Hứa Hạo thân thể chưa phát sinh thay đổi, tuyệt đối là có nguyên nhân nào đó ở bên trong. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bắt đầu cẩn thận suy tư. Trên thực tế, Hứa Hạo đang ăn dưới đệ nhất viên trứng trùng lúc, cùng hắn ăn thứ nhị viên vẫn có một ít phân biệt. Đó chính là, Hứa Hạo đang ăn thứ nhất viên trứng lúc, là mang theo con kia bọ cánh cứng cùng nhau ăn. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói, lực cảm giác của mình sở dĩ sẽ có được tăng lên, là bởi vì con này hắc giáp trùng nguyên nhân. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền ở đó chỉ hắc giáp trùng dưới sự dẫn đường, lại từ bên trong đường hầm đào ra một viên trứng trùng. Mà lần này, Hứa Hạo thì trước hết để cho cái này hắc giáp trùng ăn gần một nửa trứng trùng sau, lúc này mới bẻ còn thừa lại những thứ kia lòng trắng trứng, bỏ vào trong miệng. Hay là cái loại đó như cùng ở tại ăn mỡ heo bình thường dầu mỡ cảm giác. Một đoạn thời gian đi qua, Hứa Hạo lại một lần nữa cảm nhận được cái loại đó cảm giác kỳ dị. Giờ khắc này, hắn bắt đầu phát hiện toàn bộ thế giới cũng trở nên bất động. Hứa Hạo không chỉ có thể nghe được bốn phía cực kỳ nhỏ tiếng vang, thậm chí ngay cả kia từ trong đất bùn xuyên tới đặc thù mùi tanh, hắn đều có thể nghe được. Đó là trứng trùng đặc hữu một loại mùi tanh. Rất rõ ràng, ở cảm giác lực lấy được lần thứ hai sau khi tăng lên, Hứa Hạo đã có thể không dựa vào con kia hắc giáp trùng, liền có thể cảm giác được những thứ kia trứng trùng phương vị. Chương 38, cua chương 38, cua đồng thời, trải qua một phen nghiệm chứng sau, Hứa Hạo cũng đã hiểu, những thứ kia lòng trắng trứng sở dĩ có tăng lên nhân thể cảm giác lực công hiệu, hoặc giả, hay cùng hắn nuôi con này hắc giáp trùng có liên quan. Hứa Hạo suy đoán, con này hắc giáp trùng nước miếng, hoặc giả có thể cần những thứ kia lòng trắng trứng sinh ra đặc thù nào đó phản ứng, tiếp theo sinh thành một loại có thể tăng lên nhân thể cảm giác lực vật chất. Tóm lại, con này hắc giáp trùng lai lịch tuyệt đối không bình thường. Tại làm do ngũ giác tăng lên nguyên nhân sau, Hứa Hạo liền dựa vào bản thân kia bén nhạy khứu giác, ở trong đường hầm lại đào ra mấy viên trứng trùng. Giống vậy địa, những thứ này trứng trùng, Hứa Hạo đều là chờ con kia hắc giáp trùng ăn hết gần một nửa sau, hắn mới bắt đầu ăn. Theo ăn lòng trắng trứng càng ngày càng nhiều, Hứa Hạo cảm giác lực cũng ở đây không ngừng tăng lên bên trong. Dĩ nhiên, loại này tăng lên nhất định là có nhất định cường hạn. Hứa Hạo phát hiện, Khi hắn cảm giác lực tại tăng lên đến trình độ nhất định sau, những thứ kia lòng trắng trứng mang đến hiệu quả cũng bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Thậm chí đến cuối cùng, những thứ kia lòng trắng trứng gần như đã không có cách nào vì Hứa Hạo mang đến bất kỳ tăng lên. Bất quá, những thứ này tăng lên cũng đã đủ. Ít nhất đối phó những thứ kia con rồi phải không thành vấn đề. Kỳ thực khi lấy được cường hóa trước, nếu như nói riêng về trên thân thể động tác, Hứa Hạo không hề so với cái kia con rồi chậm hơn bao nhiêu. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở những thứ kia con rồi trên không trung di động cao tốc lúc, Hứa Hạo là không cách nào thấy rõ động tác của bọn nó. Tốc độ cùng mục lực, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Một người nếu như ngay cả kẻ địch động tác đều không cách nào thấy rõ, kia cho dù tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng nhất định là không cách nào chiến thắng đối thủ. Nhưng bây giờ thì lại khác. Hứa Hạo ngũ giác khi lấy được tăng lên trên diện rộng sau, lấy hắn bây giờ mục lực, đã có thể nhẹ nhõm bắt được những thứ kia con rồi nhóm động tác. Là thời điểm rời đi chỗ ngồi này rừng rậm. Ở thích ứng bản thân cảm giác lực bên trên biến hóa sau khi, Hứa Hạo liền cầm trong tay trường đao, đi ra vùng rừng tùng này. Cùng lúc đó, rừng rậm ngoài những thứ kia cỡ lớn con rồi cũng phát hiện hắn. Trong lúc nhất thời, con rồi nhóm tất cả đều giống như là điên rồi, rối rít hướng Hứa Hạo vị trí hiện thời bỏ tới. Ở những chỗ này con rồi nhóm xông lại đồng thời, Hứa Hạo còn có thể nghe được từng trận quái dị vỗ cánh âm thanh. Hắn hiểu được, loại này vỗ cánh âm thanh là con rồi nhóm kêu gọi đồng bạn một loại tín hiệu. Đoán chừng không được bao lâu, vùng này sẽ có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí nhiều hơn con rồi bị hấp dẫn tới, cũng đối Hứa Hạo phát động công kích. Nơi đây không thể ở lâu. Hứa Hạo động tác phải nhanh hơn một ít mới được. Bằng vào lấy được cường hóa sau cảm giác lực, Hứa Hạo đón những thứ kia chen chúc mà tới con rồi nhóm, liên tiếp vung ra vài đao. Không tới một phút thời gian, trên đất liền đã nhiều hơn mấy chục cỗ con rồi thi thể. Không có những con rồi này ngăn trở sau, Hứa Hạo cũng không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại. Hắn xoay người, nhanh chóng hướng bãi biển phương hướng bỏ chạy. Cùng lúc đó, tại sau lưng Hứa Hạo, một mảng lớn như mây đen bình thường sương mù đen, cũng theo sát hướng Hứa Hạo vị trí bỏ tới. Nếu như tử tế quan sát vậy, liền không khó phát hiện, những thứ này sương mù đen, tất cả đều là từ một con chỉ to như nắm tay con rồi chỗ tạo thành. Những con rồi này nhóm xa xa đuổi sau lưng Hứa Hạo, tốc độ hoàn toàn tuyệt không lạc hậu hơn Hứa Hạo. Bất quá, Hứa Hạo lúc này trong lòng cũng không phải là rất hoảng. Chỉ cần hắn có thể đột phá những thứ kia con rồi đạo thứ nhất phòng tuyến, kia phía sau liền không có vấn đề quá lớn. Những con rồi này nhóm mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chúng nó cũng là có nhược điểm. Đó chính là không thể xuống nước. Chỉ cần Hứa Hạo có thể thuận lợi trốn vào trong biển, vậy hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi những thứ kia con rồi nhóm truy kích. Đang phi nước đại lúc, Hứa Hạo đột nhiên phát hiện, ở cách hắn cách đó không xa kia phiến trên bờ biển, lại vô hình kỳ diệu đất nhiều ra mấy con cua. Những thứ này cũng không phải là bình thường cua. Cái này mấy con cua thân dài, trọn vẹn đạt tới chừng 2 thước. Thấy được những thứ này cạnh cua sau, Hứa Hạo trên mặt lộ ra lau một cái vẻ khiếp sợ. Trên cái thế giới này, lại còn có dáng khổng lồ như vậy cua. Hơn nữa khi nhìn đến những thứ này cua hình thù sau, Hứa Hạo còn sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cẩn thận suy tư một lát sau, Hứa Hạo trong giây lát nghĩ đến, trước hắn ở trong đường hầm, cùng hắc giáp trùng cùng nhau ăn những thứ kia trứng trùng. Từ ngoại hình bên trên nhìn, những thứ kia trứng trùng bên trong ấu trùng, gần như những thứ này cỡ lớn cua là giống nhau như lúc nói cách khác, Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng ở trong đường hầm ăn, kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì trứng trùng mà là những thứ này cua chỗ sinh hạ của trứng. Kỳ thực có thể ở bờ biển phụ cận phát hiện của trứng, này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ở tự nhiên giới, cua đẻ trứng chủ yếu chia làm hai loại phương thức. Một loại là trong cơ thể ấp trứng. Một loại khác, thời là đem trứng sinh đến bên bờ biển, cùng sử dụng đất cắt trốn giấu. Hiển nhiên, những thứ này cỡ lớn cua thuộc về người sau. Hứa Hạo đoán chừng, những thứ này cua rất có thể là tới tìm hắn báo thù. Dù sao, trước hắn cùng hắc giáp trùng cùng nhau, đã ăn hết quá nhiều loại này cua chỗ sinh hạ của trứng. Cứ như vậy, chuyện liền bắt đầu trở nên có chút khó giải quyết. Ở không có gặp cái này mấy con cua trước, chỉ cần Hứa Hạo có thể trốn vào trong biển vậy, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi những thứ kia con rồi. Nhưng có cái này mấy con cua sau, tình huống liền trở nên không giống nhau. Bởi vì cua là có thể xuống nước. Nói cách khác, cho dù Hứa Hạo có thể chạy đến trong nước, cũng không nhất định là an toàn. Về phần cùng cái này mấy con cua liều mạng, tuy nói cái này mấy con cua động tác xem ra có chút chậm rãi, nhưng nếu như Hứa Hạo ở trên bờ cùng chúng nó giao thủ, là nhất định sẽ bị những thứ kia cỡ lớn con rồi chỗ công kích. Mà nếu như xuống nước vậy, ở trong nước, Hứa Hạo quả thật có thể tránh những thứ kia con rồi. Nhưng hắn ở xuống nước sau, kia một thân thực lực vẫn có thể phát huy ra bao nhiêu, vậy thì rất khó nói. Hơn nữa Hứa Hạo bây giờ không chỉ có không thể xuống nước, thậm chí ngay cả trực tiếp đường cũ trở về, lần nữa đem về trong rừng rậm cũng đã không có cách nào làm được. Bởi vì ở Hứa Hạo chạy trốn đoạn thời gian này trong, phía sau hắn đã sớm tụ tập hàng trăm hàng ngàn con cỡ lớn con rồi. Đang đối mặt mấy chục con rồi lúc, vũ quan được tăng lên sau Hứa Hạo, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn có thể nhanh chóng đem giải quyết hết. Nhưng Hứa Hạo sau lưng kia hàng ngàn con rồi, đừng nói là giết chết bọn nó, thậm chí ngay cả đột phá những con rồi này nhóm tuyến phong tỏa, đều là rất không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng hiện ra một tia tuyệt vọng. Bản thân cái này thật đúng là có chút xui xẻo, ai những thứ này con của lớn, vô luận là sớm tới một ít hay là tới chậm một ít, kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Nhưng bọn nó lại cứ ở bản thân tránh né con rồi lúc xuất hiện. Chẳng lẽ nói, bản thân lần này thật phải chết ở chỗ này sao? Hứa Hạo trong ngực con kia hắc giáp trùng cũng giống vậy nhận ra được tình huống nguy cơ. Nó lay động thân thể, phát ra âm thanh gào lên, "Hứa Hạo, ngươi nhanh xuống nước à, ngươi nếu không chạy ta lại phải chết. Ngươi không nhìn thấy vậy có mấy cái cua sao? Thế nào xuống nước?" Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng hỏi ngược lại, "Có cua thế nào? Cua biết bơi à? Ai nói cho ngươi cua biết bơi?" Nghe được con này hắc giáp trùng bậy sau, Hứa Hạo cũng chợt tỉnh ngộ tới. Đúng vậy, ở trong ấn tượng của hắn, giống như đại đa số cua đúng là không biết bơi nghiêm chỉnh mà nói, cua mặc dù có thể ở trong nước hoạt động, nhưng phần lớn cua ở dưới nước di động phương thức, cũng chỉ là có thể ở đáy nước đi lại mà thôi. Mà bên bãi biển những thứ này cua, mặc dù hình thể to lớn, nhưng chúng nó cũng chung quy chẳng qua là một đám cua. Hứa Hạo đã không có biện pháp tốt hơn, hắn quyết định đánh cuộc một lần. Chương 39, trở lại Cửu Thái đảo chương 39, trở lại Cửu Thái đảo ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng cũng đã không còn chỗ băn khoăn, mà là hướng thẳng đến đám kia cua vào tới. Thấy Hứa Hạo xông đến trước người, kia mấy con cua sau liền lập tức đưa ra đôi kìm, hướng Hứa Hạo công tới. Bất quá, mặc dù những thứ này cua dáng lớn vô cùng, xem ra khó có thể đối phó, nhưng chúng nó tốc độ nhưng thật giống như cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Nếu như giờ phút này là dưới đáy nước vậy, Hứa Hạo còn có thể sẽ bị những thứ này cua cự kìm kẹp trong, nhưng ở trên đất bằng, tốc độ của bọn họ quá chậm. Tránh ra kia mấy con cua công kích sau, Hứa Hạo liền trực tiếp xuyên qua bãi cát, một hơi đâm vào hải lý. Cùng lúc đó, những thứ kia một mực theo sát sau lưng Hứa Hạo con rùa nhóm, cũng đều rối rít ngừng lại, không còn truy kích. Những con rùa này tựa hồ cũng không nguyện ý bay đến trên mặt biển đi. Bất quá, ở thấy Hứa Hạo trốn vào trong biển sau, những thứ kia cua cũng đều rối rít đi theo bỏ vào biển rộng. Sau đó tình huống, liền cùng Hứa Hạo phòng đoán vậy. Khi hắn du sâu vô cùng hải khu sau, những thứ kia cua cũng chỉ có thể ở đáy biển trơ ra nhìn, bọn nó không có biện pháp hướng Hứa Hạo vậy phủ trên mặt biển tới. Ở hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh sau, Hứa Hạo trên người con kia hắc giáp trùng liền hướng hắn nhắc nhở, ngươi chú ý một chút ta, không nên đem ta làm trong nước đi. Con này hắc giáp trùng sẽ không bơi lội. Vì vậy, làm Hứa Hạo tiến vào trong nước sau, nó liền một mực đợi ở Hứa Hạo trên đỉnh đầu. Giống như Hứa Hạo, con này hắc giáp trùng cực độ sợ chết, như loại này dính đến tự thân tính mạng vấn đề, cái này côn trùng dĩ nhiên là phải hướng Hứa Hạo nhắc nhở một chút. Hồi lâu sau, kia côn trùng thấy Hứa Hạo vẫn còn ở giữa biển khắp nơi du động, liền kỳ quái nói, thế nào? Ngươi thế nào lên bờ a? Hứa Hạo thì hướng nó trả lời, thế nào bên trên? Ngươi cũng không nhìn một chút dưới đáy kia mấy con cua, ta bơi tới nơi đó, bọn nó liền bơi tới nơi đó nguy lai. Hứa Hạo ở trong nước tốc độ là không có những thứ kia cua nhanh. Cũng chính bởi vì một điểm này, những thứ kia sau lưng Hứa Hạo đuổi theo cua nhóm cũng rất nhanh liền bỏ đến hắn đang phía dưới. Những thứ này cua nhóm đối Hứa Hạo cái này trộm chứng tặc tựa hồ cực độ cố chấp. Bất kể Hứa Hạo bơi tới vị trí nào, những thứ kia cua cũng sẽ theo sát, một đường leo đến hắn đang phía dưới. Ở khu nước sâu, những thứ kia cua làm như vậy, đối Hứa Hạo cũng sẽ không sinh ra uy hiếp gì. Chỉ khi nào Hứa Hạo bơi tới nước cạn khu vậy, vậy hắn liền tất nhiên sẽ bị những thứ kia cua công kích. Ở trong nước, đối mặt những thứ kia cua công kích, Hứa Hạo cũng không nhất định có thể kịp thời làm ra né tránh động tác. Nói cách khác, bởi vì đám kia cua tồn tại, Hứa Hạo đã bị triệt để địa kẹt ở cái này phiến biển sâu khu bên trong. Vô địch hướng đến biển cạn, Hứa Hạo liền vĩnh viễn cũng không cách nào lên bờ. Cứ như vậy, Hứa Hạo liền không có cách nào trở lại hắn đặt xe ngựa tòa kia vô danh đảo, cũng ngồi thiên mã rời đi. Nhìn chân mình hạ đám kia không ngừng theo sát của nhóm, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn ở biển sâu khu, giống như vậy thời gian dài duy trì trạng thái trôi nổi, là cần tiêu hao đại lượng thể lực. Thế nhưng chút nằm ở đáy biển cua thì không cần. Kể từ đó, nếu như Hứa Hạo cùng những thứ kia cua cầm cự được vậy, cuối cùng không tiếp tục kiên trì được, nhất định là chính hắn. Trừ phi hắn có thể tìm được giống như là bờ biển bách núi loại địa hình. Bờ biển bách núi loại địa hình này, còn duyên hải một dải cũng không hiếm thấy. Loại địa hình này đặc điểm chính là, ở loại này bách núi phía dưới, này mực nước thường thường sâu không thấy đáy, căn bản liền sẽ không có nước cạn khu tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần Hứa Hạo có thể tìm tới loại này vách núi địa hình, cũng từ phía dưới leo mỏm đá leo lên vậy, như vậy hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi những thứ kia cỡ lớn cua. Cua nhóm cũng sẽ không leo. Dĩ nhiên, nói là nói như vậy, nhưng bờ biển vách núi loại địa hình này, Hứa Hạo cũng không có ở cái hải vực trong thời qua. Nơi này hòn đảo số lượng đông đảo, mà ở hòn đảo giữa thủy vực, thường thường mực nước cũng sẽ không quá cao. Về phần cái loại đó mực nước sâu hơn, bốn phía bày biện ra vách núi địa hình hòn đảo, Hứa Hạo cũng đích xác ra mắt. Đó chính là Cửu Thái đảo. Hứa Hạo nhớ, khi hắn ngồi xe ngựa rời đi Cửu Thái đảo lúc, còn từng quay đầu xem qua hòn đảo kia một cái. Tòa kia Cửu Thái đảo, vừa đúng chính là cái loại đó bờ biển vách núi tức địa hình. Bất quá, Cửu Thái đảo bên trên tựa hồ có một loại trận pháp đặc biệt, có thể làm cho người ở ngoài xa không cách nào thấy được đảo này tồn tại. Nếu muốn lên đảo vậy, liền phải dựa vào bản đồ hàng hải mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đem ngực mình tấm kia quyển gia cửu lấy ra ngoài. Chương này quyển gia cửu là Hứa Hạo được từ Lâm Cảng thôn vùng biển bản đồ, phía trên vừa lúc liền ghi lại Cửu Thái đảo vị trí. Từ trên bản đồ nhìn, Cửu Thái đảo cùng Trùng Tông đảo giữa khoảng cách cũng không tính gần. Hứa Hạo đại khái đánh giá một chút, nếu như bộ này trên bản đồ tỷ lệ không có bị lỗi vậy, hắn từ nơi này bơi tới Cửu Thái đảo, thấp nhất cũng phải gần nửa ngày thời gian mới được liên tục ở trong nước du thời gian lâu như vậy, nếu như đổi thành người bình thường, có lẽ rất khó làm đến. Nhưng đây đối với Hứa Hạo mà nói nhưng cũng không khó. Trải qua một phen châm trước sau, Hứa Hạo liền ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn bắt đầu hướng Cửu Thái đảo phương hướng bơi đi. Đồng thời, vì không bị đáy biển những thứ kia cua chỗ công kích, Hứa Hạo đang đi đường quá trình bên trong, gần như đều là ở biển sâu khu trong phạm vi hoạt động. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tuy nói là biển sâu khu, nhưng Hứa Hạo ở cái này trên đường, trừ một ít cỡ nhỏ cá lộ ra, cũng không có cái gì cỡ lớn trong biển kẻ săn mồi. Mượn bản đồ, cùng Thái Dương tới đối chiếu phương hướng, Hứa Hạo rốt cục thì ở ban đêm giáng lâm sau, đến Cửu Thái đảo phụ cận vùng biển. Hòn đảo này quả nhiên cùng Hứa Hạo trong trí nhớ vậy. Ở nơi này hòn đảo duyên hải khu vực, gần như đều là độ cao đạt tới hơn 10 mét vách núi treo leo. Hơn 10 mét độ cao, sắp xỉ tương đương với tầng 4-5 lầu cao như vậy. Hơn nữa vách đá lại theo sát biển rộng, vì vậy, ở những chỗ này vách đá trên vách đá, gần như đều mọc đầy rêu xanh. Hơn nữa trải qua làn sóng thời gian dài mãi sau, vách đá mặt ngoài từ lâu trở nên bóng loáng vô cùng. Bình thường mà nói, có ở đây không mượn công cụ dưới tình huống, cho dù là Hứa Hạo cũng là rất khó leo lên. Không có biện pháp, Hứa Hạo chỉ có thể dựa vào tự thân man lực, đem bên hông trường đao bẻ gãy, khiến cho trở thành một thanh giống như dao găm bình thường dao găm. Hứa Hạo tính toán lợi dụng cái thanh này dao găm, ở trên vách núi móc ra vũng. Ở leo mỏm đá lúc, những thứ kia vũng không chỉ có thể lấy tay leo lên tiến hành mượn lực, hơn nữa đang bỏ đi lên sau, vẫn có thể làm điểm dừng chân sử dụng. Lợi dụng cái này loại phương pháp này, Hứa Hạo bắt đầu từ từ dọc theo vách đá leo về phía trước. Hơn nữa vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Hứa Hạo ở leo lúc, gần như mỗi một cái vũng cùng điểm dừng chân, hắn cũng sẽ thử đi thử lại dò mấy lần. Cho đến xác nhận những thứ này vũng đủ vững chắc sau, Hứa Hạo mới có thể yên tâm leo lên trên đi. Mượn dao găm chỗ ngoi ra vũng, Hứa Hạo trọn vẹn hoa nửa buổi tối thời gian, mới cuối cùng là từ nơi này bên dưới vách núi phương bỏ lên. Đến đây, Hứa Hạo thể lực cũng đã là hoàn toàn hao hết. Đi tới Cửu Thái đảo bên trên sau, cả người hắn liền trực tiếp mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên đất, ngay cả động cũng không có khí lực động một cái. Nhưng rất nhanh, nằm trên đất Hứa Hạo liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Mượn ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy phủ cận đây mặt đất, xem ra tựa hồ cũng là màu đen, đó cũng không phải bình thường màu đen. Loại này đen, giống như là có người đem mực nước hắt đến trên mặt đất bình thường. Rất rõ ràng, cái này phiến màu đen mặt đất phải là trung địa. Trung địa bên trong nguy hiểm vô cùng, hơn nữa loại nguy hiểm này chủ yếu liền tồn tại ở buổi tối. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền không còn dám tiếp tục nằm ngửa. Mượn mới vừa khôi phục kia một chút khí lực, Hứa Hạo từ trên mặt đất giáng chống đỡ đứng lên, loạn trà loạn choạng mà hướng phía trước đi tới. Chương 40, thật giả chương 40, thật giả Hứa Hạo đi còn không có bao lâu, nằm ở trên bả vai hắn còn kia hắc giáp trùng, liền phát hiện một ít chỗ không đúng. Nó mở miệng nói ra, "Hứa Hạo, ngươi có phát hiện hay không, trên cái đảo này địa đều là đen." Hứa Hạo xem phụ cận mặt đất, cau mày nói, "Xem sớm đến, loại này màu đen mặt đất chính là trùng địa là, ở đi về phía trước tiến một khoảng cách sau, không chỉ là con kia hắc giáp trùng, Hứa Hạo cũng giống vậy chú ý tới. Hòn đảo này bên trên trùng địa không hề chỉ có mới vừa rồi kia một phần nhỏ khu vực. Mượn ánh trăng, Hứa Hạo có thể nhìn thấy, ở tiền phương toàn bộ mặt đất gần như đều là đen kịt một màu chi sắc. Hắn đoán chừng, rất có thể cả tòa Cửu Thái đảo đều đã hoàn toàn trở thành trùng địa phạm vi. Nghe được Hứa Hạo sau khi trả lời, kia hắc giáp trùng tiếp tục truy vấn nói, kia trùng địa vậy là cái gì ý tứ, có côn trùng địa? Ta cũng không phải rất rõ ràng, trùng địa bên trong rốt cuộc có đồ vật gì, bất quá nói tới chỗ này, Hứa Hạo sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn giải thích nói, ta nghe người khác nói, ở buổi tối đi tới trùng địa người ở bên trong, trên căn bản trước giờ cũng không có đi ra kinh khủng như vậy. Kia đừng đi phía trước, chúng ta vội vàng lui về đi. Cái này hắc giáp trùng cùng Hứa Hạo cá tính vậy, cũng cực kỳ thiết mệnh. Vì vậy, khi biết trùng địa bên trên chỗ tồn tại nguy hiểm sau, nó liền bắt đầu khuyên lên Hứa Hạo tới. Bất quá, bây giờ đối với Hứa Hạo mà nói, hòn đảo này mặc dù đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn bây giờ muốn chạy đi vậy, nhất định là không thực tế. Cửu Thái đảo bên trên tự mang nào đó kỳ lạ trận pháp, một khi tiến vào bên trong, sẽ rất khó một lần nữa đi ra ngoài. Hứa Hạo ở mới vừa xuyên biệt đến hòn đảo này bên trên lúc, liền từng ngăn rồi cái này thua thiệt, cũng vì vậy ở nơi này cái đảo bên trên lãng phí mấy ngày thời gian. Mà rời đi nơi này phương pháp duy nhất chính là tiến vào trên đảo thôn, sau đó lại thừa dịp xe ngựa đi tới trong thôn lúc, nhân cơ hội hôn đến trên xe ngựa đi. Có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy kỳ quái chính là, ở hắn hướng hắc giáp trùng giải thích nguyên do sau, người này còn là làm nhảm không ngừng ầm ĩ muốn trở về. Thấy vậy, Hứa Hạo liền hù dọa nói, ngươi lại nhao nhao, ta liền đem ngươi rớt xuống đất. Nghe được câu này sau, kia hắc giáp trùng liền trực tiếp câm miệng, không còn dám lại nhải. Mặc dù con này côn trùng có các loại thần kỳ năng lực, nhưng nói cho cùng, nó cũng chỉ là một con côn trùng mà thôi. Hơn nữa người này sức ăn còn hết sức kinh người, vì vậy, nếu như không có Hứa Hạo vậy, nó đơn độc một trùng là rất khó sống sót tiếp. Thấy con kia côn trùng không còn ồn ào sau, Hứa Hạo liền bắt đầu nhớ lại Cửu Thái đảo bên trên địa hình tới. Hắn ban sơ nhất xuyên biệt lúc, ở nơi này cái đảo bên trên trọn vẹn đợi hơn 10 ngày lâu, vì vậy, Hứa Hạo đối hòn đảo này đại khái địa hình vẫn có nhất định hiểu. Dựa theo trong trí nhớ tuyến đường, Hứa Hạo bắt đầu hướng cách hắn gần đây một tòa thôn đi tới. Nhưng vừa lúc đó, Hứa Hạo trên bả vai hắc giáp trùng lại đột nhiên mở miệng nói, "Cái đó, ta bây giờ có thể nói chuyện sao?" Nói, "Ở ngươi phía trước nhi, có thứ gì đặt nơi đó đứng?" Hắc giáp trùng có cực kỳ cường đại năng lực nhận biết, trừ người bình thường trở ra, gần như toàn bộ nhập cảnh trở lên võ giả, quái vật, nó cũng có thể cảm giác được này phương vị. Vì vậy, đang nghe cái này côn trùng vậy sau, Hứa Hạo trong mắt liền lộ ra một tia cảnh giác. Hắn xoay người, trực tiếp đi vào bên trái trong rừng cây. Bất kể trước đó phương rốt cuộc đứng thứ gì, tóm lại, lựa chọn từ một bên trong rừng cây đi vòng qua, nhất định là sẽ không ra lỗi. Nhưng đang ở Hứa Hạo tiến vào rừng cây trong nháy mắt, con kia hắc giáp trùng lại lần nữa mở miệng nói ra, "Hứa Hạo, không nên đi vào. Trong rừng này cũng có vật." Hứa Hạo có thể nghe được, cái này hắc giáp trùng trong giọng nói, rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Người này đang sợ. Nói cách khác, con này hắc giáp trùng sở cảm ứng đến sinh vật, thực lực tuyệt đối là muốn vượt xa Hứa Hạo. Chỉ có Hứa Hạo không cách nào chiến thắng tồn tại, mới có thể khiến con này hắc giáp trùng cảm thấy sợ hãi. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền trực tiếp đẩy ra bên trái rừng cây, ngược lại hướng bên phải trong rừng đi tới. Nhưng giống vậy địa, ở Hứa Hạo tiến vào bên phải rừng cây thời điểm, kia hắc giáp trùng lại một lần nữa hướng Hứa Hạo nhắc nhở, trong này cũng không thể tiến, trong rừng này bên cạnh cũng có. Cái này trùng địa bên trên quái vật, số lượng lại có nhiều như vậy. Nghe được cái này côn trùng vậy sau, Hứa Hạo trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ngừng lại, không di động nữa. Từ trước mắt trên tình huống đến xem, ở Hứa Hạo bên trái, bên phải cùng với phía trước, đều có cái này hắc giáp trùng đã nói quái vật tồn tại. Nói cách khác, hắn nếu muốn tránh những thứ này quái vật vậy, cũng chỉ có thể lui về phía sau mới được, nhưng ngay khi Hứa Hạo tính toán lui về phía sau thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng địa phương. Trên bả vai hắn con kia hắc giáp trùng, tựa hồ một mực tại có ý thức địa dẫn dắt hắn lui về phía sau, cái này rất không bình thường. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng trên bả vai hắn con kia bỏ cánh cứng hỏi, không biết vì sao, ta đột nhiên muốn ăn phó nhớ cửa hàng bánh nướng bên trong bánh nướng a. Kia hắc giáp trùng nghe Hứa Hạo nói như vậy, tựa hồ là không có đuổi theo Hứa Hạo ý nghĩ, trong lúc nhất thời hoàn toàn trầm mặt lại. Thấy vậy cái này côn trùng không nói lời nào, Hứa Hạo liền tiếp tục nói, ngươi không phải thích nhất chỗ kia bán bánh nướng sao, tại sao không nói chuyện? Xác thực, nghe Hứa Hạo vậy sau, kia hắc giáp trùng cũng cảm khái nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút muốn ăn. Nhưng ngay khi hắc giáp trùng nói ra lời này đồng thời, Hứa Hạo hoàn toàn trực tiếp đưa nó từ trên bả vai ném tới trên đất, cười nói, ngại ngùng, ngươi trả lời lỗi. Hứa Hạo lời còn chưa có nói xong, chân phải liền đã đạp đi ra ngoài, dập ở con kia hắc giáp trùng trên thân thể trong khoảng thời gian ngắn, lấy Hứa Hạo làm trung tâm, hắn chỗ toàn bộ thế giới đều rất giống vặn vẹo bình thường, bắt đầu sụp đổ, cũng từ từ tiêu tán. Một giây kế tiếp, làm Hứa Hạo lần nữa mở mắt ra lúc, hắn phát hiện bản thân lại còn đứng ở Cựu Thái đảo Lâm Hải chỗ kia vách núi phụ cận. Nguyên lai, Hứa Hạo đang bò lên vách đá sau, từ đầu chí cuối liền căn bản không có di động qua chút nào. Hắn nhìn thấy, trải qua hết thảy, nên chẳng qua là một loại đặc thù ảo cảnh mà thôi, trùng địa có thể sinh ra ảo cảnh cái này cũng không kỳ quái. Liên quan tới trùng địa chỗ sinh ra ảo cảnh, Hứa Hạo ở Lâm Cảng thôn là thấm sâu trong người. Rất rõ ràng, Hứa Hạo sở dĩ có thể chạy ra khỏi mới vừa rồi ảo cảnh, có thể cùng hắn giết chết con kia hắc giáp trùng có liên quan. Rất rõ ràng, trước con kia hắc giáp trùng là giả. Một điểm này cũng rất tốt phân biệt. Làm con kia hắc giáp trùng hướng Hứa Hạo đưa ra cảnh cáo lúc, Hứa Hạo cũng đã bắt đầu đối với nó sinh ra hoài nghi. Bởi vì căn cứ Hứa Hạo đối người này hiểu, con này bỏ cánh cứng đang khi nói chuyện, trước giờ là cũng sẽ không dùng câu cầu khiến. Câu cầu khiến, tức dùng cho biểu đạt ra lệnh, thỉnh cầu, khuyến cáo chờ giọng điệu câu. Lấy hắc giáp trùng ca tính, khi nó phát hiện phía trước có quái vật tồn tại lúc, liền chỉ biết nói ra phía trước có quái vật loại nhắc nhở. Nó là sẽ không đi đề nghị Hứa Hạo rốt cuộc nên làm như thế nào. Mà mới vừa rồi kia hắc giáp trùng ở hướng Hứa Hạo phát ra cảnh báo lúc, lại nói ra không nên đi vào không thể tiến loại vậy. Cái này mười phần khác thường. Một người nói chuyện thói quen là rất khó sửa đổi, trừ phi người này là cũng không phải là bản thân hắn. Cũng chính bởi vì chi tiết này, Hứa Hạo liền đối với trên bả vai hắn con kia côn trùng sinh ra hoài nghi. Chương 41, bút ký chương 41, bút ký như vậy, Hứa Hạo liền hướng cái này côn trùng hỏi một cái xem ra rất kỳ quái, nhưng trên thực tế lại bao hàm bẫy dập vấn đề. Ở Hứa Hạo lời hỏi trong, đầu tiên, nhà kia phó nhớ cửa hàng bánh nướng trên thực tế là bán bánh bao sốt chiên loại mặt điểm. Trên thực tế, cửa tiệm kia nên là gọi là phó nhớ cửa hàng bánh bao mới đúng. Dĩ nhiên, liên quan tới một điểm này, kia côn trùng có lẽ sẽ quên mất, đây đều là có thể. Chân chính để cho Hứa Hạo xác nhận kia hắc giáp trùng thân phận chân thật, là nó tiếp đi xuống câu kia trả lời, ta cũng có chút muốn ăn. Kỳ thực, hắc giáp trùng cũng không thích ăn bánh nướng. Nó tại bên trong Tiên Tông thành yêu thích nhất thức ăn là bánh bao sốt chiên. Trước tại trên trùng tông đạo lúc, người này gần như mỗi ngày đều sẽ hướng Hứa Hạo nói thầm một bên bánh bao sốt chiên loại từ ngữ. Làm một tân hàng, ngay cả mình thích ăn nhất thức ăn là cái gì, đều quên mất, cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Ở phát giác con kia hắc giáp trùng thân phận sau, Hứa Hạo liền quả quyết ra tay, đem đánh chết. Ở đó con côn trùng tử vong đồng thời, ảo cảnh liền cũng theo đó tan biến. Về phần con kia chân chính hắc giáp trùng, nó giờ phút này chính bị với Hứa Hạo ngay phía trước trên mặt đất. Người này đang liều mạng về phía trước lúc đích. Thấy vậy, Hứa Hạo liền hướng ngài hô, "Ai? Ngươi đang làm gì thế? Ngươi chạy cái gì?" A. Kia hắc giáp trùng đang nghe được Hứa Hạo thanh âm sau, giống như là thở phào nhẹ nhõm bình thường. Nó lập tức leo về Hứa Hạo bên người, nói, "Ngươi rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngươi mới vừa rồi hay cùng kẻ ngu vậy, ta tại sao gọi ngươi, ngươi cũng không có phản ứng cho nên, ngươi liền chuẩn bị ném ta xuống, sau đó bản thân chạy." A cái này. Hắc giáp trùng không biết nói gì. Hứa Hạo tiếp tục hướng cái này côn trùng hỏi, "Mới vừa rồi ta rốt cuộc đang làm gì thế? Ngươi không phải chạy. Trước ngươi một người ở nơi đó lẩm bà lẩm bẩm, một cái đi về phía trước, sau đó lại đi phía trái, hướng bên phải đi ta ở ngươi trên bả vai, thế nào gọi ngươi ngươi cũng không có phản ứng." Hắc giáp trùng thành thật trả lời. Căn cứ Hứa Hạo loại này cách đi, hắn sau đó phải đi phương hướng, rất rõ ràng là phía sau mình. Phải biết, lúc này Hứa Hạo, thế nhưng là vừa đứng ở vách đá bên cạnh. Một khi Hứa Hạo lui về phía sau vậy hắn tất nhiên sẽ rơi xuống vách đá, rơi vào trong nước. Ở không cách nào đánh thức Hứa Hạo dưới tình huống, kia hắc giáp trùng không muốn cùng Hứa Hạo cùng chết, dĩ nhiên là chỉ có bỏ lại Hứa Hạo, một mình thoát đi. Nghe được hắc giáp trùng miêu tả sau, Hứa Hạo cũng lập tức liền hiểu tới. Mới vừa rồi kia ảo cảnh nhìn như không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng trên thực tế, kia trong đó chân chính nguy hiểm liền đến từ trên bả vai hắn con kia giả hắc giáp trùng. Nếu như Hứa Hạo một mực không có phát hiện ảo cảnh trong sơ hở, vậy hắn ở đó chỉ hắc giáp trùng dưới sự dẫn đường, liền khẳng định vì tránh né quái vật mà không ngừng lui về phía sau. Hứa Hạo một lui về phía sau vậy, liền tất nhiên sẽ rơi xuống bên dưới vách núi Phương Hải Lý. Rơi vào trong nước, Hứa Hạo hoặc giả không nhất định sẽ ngã chết, nhưng hắn thể lực dù sao cũng có hạn. Ở leo một đêm vách đá sau, Hứa Hạo thể lực cũng sớm đã nghiêm trọng thấu chi. Dưới tình huống này rơi xuống nước vậy, Hứa Hạo tất nhiên sẽ bởi vì thấu chi thể lực, từ đó chìm đến đáy biển, bị những thứ kia canh giữ ở dưới nước cỡ lớn của cắn nuốt rơi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng không khỏi sợ. ban đêm trùng địa quả nhiên đáng sợ. Hơn nữa cái này trùng địa bên trên chỗ tồn tại nguy hiểm, cũng còn không phải là quái vật gì loại tồn tại, mà là kia không chỗ nào không có mặt, khó có thể phân biệt thật giả ảo cảnh. Trên thực tế, thường thường chính là những thứ này không nhìn thấy nguy hiểm, mới là nhất làm người ta cảm thấy đáng sợ. Ngay từ đầu, Hứa Hạo phải không rõ ràng, cho là trùng địa phạm vi cũng chỉ có kia một khối nhỏ mà thôi, cho nên hắn mới có thể không ngừng về phía trước. Có ở đây không biết được trên đảo này cái khác khu vực, cũng rất có thể cũng trở thành trùng địa sau, Hứa Hạo liền không có ý định tiếp tục hướng trước. Cho dù phải đi, vậy cũng ít nhất phải chờ đến trời sáng sau mới được. Vì không bị trên đảo này trùng địa ảnh hưởng, Hứa Hạo liền lần nữa lui về bên vách núi. Nơi này đã coi như là hòn đảo ranh giới vị trí. Trên lý thuyết nói, nơi này bị trùng địa ảnh hưởng trình độ sẽ phải nhỏ hơn rất nhiều mới đúng. Một đoạn thời gian đi qua, rốt cuộc đang đợi đại khái gần 2-3 giờ sau, xa xa mặt biển bên trên xuất hiện một chút ánh sáng. Mặt trời mọc. Ban ngày trùng địa độ nguy hiểm so sánh với ban đêm mà nói, sẽ phải nhỏ hơn vô số lần. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Hứa Hạo tại Cửu Thái rừng rậm bên trong đi không bao lâu, liền tìm được cách hắn gần đây một tòa thôn. Cùng Hứa Hạo theo dự liệu vậy, bởi vì trùng địa nguyên nhân, thôn này trong cũng không có bất kỳ thôn dân tồn tại. Người bình thường là không thể nào sinh hoạt ở trùng địa bên trên. Nói cách khác, không chỉ là thôn này, rất có thể cả tòa Cửu Thái đảo bên trên đều đã không có người sống tồn tại đây, đối với Hứa Hạo mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Các thôn dân không cách nào ở nơi này hòn đảo bên trên sống tiếp, vậy liền đại biểu những thứ kia phụ trách vận chuyển thôn dân xe ngựa cũng có thể sẽ không lại đến rồi. Cứ như vậy, Hứa Hạo nếu như muốn trở về đại lục vậy, cũng chỉ có thể lần nữa bơi về vô danh đảo, tìm được trước hắn giấu đi chiếc xe ngựa kia. Chỉ cần Hứa Hạo không theo nguyên lai chỗ kia vách đá liền nhảy vào trong biển, vậy hắn nên là sẽ không lại gặp những thứ kia cơ lớn cua. Bất quá trước đó, Hứa Hạo cần tìm được đủ nhiều thức ăn nước uống mới được. Ở đem thôn này cũng vơ vét không còn gì sau, Hứa Hạo liền nhanh chóng rời đi nơi này. Bởi vì trong thôn đã mất người ở, vì vậy hắn có thể vơ vét đến tài nguyên cũng không phải là rất nhiều. Lại liên tục vơ vét 3 cái thôn sau, Hứa Hạo rốt cuộc thu tập được đủ hắn ăn 3 ngày khẩu lương. Những thức ăn này gần như đều là Hứa Hạo ở thôn đất canh tác trồng, tìm được cái chủng loại kia màu đỏ khoai tây. Bất quá, trừ màu đỏ khoai tây ra, Hứa Hạo vẫn còn ở một chỗ thôn bên trong nhà gỗ, tìm được một cái tràn đầy bụi bằng bút ký. Chương này bút ký bị bằng phẳng bày tại bên trong nhà trên bàn, cùng Trung Quốc cổ đại vậy. Chương này trong sổ nội dung cũng dùng bút lông chó viết hàng chữ, vì vậy Hứa Hạo đọc không có bất kỳ chướng ngại. Phía trên này nội dung đọc lấy tới có chút giống là nhật ký, đây đã là ta lẫn vào linh đảo ngày thứ 7, ta trong những ngày qua thai ngay mắt thấy, không khỏi ấn chứng ta trước phỏng đoán. Tòa đảo này quả nhiên là tiên tông dùng để nuôi nhốt linh nơi trốn, mà nuôi nhốt linh sử dụng thức ăn chính là người sống tuổi thọ. Nhìn đến đây, Hứa Hạo liền hiểu phần này bản thảo bên trên nội dung. Xem ra người này là thừa dịp tiên tông thu đồ lúc cố ý hôn đến Cửu Thái đảo bên trên trong thôn là tới. Rất rõ ràng, hắn có phải là vì điều tra tiên tông chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì? Cũng không biết người này là dùng phương pháp gì, khi hắn đi tới nơi này ngồi Cửu Thái đảo sau, này vốn là trí nhớ cũng không có bị thanh trừ hết. Phải biết, những thứ kia được đưa đến nơi này thôn dân nhóm, thế nhưng là hoàn toàn không nhớ bất kỳ vật gì. Chương 42, quốc biển chương 42, quốc biển. Hứa Hạo tiếp tục lui về phía sau nhìn. Trên tòa đảo này thôn xóm, quả nhiên cùng những người kia đã nói vậy, ta chỗ thôn bốn phía, đích thật là có tụ hồn trận tồn tại. Cũng may có nhắc nhở của bọn họ, ta sớm chuẩn bị một bộ con rối, dựa vào cỗ này con rối, ta đem cả tòa đảo cũng thăm dò một lần. Con rối cùng tụ hồn trận. Thấy được đoạn này lời sau, Hứa Hạo suy đoán, bút ký này bên trên đã nói tụ hồn trận chỉ phải là bao phủ ở thôn bốn phía cái chủng loại kia lồng ánh sáng màu trắng. Về phần con rối vậy, căn cứ bút ký trong ghi chép để phán đoán vậy, Hứa Hạo đoán chừng, vậy rất có thể là một loại có thể không nhìn bình thường, tự do xuất nhập thôn xóm tồn tại. Liên cùng Hứa Hạo có đặc tính vậy. Tựa hồ là bởi vì mực dùng hết rồi nguyên nhân, Hứa Hạo nhìn đến đây lúc, trên giấy chữ viết đã càng ngày càng nhạt. Hiển nhiên, vì có thể tận lực ghi chép nhiều hơn nội dung, bản bút ký này chủ nhân hướng mực nước trộn lẫn một chút nước. Nhưng cho dù là như thế này làm, những thứ kia mực nước tựa hồ còn chưa đủ. Bởi vì ở bút ký phía dưới cùng kia đoạn chữ viết, cũng không phải là dùng mực nước chỗ viết. Phía dưới cùng chữ viết, bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm. Từ những chữ viết kia bên trên, Hứa Hạo vẫn có thể ngửi được một cốt như có như không mùi máu tanh. Rất rõ ràng, cuối cùng đoạn này chữ viết là bút ký chủ nhân dùng máu tươi viết đi ra. Cuối cùng một đoạn văn nội dung rất đơn giản, mà nội dung là: ở trên đảo Đông Lệnh Bắc vị trí, hai đầu sông ngòi chỗ giáp giới. Bút ký đến chỗ này liền ngừng lại. Đoạn văn này bên trên chữ viết xem ra qua quýt không chịu nổi, cho người ta một loại yếu ớt cảm giác vô lực. Không khó coi ra, bút ký chủ nhân ở viết xuống lời nói này lúc, rất có thể đã thuộc về đèn cạn dầu trạng thái. Về phần đối phương ở trước khi chết ghi nhớ chỗ kia phương vị, Hứa Hạo suy đoán, ở nơi nào, rất có thể cất giấu cùng hòn đảo này có liên quan bí mật to lớn. Hay hoặc là, nơi đó cất giấu bút ký chủ nhân trước khi chết chỗ chôn xuống một vài thứ. Hứa Hạo tính toán đi qua nhìn một chút. Dù sao, khu rừng rậm này tự mang nào đó kỳ lạ trận pháp, có thể khiến người bị lạc trong đó, nếu như chỉ dựa vào đi bộ vậy, Hứa Hạo là rất khó rời mở hòn đảo này. Vì vậy, vì rời đi hòn đảo, Hứa Hạo nhất định phải nắm giữ nhiều hơn tình báo mới được. Ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, trên bả vai hắn con kia hắc giáp trùng cũng bò đến trên giấy chuyển mấy vòng. Cái này côn trùng tựa hồ cũng giống vậy đang nhìn trên giấy chữ viết. Nhưng cùng Hứa Hạo bất đồng chính là, hắc giáp trùng phải không biết chữ. Hơn nữa người này lòng hiếu kỳ còn rất mạnh. Vì vậy, ở Hứa Hạo nhìn xong đoạn văn này sau, nó liền lập tức không kịp chờ đợi hỏi, phía trên này viết cái gì? Một chỗ, ta tính toán đi qua nhìn một chút. A chỗ kia có ăn sao? Ta đói. Không rõ ràng lắm. Hứa Hạo đem mang theo người khoai tây, ném một cái đến trên bàn, đối kia bọ cánh cứng nói, ngươi ăn trước cái khoai tây chống đỡ đi. Hắc Giáp Trùng nhìn trên bàn khoai tây, trong giọng nói lộ ra một tia bất mãn, ngươi không cảm thấy vật này rất khó ăn sao? Chúng ta lúc nào mới có thể ăn ngon chút? Ta nói, người này liền một hớp đem kia khoai tây táp tới hơn phân nửa. Ở đó bọ cánh cứng gặm khoai tây khoảng trống, Hứa Hạo thì đi ra nhà cửa, cúi đầu nhìn một cái bóng dưới đất. Thời gian bây giờ sắp xỉ là giữa trưa. Nói cách khác, hắn đại khái có nửa ngày tả hữu thời gian, có thể dùng với chạy tới mục tiêu địa điểm. Trung địa bên trên ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, Hứa Hạo phải ở màn đêm buông xuống trước, ở nơi này hòn đảo bên trên, tìm được một chỗ tương đối an toàn chỗ che chở mới được. Cửu Thái đảo, trên đảo đông bắc bộ khu vực. Hứa Hạo đứng ở phiến chùi lủi bình nguyên bên trên, nhìn trước mặt hai đầu giao hội ở một chỗ sông ngòi, yên lặng không nói. Nếu như hắn không có tìm được vậy, cái này hai đầu sông ngòi phải là bút ký trong chỗ miêu tả địa phương. Có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy nghi ngờ một điểm là, nơi này trừ hai đầu sông ngòi ra, cũng chỉ còn lại có một mảnh chùi lủi bình nguyên. Hứa Hạo gần như không thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi tầm thường. Cho nên nói, trên tờ giấy kia tin tức đều là giả sao? Không đúng, chuyện này không có khả năng lắm. Hứa Hạo rất nhanh liền hủy bỏ cái này suy đoán. Dù sao, ở đó chương bút ký cuối cùng một đoạn là chủ nhân dùng máu tươi viết ra, hơn nữa từ kia yếu ớt bút lực bên trên liền có thể nhìn ra, hắn biết tuyệt đối phi thường cật lực. Một người ở sắp chết trạng thái dưới, đem hết toàn lực chỗ ghi nhớ nội dung, nên rất không có khả năng sẽ là giả. Hoặc giả, kia bút ký trong chỗ ghi lại bí mật, liền chôn ở phiến bình nguyên này ngầm dưới đất cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đi tới chỗ kia sông ngòi phụ cận, dùng bàn chân trên mặt đất giẫm lên. Đây là một loại cực kỳ đơn giản, phán đoán dưới đất là không không tâm phương pháp. Bình thường mà nói, dùng loại phương pháp này để phán đoán dưới đất là không không tâm, là cần sử dụng đặc chế gõ công cụ, cũng mang theo chuyên nghiệp nghe trộm thiết bị. Nhưng Hứa Hạo tố chất thân thể xa phi thường người, hơn nữa hắn ngũ giác cũng nhận được qua cường hóa, vì vậy, hắn vẹn vẹn chỉ cần dùng lực dẫm ở trên đất, liền đủ để cảm nhận ra lòng đất có hay không có chôn vật phẩm. Hứa Hạo, ngươi đang làm gì thế? Thấy Hứa Hạo như ma chướng đồng dạng tại trên mặt đất dậm chân, Hắc Giáp Trùng có chút không hiểu nổi, nó lo âu hỏi, ngươi không sao chứ? Nghe được Hắc Giáp Trùng câu hỏi sau, Hứa Hạo cũng không trả lời. Hắn cau mày, bất đắc dĩ nói, không được. Vùng bình nguyên này lớn như vậy tìm quá phí thời gian. Hứa Hạo dùng chân đạp đất mặt phương pháp, mặc dù đích thật là có thể được, nhưng hắn thời gian cũng đã không quá đủ rồi. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, Hắc Giáp Trùng liền hướng này hỏi, thế nào, ngươi ở nơi này dưới lòng đất tìm đồ à? Hứa Hạo gật gật đầu, hồi đáp, nhưng vấn đề là, phiến bình nguyên này thật sự là quá lớn, thời gian của ta căn bản là không đủ. Kỳ thực sẽ có loại kết quả này, cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Dù sao, Hứa Hạo chỗ tìm được kia phần bút ký, cũng chỉ là miêu tả một cách đại khái vị trí mà thôi. Giống như Hứa Hạo loại này tìm pháp, gần như có thể nói là toàn dựa vào vật khí. Bất quá, đang ở Hứa Hạo khổ não đồng thời, trên bả vai hắn Hắc Giáp Trùng nhưng ở chú ý chỗ khác. Người này nhìn trong sông cá lội, nói với Hứa Hạo, "Ai, ngươi trước đừng để ý cái đó, ta muốn ăn sông kia bên trong cá." Cái này Hắc Giáp Trùng bản thân cũng không có bắt cá bản lãnh, vì vậy, nó muốn ăn cá vậy, cũng chỉ có thể cầu trợ ở Hứa Hạo. Nghe được Hắc Giáp Trùng bậy sau, Hứa Hạo liền theo bản năng hướng sông ngoài vị trí nhìn. Bất quá, hắn nhìn cũng không phải là trong sông cá lội, mà là bờ sông một viên ốc biển. Loại này ốc, Hứa Hạo ở xuyên biệt trước, từng ở một nhà sảnh phệ trong ăn được qua. Mặc dù Hứa Hạo không hề rõ ràng loại này ốc tên, nhưng hắn biết, loại này ốc nên sẽ chỉ ở hải lý xuất hiện mới đúng. Sinh vật trong biển không thể nào biết xuất hiện ở đạm thủy hà phụ cận. Trừ phi cái này ốc biển là người khác cố ý để ở chỗ này. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo đem ốc biển từ dưới đất nhặt lên. Viên này ốc biển cũng sớm đã chết. Không chỉ có như vậy, ở nơi này viên ốc biển nội bộ còn bị người dưới vào vô số cát sỏi. Rất rõ ràng, đây là có người cố ý như vậy. Ốc biển ở tử vong sau, này bản thân sức nặng sẽ giảm bớt, chỉ cần gió nhẹ nhàng quét qua, vỏ ốc sẽ gặp có bị gió thổi đi có thể. Nhưng nếu như ở ốc biển bên trong rót đầy cát sỏi vậy, liền có thể hữu hiệu tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. Không khó coi ra, đặt ốc biển người, có phải là vì đem viên này ốc biển làm đánh dấu tới sử dụng. Nói cách khác, ở nơi này viên ốc biển đang phía dưới, hoặc giả liền chôn giấu Hứa Hạo một mực tại tìm vật. Chương 43, ánh mắt chương 43, ánh mắt ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền từ bờ sông tìm một khối đá phiến, trên mặt đất nhanh chóng đào. Dùng đá phiến tới đào đất, hiệu suất nhất định là sẽ không cao đi đến nơi nào. Nhưng Hứa Hạo thì lại khác. Lấy hắn loại kia đồng ý với thường nhân gần 10 lần lực lượng, khiến cho kia đá phiến trong tay hắn giống như là một thanh sẹn công binh bình thường. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền đào gần khoảng 1 mét độ sâu. Đồng thời, hắn đang đào ra cái hố trong phát hiện thứ nhị viên ốc biển. Không có gì bất ngờ xảy ra, viên này ốc biển nên đồng dạng là bị người cố ý chôn ở chỗ này. Thấy vậy, Hứa Hạo càng thêm tin chắc trước hắn suy đoán. Đất này dưới mặt phương tuyệt đối cất giấu nào đó 10 phần trọng yếu tồn tại. Hứa Hạo tiếp tục bắt đầu đào móc. Theo thời gian trôi đi, sắc trời bắt đầu từ từ ảm đạm xuống. Ban đêm lập tức sẽ đến. Đồng thời, Hứa Hạo cũng đã đào được gần khoảng 5 mét độ sâu. Trong lúc bất chợt, một tiếng đông tiếng vang trầm đục truyền tới Hứa Hạo trong tai. Đây là hòn đá đụng ván gỗ lúc chỗ sinh ra thanh âm. Nghe ra, phía dưới này tựa hồ chôn thứ gì. Thấy vậy, Hứa Hạo không khỏi tăng nhanh đào móc tốc độ. Ở cố gắng của hắn dưới, cũng không lâu lắm, một khối cực lớn bằng gỗ miếng chắn liền xuất hiện ở cái hố trong. Cục gỗ này chế miếng chắn bảo tồn hoàn hảo, mặt ngoài không thấy được vẻ giữa nát dấu hiệu. Hiển nhiên, khối này miếng chắn bị vùi sâu vào ngầm dưới đất thời gian cũng không phải là rất lâu. Hứa Hạo đem ván gỗ từ cái hố trong bên lên. Nguyên lai, ở nơi này khối miếng chăn phía dưới, cất giấu một châu nghiêng về xuống phía dưới thông đạo dưới lòng đất. Đối với lần này, Hứa Hạo cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Cửu Thái đảo địa thế cao hơn nhiều mặt biển, vì vậy, đất này dưới mặt có huyệt động tồn tại, cũng không phải là một món giường nào chuyện kỳ quái. Chỗ này thông đạo dưới lòng đất cửa vào 10 phần hẹp hòi, đoán chừng chỉ có khoảng 1 mét độ cao, nhưng nên có thể miễn cưỡng chứa một người thông hành. Hứa Hạo hướng thông đạo nội bộ nhìn một cái. Ở trong đó đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Thấy vậy, Hứa Hạo liền hướng trên bả vai hắn hắc giáp trùng hỏi, ngươi ở nơi này dưới đáy, có cảm giác được gì hay không nguy hiểm à? Không có cảm giác đi ra. Hắc giáp trùng quả quyết trả lời. Được chưa, nếu là có tình huống, muốn thứ nhất thời gian cân ta nói a. Hứa Hạo hướng con này hắc giáp trùng dặn dò một câu sau, liền trực tiếp không lưng đi vào trong lối đi. Bình thường mà nói, dựa theo Hứa Hạo cá tính, hắn là không thể nào tiệp hiểm tiến vào loại thông đạo này trong. Nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn khác, bởi vì trùng địa tồn tại, Hứa Hạo trước mắt vị trí hòn đảo đã sớm không có có thể xưng được an toàn địa phương. Một khi màn đêm buông xuống, Hứa Hạo liền phải một lần nữa đi lại ở bờ vực sinh tử. Nếu nói như vậy, vậy hắn còn không bằng lựa chọn đánh cuộc một lần, đi vào chỗ này trong lối đi. Nói không chừng ở trong thông đạo này, thì có nào đó có thể để cho Hứa Hạo thoát khỏi khốn cảnh tồn tại. Chỗ này thông đạo dưới lòng đất độ dốc rất dốc. Hứa Hạo hiểu, như loại này nghiêng về xuống phía dưới lối đi, làm độ dốc đào càng dốc đúng lúc, này cần hao phí công tác thời gian liền càng nhỏ. Hơn nữa lối đi này độ cao, cũng chỉ có khoảng 1 mét, đem đây hết thể liên hệ với nhau vậy, liền không khó đoán ra, chỗ này lối đi, nên là từ một người, ở 10 phần khẩn cấp dưới tình huống nói ra. Đây là một chỗ phi bình thường lối vào. Chỗ này lối đi cũng không phải là rất sâu. Hứa Hạo dọc theo lối đi, một đường xuống phía dưới bò gần hơn 10 mét khoảng cách sau, liền đã đi tới cuối lối đi. Nơi này đã không có đường. Bất quá, Hứa Hạo cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Như loại này tính bí mật khá cao lối đi, đào móc người ở sau khi đi vào, nhất định là sẽ đem sau lưng đường, một lần nữa dùng đất phòng đứng lên. Nói cách khác, Hứa Hạo trước mặt vách động phía sau, nên còn có đường. Hứa Hạo đưa ngón tay ra, cẩn thận hướng phương trước mặt trên vách động nhẹ một chút một cái. Quả nhiên, ở Hứa Hạo một chỉ này dưới, trên vách động liền lập tức xuất hiện một cái buồn miệng chỗ, còn có thể hơi thấy được một ít ánh sáng màu trắng. Rất rõ ràng, ở chỗ này vách tường một chỗ khác, có động tiên khác. Nhưng do bởi cẩn thận lý do, Hứa Hạo cũng không vội vã chui ra đi, mà là trước xuyên thấu qua chỗ kia buồn miệng, hướng vách tường một chỗ khác nhìn sang. Hứa Hạo đem mắt phải tiến tới buồn miệng bên trên. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ở buồn miệng một chỗ khác, không ngờ cũng giống vậy xuất hiện một con ánh mắt. Con mắt này cũng giống vậy đang nhìn chăm chú Hứa Hạo. Đó là một con người ánh mắt. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo lập tức cả người lông tóc dựng đứng, cũng nhanh chóng hướng sau lưng lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, trên bả vai hắn hắc giáp trùng cũng phát hiện Hứa Hạo không đúng. Nó hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi mới vừa rồi thấy cái gì, thế nào sợ đến như vậy a? Ở nơi này sau từ mặt, giống như có đồ vật gì đang nhìn ta. Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng hồi đáp. Hứa Hạo trong lòng hiểu, hắn mới vừa rồi thấy được con kia ánh mắt, nên không thể nào là người sống. Dù sao, cái này cả hòn đảo nhỏ cũng sớm đã trở thành trung địa, cho dù là võ giả, cũng tuyệt không có khả năng sinh tồn ở trong môi trường này xuống. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng lập tức thì có một cái suy đoán, nói không chừng, con kia quỷ dị ánh mắt, là bởi vì trùng địa mà ra đời nào đó quái vật trùng địa chỉ có ở ban đêm mới phải xuất hiện nguy hiểm. Nói cách khác, thời gian bây giờ cũng đã đi tới buổi tối. Hứa Hạo bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Mặc dù ở vách tường một chỗ khác, đúng là có một ít đồ vật lê gớm, nhưng Hứa Hạo cũng không có chạy trốn ý tưởng. Bởi vì bây giờ chạy trốn là không có ý nghĩa. Dù sao, bất kể Hứa Hạo hướng nơi nào tránh, chỉ cần thời gian bây giờ hay là ban đêm, chỉ cần Hứa Hạo vẫn còn ở trùng địa bên trên, vậy hắn liền không khả năng chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, bây giờ duy nhất có thể phá cuộc phương pháp, rất có thể liền núp ở chỗ kia vách động một chỗ khác. Nơi đó, nói không chừng liền cất giấu Cửu Thái đảo trở thành trung địa nguyên nhân. Hơi suy tư một lát sau, Hứa Hạo liền hướng trên bả vai hắn hắc giáp trùng hỏi, "Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi ở đó sau từ mặt, có cảm giác được gì hay không mà ta?" "A, không có cảm giác đến đi." Nghe được Hứa Hạo vậy sau, cái này hắc giáp trùng cũng bắt đầu sợ hãi. Nó giọng nói mang vẻ một tia sợ hãi, nói với Hứa Hạo, "Hứa Hạo, ngươi không nên làm ta sợ a, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc thấy cái gì?" "Không có gì, cũng có thể là ta nhìn lầm." Nói xong câu đó sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Căn cứ hắn đối trùng địa hiểu, trùng địa bên trên cái gọi là nguy hiểm, cũng không phải là cái quỷ gì quái loại vật. Trùng địa trong chân chính nguy hiểm chỗ, là ở nó có thể dẫn dắt lầm vào trong đó người, khiến cho giữa bất chi bất giác, thân thiệp hiểm cảnh. Tỷ như Hứa Hạo tại Lâm Cảng thôn bên trong bản thân nhìn thấy ảo cảnh, còn có hắn đêm qua suýt nữa ngã xuống sườn núi một màn kia. Như vậy, Hứa Hạo suy đoán, ở vách tường một bên kia ánh mắt, rất có thể cũng không phải là mỗi chỉ quỷ quái. Vậy hẳn là chẳng qua là ảo giác mà thôi. Dù sao, nếu như sau tường phương thật có quái vật gì tồn tại vậy, Hứa Hạo có thể cũng sớm đã bị quái vật kia công kích. Hoặc giả, đây chẳng qua là trùng địa chỗ huyễn hóa ra tới ánh mắt mà đã tới với này mục đích, có lẽ là vì ngăn cản Hứa Hạo tiến về vách tường mặt khác. Cho nên nói, ở tường mặt khác, rốt cuộc có như thế nào tồn tại. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lần nữa điều chỉnh tâm tính, cũng lần nữa leo đến cuối lối đi. Hắn cũng không còn đi nhìn chỗ kia bật miệng, cũng không còn đi để ý tới vách tường một chỗ khác có thể tồn tại nguy hiểm, mà là trực tiếp một quyền hướng trên vách tường đánh tới. Chương 44, không hồn chương 44, không hồn mình. Ở Hứa Hạo một quyền kia dưới, miếng đất ứng tiếng mà nát. Quả nhiên, ở vách tường mặt khác có một chỗ thiên nhiên tạo thành huyệt động. Hơn nữa ở nơi này ngồi trong hang động cũng không có quái vật gì tồn tại. Hoặc giả, Hứa Hạo trước thấy được con kia ánh mắt, thật chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Xác định huyệt động này bên trong không có nguy hiểm sau, Hứa Hạo liền từ trong lối đi chui ra, bắt đầu đánh giá huyệt động hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh Hứa Hạo liền phát hiện, ở nơi này ngồi huyệt động chóp đỉnh, có một ít tổ ong trạng quỷ dị hòn đá. Những thứ này hòn đá mặt ngoài hiện đầy lỗ thủng, dầm dạp chẳng chịt mà nhìn xem rất là chán ghét, trong lỗ thủng sẽ còn thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phát ra ánh sáng nhạt, có thể sáng lên phong hoa thạch, Hứa Hạo hay là lần đầu thấy. Ở Hứa Hạo quan sát những thứ này phong hoa thạch thời điểm, trên bả vai hắn hắc giáp trùng đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi trên đỉnh đầu những tảng đá kia, bên trong giống như có người có người. Nghe được hắc giáp trùng bậy sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Những thứ kia phong hoa thạch xem ra xác thực rất quái lạ dị, bất quá bọn nó thể tích cũng chỉ có nửa con cánh tay lớn nhỏ mà thôi. Nhỏ như vậy đá, là không thể nào giấu kế tiếp người bình thường. Cho dù là một đứa bé con cũng làm không được. Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng hỏi, những đá này nhỏ như vậy, làm sao có thể giấu được người a? Ta thật cảm thấy. Hắc giáp trùng lần nữa cường điệu nói. Hắc giáp trùng không thích cùng Hứa Hạo tranh luận, bất quá nó nói ra, cũng chưa bao giờ đổi lời nói, bởi vì nó xưa nay không nói láo. Tựa hồ là vì ứng chứng hắc giáp trùng theo như lời nói vậy. Ở nó vừa mới dứt lời đồng thời, một đoàn bề ngoài tản ra màu trắng ánh sáng nhạt, toàn thân bảy biện ra hơi mở trạng u linh, từ trong phong hoa thạch chậm rãi bay ra. Từ ngoại hình bên trên nhìn, cái này đoàn màu trắng u linh, cùng lúc trước xuất hiện ở hệ thôn bầu trời cái loại đó màu đỏ u linh, gần như có thể nói là giống nhau như lúc. Hai người này duy nhất phân biệt ngay tại ở màu sắc của bọn họ bất đồng. Hứa Hạo trước mặt con này u linh, phát ra chính là ánh sáng màu trắng, mà Hứa Hạo ở đó chút phong hoa thạch bên trên nhìn thấy ánh sáng nhạt, chính là cái này u linh phát tán đi ra. Cái này đoàn màu trắng u linh mới vừa xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Hứa Hạo phương hướng bay đi. Từ nơi này chỉ u linh tốc độ phi hành bên trên, Hứa Hạo liền có thể tính toán đi ra, hắn lúc này còn muốn chạy trốn, nhất định là không kịp. Nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể cùng vật này liều mạng. Vì vậy, ở đó chỉ u linh bay tới sau, Hứa Hạo cũng không có quá nhiều do dự. Hắn trực tiếp một quyền hướng kia u linh trên người đánh tới. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, một quyền này của hắn hoàn toàn trực tiếp từ kia u linh trong cơ thể xuyên qua, giống như là đánh vào không khí bên trên bình thường. Trên thực tế, không chỉ có Hứa Hạo không cách nào công kích được đoàn kia màu trắng u linh. Đoàn kia màu trắng u linh ở tiếp xúc được Hứa Hạo sau, cũng giống vậy từ Hứa Hạo trên thân thể xuyên qua. Cái này u linh, tựa hồ là không có thực thể tồn tại. Một màn trước mắt khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến hắc giáp trùng mới vừa nói kia lời nói, nó ở đó chút trong phong hoa thạch, cảm thấy người tồn tại mới đầu Hứa Hạo còn chưa phải là rất hiểu. Nhưng khi hắn thấy trước mắt con này u linh sau, liền cuối cùng là hiểu. Hoặc giả, hắc giáp trùng trong miệng đã nói người chỉ cũng không phải là chân chính người sống. Nó chỉ trỏ, nên là linh hồn của con người. Nói cách khác, con này màu trắng u linh, rất có thể là từ linh hồn của con người biến thành. Dĩ nhiên, suy đoán dù sao chẳng qua là suy đoán. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng hắc giáp trùng xác nhận nói, ngươi ở nơi này u linh trên người, có phải hay không có thể cảm giác được người tồn tại? Ừ, đúng là. Hắc giáp trùng thành thật trả lời. Quả thật như vậy. Hứa Hạo coi như là hoàn toàn hiểu rõ. Con này hắc giáp trùng sở dĩ có thể phát giác võ giả tồn tại, cũng không phải là bởi vì nó có thể cảm giác được kình lực loại vật này. Hắc giáp trùng chân chính có thể cảm giác được, nên là linh hồn. Mà so sánh với người bình thường mà nói, võ giả linh hồn có thể sẽ cường đại hơn một ít. Chính là bởi vì một điểm này, Hứa Hạo mới có hắc giáp trùng có thể cảm nhận được kình lực sai lầm phán đoán. Ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, kia hắc giáp trùng lại tiếp tục nói, à, đúng, loại cảm giác đó, giống như ở trên thân thể ngươi liền không có. À, có ý gì? Ta là ý nói, ta cảm nhận không tới ngươi người này. Ngươi không cảm giác được ta. Nghe được hắc giáp trùng bậy sau, Hứa Hạo nhịp tim hoàn toàn không khỏi tăng nhanh mấy phần. Trong lòng hắn có một cái hết sức kỳ quái ý tưởng, hắc giáp trùng không cách nào cảm giác được bản thân, vậy liền đại biểu, bản thân rất có thể không tồn tại linh hồn loại vật này. Là một kẻ người xuyên biệt, Hứa Hạo nếu đến từ những thế giới khác, vậy hắn cùng người trên thế giới này, tồn tại nào đó khác biệt chỗ, cũng là rất bình thường. Dù sao, ở Hứa Hạo xuyên biệt trước cái thế giới kia, liền không có linh hồn cách nói này. Trên thực tế, Hứa Hạo không chỉ là ở linh hồn tầng diện bên trên, cùng cái thế giới này người có chút bất đồng, ngay cả trên thân thể cũng là như vậy. Từ Hứa Hạo ở hệ trong thôn lấy được kia bản Long Hổ Kình sau, hắn liền thỉnh thoảng dựa theo sách trong đã nói tiến hành tập luyện. Căn cứ Hứa Hạo hiểu biết đến tin tức, cái thế giới này võ giả tổng cộng chia làm luyện kính, nhập kình cùng hóa kình ba cái tầng thứ. Mà luyện kính thì tương đương với cấp độ nhập môn đường võ giả. Có thể nói, chỉ cần là cá nhân ở có quyền bí tịch dưới tình huống, cũng có thể đạt tới tầng thứ này. Nhưng Hứa Hạo thì lại khác. Hắn phát hiện, bất kể bản thân thế nào tu hành, cũng thủy chung không cách nào sinh ra trong sách quý đã nói kình lực loại vật này. Hiển nhiên, Hứa Hạo không cách nào tu luyện ra kình lực có thể cũng cùng hắn người xuyên việt thân phận có liên quan. Còn có cái loại đó kỳ quái lồng ánh sáng màu trắng, vật kia uy lực thập phần cường đại. Hứa Hạo từng ở Chu phủ bên trên thấy tận mắt, loại trắng đó ánh sáng màu lồng, ngay cả hóa kình cấp võ giả cũng có thể tùy tiện giết chết. Nhưng kia màn hào quang đối với Hứa Hạo mà nói, lại không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Liên quan tới một điểm này, Hứa Hạo bây giờ cũng đã có thể đại khái đoán ra nguyên do trong đó. Căn cứ Hứa Hạo quan sát, những thứ kia bị màn hào quang giết chết người, trên thân thể không tồn tại bất kỳ vết thương. Nói cách khác, cái loại đó màn hào quang, rất có thể là nhắm vào linh hồn tầng diện bên trên tấn công. Mà Hứa Hạo làm một không có linh hồn đặc thù tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không bị cái loại đó màn hào quang ảnh hưởng. Suy nghĩ ra những thứ này sau, Hứa Hạo lại nhìn về phía trước mặt đoàn kia màu trắng u linh lúc, trên mặt liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Có lẽ, cái này đoàn màu trắng u linh là có được công kích tính. mà vật này sở dĩ không cách nào công kích được Hứa Hạo, hoặc giả chính là bởi vì Hứa Hạo bản thân cũng không có linh hồn tồn tại nguyên nhân. Như vậy những vấn đề mới lại tới. Hứa Hạo không bị đến công kích là bởi vì hắn không có hồn phách, nhưng trên bả vai hắn con kia hắc giáp trùng vì sao cũng một chút việc cũng không có. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền liếc nhìn trên vai hắn hắc giáp trùng, hỏi: ngươi mới vừa rồi cũng không có bị cái này u linh đánh tới đi? Không có hắc giáp trùng trả lời. Thật đúng là không có sao. Thấy vậy, Hứa Hạo cuối cùng là hiểu rõ. Không trách, hắn ở ra vào hệ thốt lúc, trên bả vai con kia hắc giáp trùng cũng giống vậy không bị đến loại trắng đó ánh sáng màu lồng ảnh hưởng. Đó là bởi vì người này đồng dạng là không có linh hồn tồn tại. Chương 45, tu sĩ chương 45, tu sĩ đang ở Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng trao đổi đồng thời, một trận như có như không huyên náo âm thanh đột nhiên từ biệt động nơi bóng tối truyền tới. Thanh âm này nghe ra cực kỳ nhỏ, nhưng Hứa Hạo bằng vào từng cường hóa thính lực hay là rất nhẹ dễ địa liền phát hiện đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây nên là người tiến bước chân ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi bản thân thấy được con kia ánh mắt, cũng không phải là cái gì ảo giác. Phu cận đây thật sự có người. Hứa Hạo ngắm nhìn bốn phía, nhưng làm hắn cảm thấy không hiểu chính là, khi hắn ngưng thần quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc, chợt kia thanh âm kỳ quái hoàn toàn đột nhiên biến mất không thấy. Cái đó tồn tại, tựa hồ là ý thức được Hứa Hạo đang quan sát hắn. Trong lúc nhất thời, cả tòa huyệt động cũng trở nên yên tĩnh lại. Bởi vì là dưới đất, chỗ ngồi này trong hang động hay là rất đen, mà duy nhất có một ít ánh sáng địa phương, cũng chính là Hứa Hạo chỗ cái này miếng nhỏ khu vực mà thôi, đó là trong phong hoa thạch tản mát ra ánh sáng. Bởi vì huyệt động bốn phía quá mức hắc ám, vì vậy Hứa Hạo thân ở trong đó cũng không dám liều lĩnh manh động. Vạn nhất kia trong bóng tối thật có nguy hiểm gì, ở không cách nào thấy vật dưới tình huống, Hứa Hạo cơ hồ là không có thời gian có thể phản ứng kịp. Nếu muốn xác định huyệt động này trong rốt cuộc có hay không những người khác tồn tại, liền phải đem huyệt động này làm cho sáng hơn một ít mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền nhìn về phía tung bay ở giữa không trung, tản ra ánh sáng màu trắng u linh. Nếu như huyệt động này bên trong có thể nhiều hơn nữa một ít u linh vậy, hoặc giả là có thể sáng hơn một chút, Hứa Hạo hướng nóc huyệt động bưng tung người nhảy một cái. Đợi hắn nhảy dồn phía trên hang động sau, liền trực tiếp đưa tay phải ra, chụp vào đỉnh động những thứ kia phong hoa thạch bên trên. Những thứ này phong hoa thạch cũng không có nhiều chắc chắn. Hứa Hạo bất quá là thoáng dùng sức một cách, những thứ kia phong hoa thạch liền bị Hứa Hạo dùng man lực cưỡng ép vặn xuống. Phong hoa thạch ở gặp phải phá hư sau, một đoàn màu trắng u linh liền từ trong bay ra. Bởi vì màu trắng u linh mang đến ánh sáng nhạt, trong huyệt động trở nên càng thêm sáng. Nhưng vẹn vẹn chẳng qua là thêm ra một điểm này quan vậy, còn xa xa không đủ. Nếu muốn hoàn toàn chiếu sáng huyệt động, liền phải thả ra nhiều hơn u linh mới được. Hứa Hạo lần nữa từ mặt đất nhảy lên, cùng sử dụng tay nắm lấy đỉnh động phía trên phong hoa thạch, tính toán đem cưỡng ép bẻ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong huyệt động vang lên: "Đừng, đừng, đừng, đừng tách những tảng đá kia." Nghe được trận này thanh âm khàn khàn sau, Hứa Hạo liền thứ nhất thời gian hướng nó nguồn gốc chỗ nhìn. Trong bóng tối, một người vóc dáng cổ lưng, khom lưng lưng gù ông lão, từ một bên chậm rãi đi ra. Động này trong quả nhiên có người. Nhìn người nọ sau, Hứa Hạo nhíu mày một cái. Người này tựa hồ cũng không phải là võ giả. Võ giả thể trạng cường tráng, lúc đi lại kinh lực tự sinh, rất dễ dàng là có thể nhìn ra không cùng đi. Từ khi người này ở bề ngoài nhìn, hắn tựa hồ chẳng qua là một người bình thường mà thôi, hơn nữa nhìn này tuổi cao dáng vẻ, liền không khó đoán ra, lão giả này nên là từ hệ trong thôn trốn ra được. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là một người bình thường, hắn rốt cuộc như thế nào tại huyệt động này trong sống sót đây này? Lão giả này tuyệt đối có vấn đề ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng hỏi: "Ngươi là người nào? Ngươi là thế nào đến cái chỗ này tới?" Lão giả này nghe được Hứa Hạo câu hỏi sau, cũng không vội vã trả lời, ngược lại là chậm rãi đi tới Hứa Hạo trước mặt, ngồi xếp bằng xuống. Làm xong đây hết thảy sau, lão giả này mới chậm rãi mở miệng nói: "Ta giống như ngươi, cũng là bị Tiên Tông xe ngựa mang tới trên đảo này tới." Lão giả này nói tới chỗ này, liền chỉ tung bay ở Hứa Hạo bên người màu trắng u linh, hỏi: "Ngươi có biết hay không, vật này là cái gì?" "Đây là linh hồn của con người đi." Hứa Hạo thành thật trả lời. "Ừm, không sai." Ông lão gật gật đầu sau, tiếp tục nói: "Vật này đúng là dùng người hồn luyện ra. Cái này gọi linh." "Linh?" Nghe đến đó, Hứa Hạo không khỏi hướng lão giả này nhìn nhiều một cái. Người này tựa hồ biết rất nhiều mười phần tình báo quan trọng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo thái độ cũng biến thành cung kính một ít, cũng hướng đối phương hỏi: "Như vậy bên trong động linh rốt cuộc là dùng tới làm chi?" Ông lão cười một tiếng. Hắn cũng không trực tiếp trả lời Hứa Hạo vấn đề, mà là hướng này nói: "Ngươi nếu là muốn biết vật này tác dụng vậy vậy ta trước phải hỏi ngươi một cái vấn đề." "Vấn đề gì?" "Ngươi có nghe nói hay không qua tu tiên?" "Tu tiên?" Ở nơi này lão đầu một phen giải thích dưới, Hứa Hạo giờ mới hiểu được, nguyên lai, trên cái thế giới này là có người tu tiên tồn tại. Chỉ bất quá, Hứa Hạo chỗ Bắc Cảnh cũng không có người tu tiên tồn tại, ít nhất lão đầu này liền chưa từng thấy qua. Về phần lão đầu này trong miệng Bắc Cảnh chỉ chính là Tiên Tông thành chỗ kia một khối đại lục, cùng với bao gồm Cựu Thái đảo ở bên trong vùng biển. Những thứ này khu vực liền bị người gọi chung là Bắc Cảnh. Bắc Cảnh trong không tồn tại bất kỳ tu sĩ nào, chỉ có võ giả. Thậm chí bao gồm những thứ kia Tiên Tông cái gọi là tiên sư ở bên trong, trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là một đám võ giả bình thường mà thôi. Nghe đến đó, Hứa Hạo liền không nhịn được hướng lão giả này hỏi: "Những chuyện này, ngươi là thế nào biết?" Thấy Hứa Hạo đặt câu hỏi, lão giả này vừa cười. Hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói: "Ta nhất định là biết đã, bởi vì ta chính là từ Bắc Cảnh bên ngoài tới." Nguyên lai, lão đầu này chân chính thân phận là Bắc Cảnh ra một kẻ tu sĩ bình thường, cũng chính là trong truyền thuyết người tu tiên. Tên của ông lão gọi là Thiên Mật Tử. Căn cứ Thiên Vận Tử miêu tả, Hứa Hạo chỗ Bắc Cảnh bình thường bị đám tu tiên giả xưng là tử địa. Như phi tình huống ngoài ý muốn, người tu tiên phải không nguyện ý đi tới Bắc Cảnh bên trong. Nhưng Thiên Vận Tử vừa lúc liền gặp phải nào đó ngoài ý muốn, đang bị ép lưu chạy trốn đến Bắc Cảnh sau, Thiên Vận Tử giờ mới hiểu được, Bắc Cảnh tại sao phải bị đám tu tiên giả xưng là tử địa, bởi vì ở Bắc Cảnh trong là không có linh khí loại vật này tồn tại. Tại không có linh khí trong hoàn cảnh, cho dù là tu vi lại cao người tu tiên, thực lực cũng sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, không ngừng xuống phía dưới rơi xuống, thẳng đến cuối cùng trở thành một kẻ người phàm. Đây cũng là Thiên Vận Tử tại sao phải luân lạc thành loại trình độ này nguyên nhân. Nghe đến đó, Hứa Hạo trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân lại có thể ở Cửu Thái đảo ngầm dưới đất trong huy động, gặp một kẻ tự xưng là người tu tiên người. Thiên Vận Tử theo như lời nói, vẫn có nhất định có độ tin cậy. Đầu tiên có thể xác nhận một điểm là, Thiên Vận Tử không thể nào là một kẻ võ giả. Bởi vì võ giả có đặc thù, thật sự là quá rõ ràng. Nhưng giống vậy, Thiên Vận Tử cũng không thể nào là một kẻ người bình thường. Bởi vì người bình thường là không thể nào xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng, chạy ra khỏi hệ thôn càng không thể nào ở đã sớm trở thành trùng địa Cửu Thái đảo bên trên sống sót. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tiếp tục hướng Thiên Vận Tử hỏi, cho nên nói, ngươi chạy đến trong cái hang này mà tới, rốt cuộc là vì cái gì? Vậy khẳng định là có nguyên nhân a. Nghe được Hứa Hạo vấn đề sau, Thiên Vận Tử trên mặt lộ ra một tia đắc ý mỉm cười. Hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói, bởi vì ta phát hiện, những thứ này linh có thể biến chuyển thành linh lực hấp thu, để cho ta chậm rãi khôi phục như cũ. Nói, Thiên Vận Tử đem tay phải chia đều tới trước người, lòng bàn tay hướng lên trên. Một giây kế tiếp, một ngọn lửa từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra. Chương 46, Hồng Hoang Thôn Tiên Quyết chương 46, Hồng Hoang Thôn Tiên Quyết, cái này đoàn ngọn lửa đây chẳng lẽ là pháp thuật? Thấy được Thiên Vận Tử lòng bàn tay ngọn lửa sau, Hứa Hạo hai mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi Thiên Vận Tử ngón này, nên cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp. Ở ngũ giác lấy được cường hóa sau, Hứa Hạo cắm mắt, đã có thể bắt được một ít cực kỳ nhỏ, lại nhanh chóng động tác. Hắn có thể xác định, cái này Thiên Vận Tử ở thả ra ngọn lửa lúc, cũng không có đã làm bất kỳ tay chân. Cái này rất có thể là chân chính pháp thuật. Đoàn kia ngọn lửa sau khi xuất hiện không lâu, Thiên Vận Tử liền vây vây tay phải, đem hoàn toàn tắt. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, hỏi: "Thế nào, ngươi có muốn hay không tu tiên? Thế nào, ngươi nguyện ý dạy ta?" Nghe đến đó, Hứa Hạo trong lòng cũng lập tức thì có suy đoán, đối phương có thể là phải có cầu ở bản thân. Dù sao, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Kia Thiên Vận Tử vừa mở miệng, liền muốn dạy Hứa Hạo tiên pháp, tự nhiên là có mong muốn. Quả nhiên, kia Thiên Vận Tử nói với Hứa Hạo: "Ta dạy cho ngươi tu tiên biện pháp, nhưng là ngươi phải giúp ta một chuyện, có thể chứ? Ngươi nói trước một cái là cái gì mau lên." Hứa Hạo cũng không đội vã đáp ứng đối phương. "Cũng không phải cái gì lại mang, ta muốn cho ngươi giúp ta từ chỗ này chạy đi." Thiên Vận Tử hướng Hứa Hạo giải thích nói. "Chạy ra khỏi nơi này sao?" Nghe được Thiên Vận Tử thỉnh cầu sau, Hứa Hạo trực tiếp hai tay mở ra, trả lời: "Ta cũng không muốn lừa ngươi. Ta bây giờ chính mình cũng không biết đi như thế nào đi ra ngoài, như thế nào mang ngươi đi đâu. Cái này ngươi yên tâm, ta cũng sớm đã tìm được đường đi ra ngoài." Thiên Vận Tử nói, liền từ trên mặt đất đứng lên, hướng huyệt động trong bóng tối đi tới: "Ngươi qua đây nhìn bên này." Hứa Hạo nghe vậy, lại cũng chưa trực tiếp đi theo Thiên Vận Tử đi tới, mà là đứng tại chỗ, nhìn đối phương yên lặng không nói. Kia Thiên Vận Tử xoay người, thấy Hứa Hạo đứng tại chỗ bất động sau, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn cười nói: "Không sai, ngươi còn rất cẩn thận đó nha." Dứt lời, Thiên Vận Tử liền từ trong lòng bàn tay gọi ra một ngọn lửa, ánh lửa trong nháy mắt liền đem bốn phía cũng chiếu cái thông suốt. Nhờ ánh lửa, Hứa Hạo lúc này mới phải lấy xác nhận. Ở Thiên Vận Tử bên người, trừ một cái đầm nước ra, xác thực không có cái gì cơ quan, bấy dập loại tồn tại. Bỏ đi nghi ngờ trong lòng sau, Hứa Hạo lúc này mới đi tới. Thiên Vận Tử chỉ dưới chân đầm nước, nói với Hứa Hạo: "Thấy được cái đầm nước này đi, từ chỗ này đi xuống sau, là có thể bơi tới hải lý bên cạnh đi." Trải qua Thiên Vận Tử một phen giải thích sau, Hứa Hạo giờ mới hiểu được, tiến vào chỗ ngồi này huyệt động chân chính lối đi, chính là chỗ này đầm nước. Từ nơi này trong đầm nước, có thể trực tiếp bơi về phía biển rộng. Cứ như vậy, liền có thể trực tiếp vòng qua Cựu Thái đảo bên trên mê trận, không cần lo lắng sẽ bị giam ở trong đó. Cân theo Thiên Vận Tử đã nói, tiên tông những người kia, gần như mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ thông qua chỗ này đầm nước đi tới huyệt động nội bộ. Thiên Vận Tử nuốt ở huyệt động này trong, tổng cộng thấy những người kia đã tới 2 lần. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn hướng Thiên Vận Tử hỏi: "Ta đoán, ngươi là không có cách nào bơi ra đi, cho nên muốn tìm ta giúp một tay đi." "Không sai." Thiên Vận Tử gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đừng nhìn ta là cái tu sĩ, sẽ còn pháp thuật, nhưng trên thực tế, ta liền cái chỗ này cũng du không đi ra." "Nguyên lai, Thiên Vận Tử dưới chân chỗ này đầm nước, mặc dù có thể thông hướng biển rộng, nhưng điều này đường thủy gần như không có cái gì có thể lấy hơi địa phương. Thời gian dài nín thở, cái này khảo nghiệm chính là một người tố chất thân thể. Đối với võ giả mà nói, khí tức của bọn họ thường thường 10 phần du trường, chỉ bằng một hơi, liền có thể ở dưới nước hoạt động rất lâu thời gian. Mà người tu tiên mặc dù hiểu phóng ra một ít pháp thuật, nhưng cùng võ giả bất đồng chính là, thể chất của bọn họ thì phải tương đối yếu hơn rất nhiều. Ít nhất luyện khí kỳ tu sĩ thể chất thì không bằng võ giả. Luyện khí kỳ tu sĩ, thực lực cũng liền tương đương với hóa kình cấp võ giả mà thôi, cũng không có ba mạnh. Mà Thiên Vận Tử, vừa vặn chính là một kẻ luyện khí kỳ tu sĩ. Mặc dù Thiên Vận Tử dựa vào linh tồn tại, tu vi cũng đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng cũng là kém xa tít tắp từ trước. Cho nên Thiên Vận Tử dựa vào chính mình, hoàn toàn không đủ để từ nơi này điều đường thủy trung du đi ra ngoài. Nghe đến đó, Hứa Hạo liền trực tiếp cắt đứt đối phương, nói: nếu như ngươi nín thở không nhịn được lâu như vậy, vậy cho dù ta có thể ở trong nước kéo ngươi, ngươi không phải là khí không đủ sao?
Không, 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 ta muốn ngươi giúp không phải chuyện này.
Thiên vận tử hướng Hứa Hạo giải thích nói, chỉ cần chúng ta ở nơi này bên trong động tránh tốt, chờ Tiên Tông người trở lại thời điểm, ngươi giúp ta đem bọn họ giết chết là được nguyên lai. Căn cứ Thiên vận tử những ngày này quan sát, Tiên Tông đệ tử khi tiến vào chỗ này huyệt động thời điểm, cũng sẽ mang theo một chủng loại giống như túi khí bình thường vật. Thiên vận tử suy đoán, cái loại đó túi khí nên là dùng để ở trong nước lấy hơi trang bị. Thiên vận tử thể chất dù không bằng võ giả, nhưng hắn rốt cuộc cũng là tu sĩ, chỉ cần có thể ở trong nước thêm ra một hơi, liền đủ để khiến hắn bơi tới ngoài động trên mặt biển. Bởi vì Tiên Tông người mỗi lần khi đi tới đều là 221 tổ, vì vậy Thiên vận tử liền một mực không tìm được cơ hội hạ thủ. Lấy Thiên vận tử thực lực, hoàn toàn không đủ để một lần đối phó hai tên Tiên Tông đệ tử. Nhưng nếu như Hứa Hạo nguyện ý ra tay giúp hắn, tình huống kia liền khác nhau rất lớn. Thiên vận tử tiếp tục nói, từ ngươi mới vừa rồi nhảy độ cao, ta là có thể đã nhìn ra, ngươi nên là hóa kình cấp võ giả, đúng không? Nghe được Thiên vận tử vậy sau, Hứa Hạo gật gật đầu bày tỏ cam chịu. Không thể không nói, Thiên vận tử ánh mắt hay là rất tinh chuẩn. Hứa Hạo quả thật có đủ để sánh bằng hóa kình cấp võ giả thực lực, chỉ bất quá hắn cái này thân thực lực cũng không phải là thông qua tập luyện kình lực lấy được. Liên quan tới điều bí mật này, Hứa Hạo cũng không có nói cho đối phương biết. Đồng thời, Hứa Hạo trong lòng cũng có một cái suy đoán. Hắn sở dĩ có thể đi tới nơi này, kỳ chủ yếu nguyên nhân đều là bởi vì lúc trước tấm kia bút ký nguyên nhân. Đây hết thảy giống như là có người cố ý an bài đồng dạng. Nghĩ được như vậy, Hứa Hạo liền mở miệng hướng Thiên vận tử hỏi, ta trước ở trong thôn thấy được tờ giấy kia, không là ngươi lưu à? Vậy khẳng định là ta lưu a. Thiên vận tử khẽ miệng hơi nâng lên. Nguyên lai, Hứa Hạo trước tìm được tấm kia bút ký là Thiên vận tử trở về hệ thôn vơ vét thức ăn lúc thuận tay viết xuống tới. Thậm chí bao gồm đi thông chỗ ngồi này huyệt động lối đi, cũng đồng dạng là Thiên vận tử đảo. Trên thực tế, ngay cả chính Thiên vận tử cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể căn cứ kia phần trong sổ miêu tả một đường tìm đến nơi này. Nghe xong Thiên vận tử giảng thuật sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút ngoại hạng, hắn hỏi tới, nhưng ngươi vì sao cuối cùng kia đoạn chữ phải dùng máu đi viết? Mực dùng hết rồi, kia không chỉ có dùng máu viết sao? Vậy tại sao ngươi viết chữ? Xem ra hữu khí vô lực. Ngươi nắm tay cắt vỡ, ngươi không đau? Nghe đến đó, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, làm nửa ngày, ngươi là sợ đau mới đem chữ viết siêu siêu mèo mèo, không phải sắp chết à? Ta cái này không sống thật tốt sao? Thiên vận tử trong lòng có chút không nói. Đang cùng Thiên vận tử đạt thành nhất trí sau, Hứa Hạo ở sau đó trong cuộc sống liền một bên chờ đợi Tiên Tông đệ tử đến, một bên đi theo Thiên vận tử tu tập tiên pháp. Căn cứ Thiên vận tử cách nói, hắn tu luyện bộ này pháp quyết tên là Hồng Hoang Thôn Tiên Quyết. Nghe được bộ công pháp kia tên sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút khiếp sợ, ngươi cái này pháp quyết là thế nào lấy được à? Hồng Hoang Thôn Tiên Quyết danh tự này nghe ra cũng rất không bình thường, chẳng lẽ bản thân đây là gặp phải một cơ duyên to lớn? Bất quá Thiên vận tử khi nhìn đến Hứa Hạo nét mặt sau, lại trực tiếp hướng hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói, ta luyện quyền này pháp quyết chính là thông thường nhất tu tiên công pháp mà thôi, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. A Nguyên Lai cùng Hứa Hạo xuyên biệt trước chỗ nhìn một ít tu chân tiểu thuyết bất động. Chân chính tu chân pháp quyết cũng không phải là tên càng lợi hại, pháp quyết lại càng cao cấp. Cái gọi là danh xưng cũng chỉ bất quá là viết xuống quyển bí tịch này người nổi hứng bất chợt dưới lên mà thôi. Coi như bí tịch sáng tác người phải gọi công pháp của mình vì vô địch thiên hạ công, ngươi cũng là giống vậy, không có cách nào ngăn. Chương 47, Không Linh Căn. Chương 47, Không Linh Căn. Cửu Thái Đạo ngầm dưới đất huyệt động. Hứa Hạo đang khoanh chân ngồi ở huyệt động trên mặt đất, trong cơ thể thì đang yên lặng vận chuyển Thiên vận tử dạy cho hắn Hồng Hoang Thôn Tiên Quyết. Căn cứ Thiên vận tử cách nói, cái gọi là võ giả là thông qua hấp thu thuốc nguyên liệu nấu ăn trong năng lượng, cũng để không ngừng chui luyện tự thân tới đạt được tăng lên. Mà tu tiên thời là thổ nạp trong thiên địa vốn là tồn tại linh lực, dùng linh lực tẩm bổ bản thân. Nói cách khác, ở linh lực càng là đầy đủ địa phương, tu sĩ tiến cảnh tốc độ liền càng nhanh. Nhưng bởi vì toàn bộ Bắc cảnh cũng không có linh lực nguyên nhân, vì vậy Hứa Hạo ở tu hành lúc cũng chỉ có mượn trong huyệt động u linh. Linh đối với người bình thường mà nói có hại vô ích, hơn nữa ngươi nếu là không có công pháp đặc thù, liền xem như võ giả cũng không có cách nào hấp thu. Thiên vận tử khoanh chân ngồi trên Hứa Hạo trước người, mặt trang nghiêm địa đối này giảng giải. Cho nên nói, ngươi có biện pháp có thể hấp thu những thứ này linh? Hứa Hạo liếc nhìn tung bay ở không trung màu trắng u linh sau, hướng Thiên vận tử hỏi. Không sai, ta bây giờ dạy ngươi một bộ tâm pháp, có thể giúp ngươi hấp thu động này bên trong linh. Thiên vận tử nói, liền nhẹ nhàng vỗ vô bên hông mình. Một giây kế tiếp, một quyển thẻ tre xuất hiện ở Thiên vận tử trong tay. Cái này thẻ tre tựa hồ là Thiên vận tử chống rông xuất hiện, hơn nữa không có bất kỳ một chút triệu chứng. Thấy vậy, Hứa Hạo không khỏi hướng Thiên vận tử bên hông nhìn. Hứa Hạo phát hiện, ở Thiên vận tử phần eo đưa treo một cái khéo léo đẹp đẽ màu xám đen cẩm nang. Mới vừa rồi kia phần thẻ tre tựa hồ chính là từ nơi này trong cẩm nang lấy ra. Hứa Hạo dù không nhận biết cái đó cẩm nang, nhưng hắn ở xuyên về trước hay là xem qua một ít tiên hiệp tiểu thuyết, chỉ là căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả, Hứa Hạo liền có thể đoán ra kia cẩm nang phải là đám tu tiên giả thường dùng túi lượng đồ. Đem thẻ tre ném cho Hứa Hạo sau, Thiên vận tử thấy đối phương nhìn mình chằm chằm bên hông, liền mở miệng giải thích nói, vật này ở tu tiên giới rất nhiều, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài rất dễ dàng là có thể lấy được. Hứa Hạo nghe vậy gật gật đầu, cũng không còn đi quan tâm kia túi lượng đồ, ngược lại bắt đầu đọc lên trong tay thẻ tre. Nguyên lai, Thiên vận tử cấp Hứa Hạo thẻ tre là một bộ gọi là Thôn Linh Thuật công pháp. Thôn Linh Thuật cũng không phải là tu chân dùng công pháp, mà là một bộ dạy người như thế nào hút lấy loài người linh hồn, cũng lấy về mình dùng phụ trợ pháp quyết. Dĩ nhiên, loài người linh hồn thường thường cũng cực độ yếu ớt. người bình thường càng là như vậy. Dưới tình huống bình thường, người phàm ở tử vong sau, không được bao lâu, linh hồn sẽ gặp nhanh chóng tan đi trong trời đất, là căn bản không kịp cung cấp tu sĩ hấp thu. Nhưng chỗ này huyệt động thì lại khác. Cũng không biết trùng tông những người kia, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, bọn họ lại có thể đem linh hồn của con người phong tồn ở đó kỳ lạ phong hoa thạch bên trong tiến hành ẩn dưỡng. Kể từ đó, có linh hồn sau, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử hai người liền có tu luyện thôn linh thuật điều kiện tiên quyết. Đem chọn bộ công pháp toàn bộ ghi nhớ sau, Hứa Hạo lại ở trong đầu yên lặng hồi tưởng mấy lần. Trên đại thể nhìn, bộ công pháp kia nên là không có vấn đề gì lớn. Ít nhất Hứa Hạo không nhìn ra có vấn đề gì. Dựa theo thôn linh thuật trong thuật phương pháp, Hứa Hạo xoay người, đang đối mặt trong động một đoàn màu trắng u linh, mở to miệng. Nhất thời, đoàn kia u linh giống như là bị nào đó hùng mạnh lực hút bình thường, bắt đầu không ngừng hướng Hứa Hạo trong miệng thổi tới. Không tới mấy giây thời gian, đoàn kia u linh liền toàn bộ chui vào Hứa Hạo trong miệng. Thấy Hứa Hạo tiến triển thuận lợi như vậy, Thiên Vận Tử trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu, hướng Hứa Hạo tán dương, xinh đẹp, ngươi lần đầu dùng cái này pháp quyết, cứ như vậy thuận lợi, xem ra ngươi thiên phú hẳn không phải là rất thấp thế nào, ngươi luyện thời điểm, dùng thời gian rất lâu sao? Hứa Hạo hướng Thiên Vận Tử hỏi. Chán nghe được Hứa Hạo vấn đề sau, Thiên Vận Tử trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn hướng Hứa Hạo thúc giục, cái này không trọng yếu, ngươi vội vàng dựa theo trên thẻ trúc biện pháp, đem ngươi hút linh hồn trước luyện hóa hết lại nói. Hành. Nghe được Thiên Vận Tử vậy sau, Hứa Hạo cũng không còn phân tâm, cũng bắt đầu nhanh chóng đã vận hành lên thôn linh thuật tới. Cái này thôn linh thuật quả nhiên có kỳ hiệu. Theo Hứa Hạo không ngừng luyện hóa, trong cơ thể hắn đoàn kia linh hồn rất nhanh liền chuyển hóa thành một cỗ kỳ lạ năng lượng. Hứa Hạo suy đoán, đoàn kia xuất hiện ở trong cơ thể hắn năng lượng, phải là cái gọi là linh lực. Hứa Hạo có thể cảm giác được, cỗ này linh lực trong còn mang theo một tia ấm áp, ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu động, cũng kéo dài không ngừng hướng ra ngoài mở rộng không đúng. Linh lực của mình không ngờ ở hướng bên ngoài cơ thể khuếch tán. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo rất nhanh liền phản ứng lại. Dựa theo trên thẻ trúc thuật, hắn mới vừa luyện hóa linh lực sẽ phải bị chứa đựng ở trong người mới đúng, khuyết tán đến bên ngoài cơ thể là cái gì tình huống. Phát hiện một điểm này, không chỉ có Hứa Hạo bản thân, làm một người tu sĩ, Thiên Vận Tử tự nhiên cũng đã phát giác ra được. Cảm thấy tiêu tán đến Hứa Hạo bên ngoài cơ thể linh lực, Thiên Vận Tử kỳ quái nói, ai, người cái này tình huống gì, người mới vừa rồi luyện ra linh lực thế nào cũng khuyết tán ra. Không rõ ràng lắm, Hứa Hạo trả lời một câu sau, trong mắt liền lộ ra vẻ trầm tư. Hứa Hạo trong lòng hiểu, trong cơ thể hắn xuất hiện loại này linh lực tiêu tán hiện tượng, nên rất không có khả năng là Thiên Vận Tử làm. Đầu tiên, loại này tiêu tán cũng không đối Hứa Hạo thân thể sinh ra ảnh hưởng. Tiếp theo, có lẽ là vì không đưa tới Hứa Hạo hoài nghi, Thiên Vận Tử cũng chưa đi hấp thu những thứ kia từ Hứa Hạo trong cơ thể tiêu tán đi ra ngoài linh lực. Nếu Thiên Vận Tử không có được lợi, Hứa Hạo cũng không bị tổn hại, vậy liền nói rõ, Hứa Hạo linh lực trong cơ thể tiêu tán, nên không có quan hệ gì với Thiên Vận Tử. Căn cứ Hứa Hạo suy đoán, hắn không cách nào chứa được linh lực chân chính nguyên nhân, hoặc giả cùng hắn người xuyên việt thân phận có nhất định quan hệ dù sao, so sánh với cái thế giới này người mà nói, Hứa Hạo là không có hồn phách loại vật này tồn tại. Hơn nữa hắn cũng không cách nào tập luyện kinh lực, trở thành một kẻ võ giả. Ở có những thứ kia tiền lệ sau, như vậy Hứa Hạo trong cơ thể không cách nào chứa được linh lực, cũng liền cũng không tính là một món chuyện kỳ quái. Hứa Hạo trong cơ thể linh lực tiêu tán tình huống vẫn còn ở kéo dài. Cảm nhận được đây hết thảy sau, Thiên Vận Tử liền nhìn chằm chằm Hứa Hạo nhìn hồi lâu, phân tích nói, ta đoán chừng, ngươi nên là không có linh căn, cho nên không có biện pháp tu luyện nguyên lai, người phàm nếu là muốn trở thành người tu thiên vậy, trong cơ thể liền phải có linh căn loại này tồn tại. Cái gọi là linh căn chính là bên trong cơ thể, một loại có thể cảm thụ, cũng chứa được linh lực đặc thù tồn tại. Về phần không có linh căn người, liền cả đời không cách nào tu tiên. Thiên Vận Tử suy đoán, Hứa Hạo chính là một kẻ không có linh căn người phàm. Nghe đến đó, Hứa Hạo trong lòng cũng đã đối tu tiên có một cách đại khái hiểu. Về phần Hứa Hạo không cách nào tu tiên chân chính nguyên nhân, vậy dĩ nhiên là không thể nói cho Thiên Vận Tử, nếu như không tất yếu, điều bí mật này Hứa Hạo vĩnh viễn sẽ không nói ra. Chương 48, dưới nước lối đi chương 48, dưới nước lối đi sau 5 ngày. Cửu Thái Đảo, ngầm dưới đất huyệt động. Hai tên ăn mặc trường bào màu đen một nam một nữ, từ dưới đất huyệt động trong đầm nước leo lên. Nam tử kia sau khi lên bờ, liền đem trong ngực bao vải dầu bọc lấy ra ngoài. Cái này trong bao vải dầu có một cái hỏa chết cùng một cây nến. Nam tử kia đem đến đốt sau, liền thở dài một cái, nói, ai cuối cùng là đến nơi này, chúng ta làm nhanh lên một chút đem chuyện làm xong, sau đó đi sớm một chút đi. Nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy, ở cái này nam một nữ trưởng bào màu đen bên trên, phân biệt theo một cái cực lớn tiên chữ. Hiển nhiên, hai người này là trùng tông đệ tử. Nghe được tên nam tử kia thúc giục sau, bên cạnh hắn nữ tử cười nói, không có sao, không có sao, ngươi gấp cái gì à, trùng chiều còn có chừng mấy ngày mới đến. Chúng ta có nhiều thời gian, cô gái này dáng dấp vốn là nhìn rất đẹp, lúc này cười lên, càng lộ vẻ này quyến rũ động lòng người. Nam tử nhìn về phía bên người cười rực rỡ diêm dúa nữ nhân, trên mặt lộ ra một tia khẩn cầu chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm cô gái kia thân thể, trêu nói, ta lại không nóng nảy, ta nhìn, gấp người là ngươi đi dứt lời. Nam tử kia liền tiến lên hai bước, trực tiếp ôm lấy bên cạnh hắn nữ tử. Đừng nha. Cô gái kia bị ôm lấy sau, lại phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Ở cảm nhận được đối phương không an phận cử động sau, nữ nhân này lại lộ ra một tia do dự, nũng nịu nói, chúng ta ở nơi này địa phương không tốt lắm đâu. Sợ cái gì, nơi này lại không ai. Nam tử nói xong, liền đem cô gái kia trường bảo màu đen vén lên, muốn giúp đỡ chuyện. Nhưng vào lúc này, huyệt động góc đột nhiên truyền ra một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau một khắc, hai giờ hàn quang đột nhiên từ một nam một nữ kia xuất hiện trước mặt. Làm hàn quang biến mất lúc, hai cây dao găm đã thình lình đâm vào hai người kia nơi ngực. Ở một kích thành công sau, Hứa Hạo cũng không có cấp đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Tay hắn cầm dao găm, lại thật nhanh hướng cô gái kia cổ, bụng từng cái địa phương, liền đâm mấy cái. Cho đến cô gái này hoàn toàn không động đậy nữa sau, Hứa Hạo liền một đao cắt lấy đối phương đầu lâu, cũng nhặt lên rơi trên mặt đất cái bọc, nhanh chóng lui tới xa xa. Trung tông đệ tử trong cơ thể cũng nuôi có hạt trùng. Cô gái này sau khi chết không bao lâu, vô số trừng hạt gạo màu đen côn trùng liền từ nàng đây miệng vết thương chậm rãi bò đi ra. Cũng trong lúc đó trong, Thiên Vận Tử đang đánh lén dưới, nhanh chóng giết chết một gã khác trùng tông đệ tử. Hai người đang đánh lén lúc, động tác tất cả đều gọn gàng. Hiển nhiên, như loại này chuyện, hai người bọn họ tuyệt đối làm không ít. Ở đem kia hai tên thi thể người chết đốt cháy sau, Thiên Vận Tử hướng Hứa Hạo nhìn một cái. Hắn cười khổ nói, ngươi thật đúng là đủ hung ác, a ta lúc còn trẻ phải có ngươi như vậy hung ác, cũng không đến nỗi ăn nhiều như vậy thua thiệt. Nghe được Thiên Vận Tử nhà báng, Hứa Hạo cũng không để ý tới, ngược lại là mặt hối tiếc tổng kết nói, mới vừa rồi lúc giết người giết quá nhanh, cũng không có để lại người sống. Ta hay là quá khẩn trương. Xác thực, chúng ta nên hỏi một chút hai người kia, trùng chiều rốt cuộc là thế nào một chuyện. Thiên Vận Tử nghe vậy, cũng lập tức phụ họa nói, đúng. Hứa Hạo giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường. Hắn xem Thiên Vận Tử, mặt mang khẩn cầu chi sắc, hỏi, ngươi mới vừa rồi kia ẩn thân biện pháp rất lợi hại à, có thể hay không dạy ta? Đó là ẩn thân thuật, một cái tiểu pháp thuật mà thôi, ngươi không có linh lực, học không được. Thiên Vận Tử hồi đáp. Như vậy sao nghe đến đó, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra lau một cái thất vọng. So sánh với Thiên Vận Tử tầng kia ra không nghèo pháp thuật, Hứa Hạo đang lúc đối địch, chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ tố chất thân thể, lấy tốc độ cùng lực lượng tới nghiền ép đối thủ. Cứ như vậy, Hứa Hạo đối địch thủ đoạn chỉ 1/10, một khi hắn gặp phải thực lực mạnh hơn tự thân kẻ địch lúc, liền chỉ có con đường trốn. Vì vậy, đối với Thiên Vận Tử những thứ kia pháp thuật, Hứa Hạo vẫn còn có chút muốn học. Ở hai cỗ thi thể thiêu đốt đồng thời, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử lật xem lên mới vừa lấy được chiến lợi phẩm, hai người kia bao vải dầu bọc. Hai cái này cái bọc đều là dùng một loại đặc thù vải dầu chế thành, có thể chống nước. Ở trong bao, trừ một ít thức ăn cùng tiền tệ ra, Hứa Hạo còn phát hiện một tấm lệnh bài, một chương màu trắng vải bố, cùng với một cái nghi là động vật nội tạm chế thành túi khí. Căn cứ Thiên Vận Tử đã nói, khối kia màu trắng vải bố là những thứ này trùng tông các đệ tử dùng cho vận chuyển phong hoa thạch lúc sử dụng một loại công cụ. Dùng màu trắng vải bố sắp phong hoa thạch gói lại sau, có thể khiến cho trong linh hồn không cách nào chạy đi, lại là có thể phong tồn hồn phách đạo cụ thứ tốt. Hứa Hạo đem vải bố thu nhập trong ngực. Hai người khi lấy được túi khí sau, liền có thể rời đi chỗ này về động. Thiên Vận Tử cũng không có ý định vết mực. Ở đem túi khí bên trong khí rót đầy sau, hắn liền đối với một bên Hứa Hạo nói, dựa vào cái này túi khí, chúng ta nên có thể trực tiếp bơi ra đi. Hành, vậy chúng ta đi. Hứa Hạo gật gật đầu sau, cũng học Thiên Vận Tử phương pháp, cầm trong tay túi khí rót đầy không khí. Hai người một trước một sau nhảy vào trong đầm nước. Cùng Thiên Vận Tử miêu tả vậy. Ở nơi này đầm nước đấy, quả thật có một cái dưới nước lối đi tồn tại. Chỗ này dưới nước lối đi lại hẹp lại dài, liếc nhìn lại, căn bản là không thấy được xuất khẩu. Ở trên đường, mà lấy Hứa Hạo lượng hô hấp đều không được dựa vào trong tay túi khí, giữa đường đổi thở ra một hơi, lúc này mới phải lấy tiếp tục hướng trước. Mà Thiên Vận Tử thì thảm hại hơn. Là một kẻ luyện khí kỳ cấp độ nhập môn tu sĩ, hắn lượng hô hấp xa xa không kịp Hứa Hạo đoán chừng cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Vì vậy, hắn sử dụng túi khí số lần muốn xa so với Hứa Hạo nhiều hơn. Phải biết, người mỗi một lần hô hấp lúc phun ra trong không khí, dưỡng khí hàm lượng đều là sẽ không ngừng giảm bớt. Mà tái diễn nhiều lần hút vào túi khí bên trong không khí, kết quả cuối cùng chính là túi khí trong dưỡng khí hàm lượng sẽ không ngừng biến thiếu. Cùng lúc đó, Thiên Vận Tử cũng từ từ xuất hiện lòng buồn bực, choáng váng đầu trở thiếu oxy triệu chứng. Hắn tựa hồ là không được. Thấy vậy, đi theo sau Thiên Vận Tử Hứa Hạo, liền trực tiếp một thành kéo lại đối phương, đem kéo lấy một đường về phía trước du động. Ở trong nước du gần sau 20 phút, Hứa Hạo một đường kéo lấy Thiên Vận Tử, cuối cùng là đi tới ngoài động trên mặt biển. Bởi vì thời gian dài thiếu oxy, Thiên Vận Tử trên mặt đã biến thành một mảnh màu xanh tím. Ngay sau đó, Hứa Hạo lại tiếp tục kéo lấy Thiên Vận Tử, đem hắn dẫn tới phụ cận một hòn đảo sau, liền tùy ý ném vào trên bờ biển. Bởi vì thời gian dài thiếu oxy, ở đi tới lục địa sau, Thiên Vận Tử liền không thể kiên trì được nữa, hai mắt khẽ đảo, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hứa Hạo xem nằm trên đất Thiên Vận Tử, yên lặng không nói. Nói chuẩn xác, hắn là đang nhìn Thiên Vận Tử bên hông túi đựng đồ kia. Hứa Hạo đang suy tính, hắn có phải hay không đem kia túi đựng đồ cướp đi, sau đó trực tiếp rời đi. Kia trong túi đựng đồ, tuyệt đối có không ít thứ tốt. Bất quá, ở hơi suy tư chỉ chốc lát sau, Hứa Hạo liền buông tha cho cái này tính toán. Bởi vì hắn hiểu, như loại này tu sĩ sử dụng túi đựng đồ, không có linh lực người là không có cách nào mở ra. Một điểm này Hứa Hạo trước liền đã hiểu qua. Hứa Hạo vì một cái không thể mở ra túi đựng đồ, liền cùng Thiên Vận Tử trở mặt, cái này cũng không đáng giá. Dù sao từ một loại nào đó góc độ mà nói, Thiên Vận Tử biết, những thứ kia liên quan tới tu chân giới, liên quan tới bắc cảnh tình báo, này giá trị là muốn xa xa lớn hơn túi đựng đồ kia. Nói tóm lại, cướp đi túi đựng đồ, hại lớn hơn lợi. Trải qua thời gian dài cân nhắc sau, Hứa Hạo liền hoàn toàn buông tha cho ý nghĩ này. Chương 49, Dương Dậm chương 49, Dương Dậm đang đợi Thiên Vận Tử lúc tỉnh lại, Hứa Hạo từ trong lồng ngực lấy ra giành được bao vải dầu bọc, đem ém miệng sau khi mở ra, nói, ngươi có thể đi ra. Hắn vừa dứt lời, hắc giáp trùng liền nhanh chóng từ trong bao vải dầu bò đi ra, gào lên, ta đi, ngươi đem ta thả kia trong bao vải dầu, thiếu chút nữa không có đem ta nín chết. Vì phòng ngừa hắc giáp trùng ở trong nước bị chết chìm, Hứa Hạo đưa nó bỏ vào bao vải dầu bên trong. Bao vải dầu bản thân có thể chống nước, hơn nữa hắc giáp trùng rắn nhỏ, kia trong bao vải dầu dưỡng khí cũng hoàn toàn đủ nó sử dụng. Hắc Giáp Trùng mới từ trong bao vải dầu bò ra ngoài, liền phát hiện nằm xuống đất Thiên Vật Tử. Hắc Giáp Trùng hướng Hứa Hạo hỏi, hắn vì sao nằm trên đất? Hắn thiếu oxy ngất đi, chốc lát nữa nên liền tốt đi. Hứa Hạo hồi đáp, bất quá, Hắc Giáp Trùng tử tế quan sát Thiên Vận Tử một lát sau, lại đột nhiên nói với Hứa Hạo, không đúng, hắn căn bản là không có choáng váng ngươi ý là, hắn cũng sớm đã tỉnh lại. Hứa Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc, nên là giống như là để ấn chứng Hắc Giáp Trùng nói bình thường, Thiên Vận Tử hoàn toàn trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Bất quá, Thiên Vận Tử đối với mình giả bộ bất tỉnh một chuyện, lại không nói tới một chữ. Hắn xoay người, hướng ra Hứa Hạo, đang quay đi áo bảo bên trên bụi đất sau, Thiên Vận Tử liền hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói, đa tạ Hứa Minh Nhân cứu mạng. Ừm, ngươi thế nào đột nhiên cái này yêu nghiêm chỉnh? Xem Thiên Vận Tử trịnh trọng như vậy bộ dáng, Hứa Hạo trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Ở Hứa Hạo trong ấn tượng, Thiên Vận Tử phải là một hám lợi, hơn nữa còn có chút người sợ chết mới đúng, giống như vậy trịnh trọng như vậy cảm tạ người khác, không quá giống là Thiên Vận Tử phong cách. Tựa hồ là nhìn ra Hứa Hạo nghi ngờ trong lòng, Thiên Vận Tử thì hướng giải thích thả nói, Hứa Minh, ta cái này mặc dù có chút thích kỷ, nhưng ta hay là hiểu có ơn tất báo. Lúc này, coi như ta thiếu ân tình của ngươi, có thể chứ? Hành. Hứa Hạo gật gật đầu, quả quyết ghi xuống. Ở bạn bè nguy nan lúc, Hứa Hạo cũng không ngại đi ra tay cứu giúp đối phương. Nhưng cùng lúc, Hứa Hạo cũng chưa bao giờ cự tuyệt người khác hồi báo. Cảm ơn xong sau, Thiên Vận Tử liền đứng ở trên bờ cát, hướng bốn phía giáo giác chốc lát. Hắn hướng Hứa Hạo hỏi, tòa đảo này nên là cách này điều thủy đạo xuất khẩu, khoảng cách gần đây một tòa đi. Vậy khẳng định a, ta không sự cố ý lượn quanh đường xa làm gì? Hứa Hạo hồi đáp. Vậy thì đúng. Nghe được Hứa Hạo xác nhận sau, Thiên Vận Tử gật gật đầu, phân tích nói, ta cảm giác kia hai cái tiên tông đệ tử xe ngựa nên ở nơi này phụ cận. Đối với Thiên Vận Tử phân tích, Hứa Hạo cũng bày tỏ đồng ý, dù sao trung tông đệ tử mong muốn tiến về ngầm dưới đất huyệt độc vậy, liền tất nhiên sẽ ngồi cái loại đó ngựa biết bay xe. Mà trung tông đệ tử đặt xe ngựa vị trí, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dĩ nhiên là ở khoảng cách dưới nước lối đi cửa vào gần đây địa phương. Cái chỗ này chính là Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử chỗ ngồi này hải đảo. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng Hắc Giáp Trùng hỏi, ngươi ở nơi này trên đảo có phát hiện hay không người nào khác hoặc là cái khác côn trùng? Hắc Giáp Trùng có thể cảm nhận người khác linh hồn năng lực, linh hồn càng cường đại người thì càng dễ dàng bị này cảm giác được. Nghe được Hứa Hạo vậy, Hắc Giáp Trùng yên lặng một lát sau hồi đáp, trên đảo này xác thực còn có hai người, bên cạnh bọn họ còn cái loại đó kéo xe ngựa dùng côn trùng. Dựa theo Hắc Giáp Trùng chỉ trỏ ra phương hướng, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử rất nhanh liền đi tới hòn đảo trung ương một chỗ trong rừng rậm. Ở hai người bọn họ ngay phía trước đậu một chiếc hoa lệ vô cùng cỡ lớn xe ngựa. Ở đó chiếc xe ngựa trong, Hứa Hạo còn có thể mơ hồ nghe được một trận trò chuyện âm thanh. Hiển nhiên trung tông hai tên đệ tử kia nên là đoán chắc trên đảo sẽ không có những người khác xuất hiện, vì vậy bọn họ cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Đang nghe trong xe ngựa truyền ra trò chuyện âm thanh sau, Hứa Hạo liền cùng Thiên Vận Tử cùng nhau núp ở trong bụi cỏ lặng lặng đợi. Từ trong xe ngựa truyền ra trò chuyện âm thanh, Hứa Hạo liền có thể đoán được trên xe ngựa nói chuyện hai người cũng đều là phái nam. Chỉ nghe một người trong đó nói, Phó sư minh, ngươi là ý nói kia trùng triều thật ra là không chịu tông chủ khống chế sao? Nên là bất quá ta cũng không phải rất xác định. Phó sư minh hồi đáp. Vậy bạn nhất trùng triều tới thời điểm tông chủ thật đem chúng ta ném ra làm sao bây giờ? Nghe được sư đệ lo âu sau, Phó sư minh thì cười lạnh hai tiếng, đắc ý nói, thử hử, cái này ngươi không biết đâu. Ta cùng Liêu sư minh đã sớm tại bên trong nghiệp thành sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó một khi tình huống không đúng, chúng ta trực tiếp đi là được. Ở xe ngựa đang hai người kia trò chuyện đồng thời, núp ở một bên Hứa Hạo cũng đại khái hiểu bọn họ trò chuyện nội dung. Rất rõ ràng, hai người kia nên là đang nói chuyện trùng triều chuyện. Hơn nữa nghe hai người kia nói, bọn họ trong miệng kia cái gọi là trùng triều tựa hồ là một cái vô cùng chuyện nguy hiểm kiện. Hai người kia thậm chí ngay cả kế hoạch chạy trốn đều đã cấp trước hạn sắp xếp xong xuôi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền ở trong lòng ghi xuống cái đó gọi là nghiệp thành địa phương. Hắn tiếp tục nghe trên xe ngựa hai người kia đối thoại. Trên xe ngựa sư đệ tiếp tục hỏi, các ngươi đi có thể mang ta một cái sao? Phó sư minh đáp, ngươi đây yên tâm, chỉ bằng hai chúng ta quan hệ, ta chắc chắn sẽ không rơi xuống ngươi. A cái kia sư đệ nghe được phó sư minh cam kết sau, trong giọng nói sáng rõ mang theo vẻ vui mừng. Hắn có chút kích động nói, cái này đã tạ, đã tạ. Ừ, chuyện nhỏ mà thôi. Hai người kia hàn huyên tới nơi này, liền không còn đàm luận trùng triều chuyện, cũng ngược lại trò chuyện lên một chút đề tài nào khác. Mà Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử thì tiếp tục ở trong bụi cỏ chờ đợi. Chỉ cần hai người kia không rời đi xe ngựa, ở không có tuyệt đối phần thắng dưới tình huống, Hứa Hạo là tuyệt không có khả năng sẽ tùy tiện ra tay. Hắn cần chờ một cái nhất kích tất sát cơ hội. Ở đó hai người lại nhảy trong tiếng, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa giờ tả hữu. Trò chuyện một chút, xe ngựa kia trong phó sư mình đột nhiên hỏi, đúng, hai người bọn họ làm sao sống thời gian dài như vậy, vẫn chưa trở lại à? Nghe đến đó, Hứa Hạo liền hiểu. Cái này phó sư minh trong miệng đã nói bọn họ chỉ phải là trước chết ở kia ngầm dưới đất huyệt động một nam một nữ. Thấy phó sư minh đặt câu hỏi, trên xe ngựa sư đệ thì cười bồi một tiếng, cũng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hai người bọn họ đến kia bên trong động, vậy khẳng định là phải nhiều đợi một thời gian ngắn. A nghe được sư đệ nhắc nhở sau, phó sư minh trong giọng nói sáng rõ lộ ra một cô không vui. Hắn tức giận nói, ai, kia họ Liêu đầy đầu đều là người nữ kia, ta nhìn hắn sớm muộn muốn chết ở người nữ kia trên thân. Phó sư minh mới vừa nói xong lời này, cái kia sư đệ liền lập tức từ trong xe ngựa nô đầu ra, nhìn chung quanh thêm vài lần. Tại xác định bốn bề vắng lặng sau, người sư đệ này mới hướng đối phương nhắc nhở, "Phó sư minh, ngươi nói nhỏ thôi à, vạn nhất bọn họ trở lại rồi làm sao bây giờ?" Nhìn ngươi cái này sợ dạng, Phó sư Minh trở về đối phương một câu sau, nói, mới vừa rồi uống giống như hơi nhiều, ta muốn đi ra ngoài phương tiện một cái a nói, tên kia họ Phó trùng tông đệ tử, liền xuống xe ngựa, hướng phụ cận rừng rậm đi tới. Rất rõ ràng, người này nên là tính toán tiểu giải. Trùng hợp chính là, người này hắn chỗ đi phương hướng, vừa lúc chính là Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử chỗ ẩn thân. Chương 50, trùng chiều sắp tới chương 50, trùng chiều sắp tới cũng trong lúc đó trong. Núp ở trong bụi cỏ Hứa Hạo, đang nghe xa xa chuyển tới tiếng bước chân sau, liền lập tức hướng một bên Thiên Vận Tử nháy mắt. Người sau thì lập tức hiểu ý hướng Hứa Hạo chớp chớp mắt. Theo tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, kia trùng tông đệ tử cũng đã đi tới bụi cỏ phụ cận. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử cũng không chút do dự nào, một trước một sau từ trong bụi cỏ rết đi ra ngoài. Luận thực lực, bây giờ Hứa Hạo không kém chút nào hóa kình cấp võ giả. Hơn nữa Hứa Hạo bên người còn có Thiên Vận Tử trợ giúp, hai người đang xuất thủ đánh lên dưới, kia trùng tông đệ tử căn bản là không có thể phản ứng kịp, liền đã bị đột nhiên xuất hiện hai cây dao găm đâm trúng nảy bụng hai bên. Bị hai cây dao găm đâm vào, tên này trùng tông đệ tử ở bị đau dưới, trong miệng theo bản năng phát ra một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, trận này tiếng kêu thảm thiết cũng thức tỉnh trong xe ngựa một gã khác trùng tông đệ tử. Hắn nhảy xuống xe ngựa sau, liền thấy được tên kia ngã vào trong vũng máu đồng bạn. Xe ngựa bay lên không là cần thời gian nhất định. Giờ phút này, tên này trùng tông đệ tử còn muốn lái xe ngựa chạy trốn, cũng nhất định là đã không kịp. Hắn xoay người, cũng không quay đầu lại trốn vào trong rừng rậm. Về phần hắn đồng môn sư huynh đệ, người này bây giờ ngay cả mình mệnh cũng mau không gánh nổi, đâu còn có tâm tư lại đi quan tâm người khác. Thấy còn lại người nọ chạy trốn, Hứa Hạo cũng lập tức đem dao găm rút ra, theo sát đối phương hướng trốn chạy đuổi theo. Bình thường mà nói, tại không có thâm cửu đại hận dưới tình huống, Hứa Hạo là tuyệt sẽ không đi chủ động truy kích kẻ địch. Thế nhưng tên chạy trốn trùng tông đệ tử thì lại khác. Người nọ tựa hồ biết một ít cùng trùng triều có liên quan tin tức. Từ Hứa Hạo đoạn thời gian này trong, hiểu đến những thứ kia cùng trùng triều có liên quan tin tức đến xem. Kia cái gọi là trùng triều rất có thể là một món có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Cảnh hai nạn. Vì vậy, Hứa Hạo liền tính toán đuổi theo đối phương, cũng chuẩn bị từ đối phương trong miệng hỏi ra một ít cùng trùng triều có liên quan tình báo. Nếu là đơn thuần so đấu lực lượng thân thể vậy, cho dù là hóa kình võ giả, cũng rất khó cùng bây giờ Hứa Hạo cùng so sánh. Phương diện tốc độ cũng là như vậy. Còn không có qua bao lâu, Hứa Hạo liền đã đuổi kịp tên kia trùng tông đệ tử. Mà tên kia trùng tông đệ tử đang nghe được phía sau mình chuyển tới bước chân sau, liền buông tha cho chạy trốn tính toán. Hắn xoay người, bày ra một bộ liều mạng địa bộ, hướng Hứa Hạo uy hiếp nói, ngươi không được qua đây à? Ngươi đi lên trước nữa, ta chính là chết cũng không để cho ngươi tốt hơn. Người này vừa dứt lời, thân thể hắn mặt ngoài liền leo ra ngoài vô số màu đen tiểu trùng. Những thứ này hắc trùng xem ra vô cùng sức uy hiếp. Đối với những thứ kia hắc trùng, Hứa Hạo vẫn còn có chút kiên kỵ. Hắn nhíu mày một cái, đứng tại chỗ hướng đối phương nói, ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, sau khi hỏi xong ta để cho ngươi đi. Ngươi để cho ta về trước trên xe ngựa, chờ ta an toàn, ngươi muốn hỏi cái gì ta cũng với ngươi nói. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, tên này trùng tông đệ tử cũng mở ra điều kiện của mình. Vậy không được, chiếc xe ngựa kia chúng ta phải dùng. Hứa Hạo hướng đối phương cự tuyệt nói. Nghe được câu trả lời này, kia trùng tông đệ tử liền không vui. Hắn nhìn về phía đối diện Hứa Hạo, mở miệng hỏi, vậy ta tại sao phải vấn đề của ngươi? Vạn nhất ta trả lời sau, ngươi vẫn là phải giết ta làm sao bây giờ? Không thể nào. Hứa Hạo hướng đối phương phân tích nói, ngươi nghĩ à, ta hỏi xong vấn đề sau, ngươi đối với ta cũng không có cái gì giá trị, ta căn bản là không có cần thiết giết ngươi, đúng không? Hứa Hạo nói lời nói này, đúng là có nhất định đạo lý. Dù sao, hắn cùng đối phương vừa không có thâm cựu đại hận gì, chỉ cần Hứa Hạo có thể thuận lợi cướp được xe ngựa, cũng từ đối phương trong miệng hỏi ra tin tức mới biết, vậy hắn mục đích liền đã đạt tới. Sau, người nọ là chết hay sống, đối Hứa Hạo mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giặc cung đường chớ đổi đạo lý này, là cá nhân đều hiểu. Nếu quả thật đem đối phương ép quá, cho dù Hứa Hạo thực lực vượt xa đối phương, nhưng đối phương ở trước khi chết phản thảo dưới, Hứa Hạo cũng là có rất lớn xác suất sẽ bị thương. Liều cái lưỡng bại câu thương, đối Hứa Hạo mà nói căn bản không đáng giá. Kia trùng tông đệ tử cũng không phải gì đó ngu xuẩn người, hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến đạo lý này. Không có người nào là không sợ chết. Ở phát giác có hy vọng sống còn sau, tên này trùng tông đệ tử liền thu hồi mới vừa rồi bộ kia liều mạng địa bộ. Hắn điều chỉnh hạ cảm xúc sau, giọng điệu hơi dịu đi một chút, hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi hỏi đi, ngươi rốt cuộc muốn biết chuyện gì? Hứa Hạo suy nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi, các ngươi tổng cộng có mấy người? Bốn cái, một cái bị các ngươi giết, còn có hai cái đến bây giờ còn không có trở lại. Kia trùng tông đệ tử chi tiết đáp. Hứa Hạo tự nhiên biết đối phương có bốn người. Hắn sở dĩ biết rõ còn hỏi, chẳng qua là vì khảo nghiệm, đối phương sẽ hay không nói dối mà thôi. Nếu như đối phương nói láo, kia Hứa Hạo sẽ gặp trực tiếp xông lên đi, đem người này hai chân cắt đứt, sau đó lại đối này nghiêm hình bức cung. Nghe được đối phương đã nói là thật, Hứa Hạo liền tiếp tục hỏi, vậy các ngươi bốn cái đến trên đảo này tới, là tới làm gì? Đi linh đảo phía trên, thu thập linh. Trung tông đệ tử hồi đáp. Hứa Hạo hiểu, đối phương trong miệng linh đảo chỉ chính là tòa kia Cựu Thái đảo. Linh đảo là trung tông các đệ tử đối Cựu Thái đảo gọi. Giống vậy, liên quan tới làm gì cái vấn đề này, tên này trung tông đệ tử trả lời cũng không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy sau đó, liền có thể đi hỏi một ít vấn đề mang tính then chốt. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tổ chức hạ ngôn ngữ, tiếp tục hỏi, ngươi đem ngươi biết, cân trùng triều có liên quan tin tức nói một chút đi. Trùng triều. Nghe được trùng triều hai chữ này sau, kia trùng tông đệ tử trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục chấn định, hướng Hứa Hạo trả lời, trùng triều chuyện, kỳ thực ta biết cũng không nhiều cân trùng triều có liên quan chuyện, phần lớn ta đều là nghe người khác nói. Dừng một chút, người này lại tiếp tục nói, ta nghe trong tông người nói, trùng triều một khi đến rồi, toàn bộ Bắc Cảnh, trên căn bản không có bao nhiêu người có thể còn sống sót nói tới chỗ này, tên kia trùng tông đệ tử liền ngừng lại, không nói thêm lời. Hứa Hạo thì tiếp tục truy vấn nói, còn có đây này, ngươi sẽ không chỉ biết là một chút như vậy đi. Kia trùng tông đệ tử đáp, ta biết đích xác thực không ít, nhưng trong thời gian ngắn, ta cũng nhớ không nổi đi tới ngọn nguồn muốn nói gì a, nếu không ngươi trực tiếp hỏi ta, ta phàm là biết, cũng với ngươi nói. Hứa Hạo hỏi, cái này trùng triều đại khái từ lúc nào sẽ đến? Kia trùng tông đệ tử trả lời, trùng triều tới thời gian, cái này trên căn bản không ai biết nhưng cũng nhanh, đoán chừng chỉ những thứ này ngày đi. Hứa Hạo gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia trùng triều tới thời điểm, rốt cuộc sẽ có nguy hiểm gì? Kia trùng tông đệ tử lắc đầu một cái, trả lời, cái này ta cũng không rõ ràng, ta đoán chừng cái vấn đề này, cũng chỉ có chúng ta tông chủ có thể biết. Nhưng là hắn trước giờ cũng không theo chúng ta nói. Ngay sau đó, đang hỏi xong cùng trùng triều có liên quan vấn đề sau, Hứa Hạo lại hỏi đối phương một ít cùng trùng tông có liên quan tình báo. Dĩ nhiên, vì xác định đối phương không có nói láo, Hứa Hạo ở những chỗ này vấn đề trong, còn xen lẫn một chút hắn vốn là biết chuyện. Mà đối với Hứa Hạo vấn đề, tên kia trùng tông đệ tử lại có vẻ hết sức phối hợp. Những thứ này trùng tông đệ tử, đối với bọn họ chỗ tông môn, gần như không có chút nào độ trung thành có thể nói, bất kể Hứa Hạo hỏi vấn đề gì, người này đều là biết gì nói nấy. Ở một phen hỏi thăm qua sau, Hứa Hạo liền hướng đối phương khoát tay một cái, nói, hành, ngươi đi đi. Dừng một chút, Hứa Hạo lại bổ sung một câu, bất quá ngươi đừng hướng ta bên này đi à, nếu như ta lại nhìn thấy ngươi, ta liền trực tiếp đem ngươi giết chết. Hiểu. Kia trùng tông đệ tử đáp một tiếng sau, liền giống như là như lâm đại xá bình thường. Hắn xoay người, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Chương 51, địa báo trước chương 51, địa báo trước nhưng ở nơi này trùng tông đệ tử, cho là mình sắp bỏ trốn lúc, một cây dao găm lại đột nhiên từ không trung bay vụt mà tới, cũng từ này sau lưng đâm đi bảo. Trùng tông đệ tử, tốt. Hứa Hạo đi lên trước. Hắn đem người này trên lưng dao găm rút ra, lại dùng đối phương quần áo, đem dao găm bên trên máu tươi lau đi hử, thử, người này sẽ không thật sự cho rằng ngươi biết đem hắn để cho chạy đi. Đang ở Hứa Hạo lau chùi dao găm thời điểm, Thiên Vận Tử cũng đã chạy tới nơi này. Bất kể hắn có tin hay không ta, hắn cũng phải tin tưởng. Hứa Hạo hồi đáp. Xác thực, dù sao hắn đã không có cách nào. Thiên Vận Tử đồng ý nói. Ở hai người giữa lúc trò chuyện, bọn họ liền đã trở lại trước đó kia hai xe ngựa phụ cận. Hứa Hạo ngồi lên xe ngựa sau, liền đối với trong ngực hắn con kia hắc giáp trùng nói, kia thất thiên mã nguyên nên có thể khống chế đi. Có thể. Hắc giáp trùng đáp một tiếng sau, liền trực tiếp từ Hứa Hạo trong ngực bỏ ra ngoài. Đồng thời, thân thể của nó cũng bắt đầu nhanh chóng lay động. Nương theo lấy trận này lay động, không bao lâu, một trận bén nhọn tiếng côn trùng kêu liền từ này trong cơ thể truyền ra. Nghe được trận này tiếng côn trùng kêu sau, xe ngựa ngay phía trước kia thất thiên mã cũng bắt đầu từ từ hướng bầu trời bên trong bay lên. Hai người một trùng ngồi chiếc xe ngựa này, rất nhanh liền lái rời chỗ ngồi này hải đảo. Sau một ngày, Bắc Cảnh đại lục, Nghiệp Thành, nên Tân Tiểu Lâu. Hứa Hạo cùng Tiên Vận Tử đang ngồi ở tiểu lâu trong hành lang, cố gắng gặm trong tay màn thầu. Cùng Hứa Hạo ở xã hội hiện đại ăn rồi màn thầu bất động, trong tay hắn màn thầu không chỉ có sen lẫn thô lương, ngay cả mùi vị cũng có chút hơi chợt đắng, nhưng Hứa Hạo hai người bây giờ căn bản không có lựa chọn khác. Thiên Vận Tử cầm trong tay màn thầu miễn cưỡng nuốt xuống sau, liền hướng Hứa Hạo cười khổ nói, "Hứa Minh, trong thành này, liền màn thầu cũng tăng tới 5 tiền bạc một cái, ta đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta liền màn thầu cũng có thể không ăn nổi." Hứa Hạo nghe vậy, liền theo bản năng liếc nhìn nằm tựa vào tiểu lâu ngoài các nạn dân. Hắn gật gật đầu, trả lời, "Xác thực, trong thành này vật giá tăng cũng quá nhanh hơn nữa còn có nhiều như vậy nạn dân, chúng ta được sớm một chút làm chuẩn bị." Hứa Hạo trong miệng đã nói chuẩn bị chỉ chính là chạy ra khỏi Bắc Cảnh phương pháp. "Là, trung triều lập tức sẽ phải đến rồi." Từ Hứa Hạo hai người tới Nghiệp Thành sau, bọn họ đã không chỉ một lần từ những người khác trong miệng nghe được cùng trùng triều có liên quan tin tức. Mặc dù không có người rõ ràng cái gọi là trùng triều rốt cuộc chỉ chính là cái gì, nhưng những người này gần như đều biết, một khi trùng triều giáng lâm vậy, giã ngoại quái vật số lượng tuyệt đối sẽ tăng trưởng đến một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi mức loại tăng trưởng này. Bây giờ liền đã có thể thấy được một ít điểm báo trước. Ở gần đây trong khoảng thời gian này, dù đang tại giã ngoại quái vật số lượng rất rõ ràng bắt đầu tăng nhiều đứng lên. Kỳ thực đối với võ giả mà nói, quái vật bản thân cũng không phải là rất đáng sợ, chỉ cần các võ giả cẩn thận ứng đối, vẫn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết những quái vật kia. Chân chính hóc đúa địa phương là ở, gần như phần lớn quái vật trong cơ thể cũng ký sinh một loại kỳ lạ màu đen tiểu trùng. Loại này màu đen tiểu trùng bản thân không hề có được công kích tính. Chỉ khi nào quái vật tử vong sau, những thứ kia màu đen tiểu trùng sẽ gặp từ quái vật trong cơ thể chen chúc mà ra, cũng nhanh chóng chui vào lòng đất. Bị những thứ này màu đen tiểu trùng ảnh hưởng, không được bao lâu thời gian, kia một khối mặt đất sẽ gặp nhanh chóng biến chuyển thành màu đen. Loại này màu đen mặt đất chính là cái gọi là trùng địa. Mọi người đều biết, bất luận kẻ nào đều là không cách nào ở trùng địa bên trên sinh tồn. Nói cách khác, theo quái vật không ngừng xuất hiện, trùng địa không ngừng tăng nhiều, người bình thường không gian sinh tồn cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Trong những ngày qua, bởi vì quái vật số lượng không ngừng tăng trưởng, Nghiệp Thành phụ cận thôn xóm cùng thành trấn gần như đều hứng chịu tới bất đồng trình độ ảnh hưởng. Gần như tuyệt đại đa số không lớn thôn trang cùng trấn đều đã bị quái vật sau khi chết tạo thành trùng địa chỗ chiếm lĩnh. Ở mất đi chỗ ở sau, những thứ kia chạy nạn các thôn dân cũng chỉ có thể lấy nạn dân thân phận tràn vào Nghiệp Thành trong. Thổ địa diện tích giảm bớt, nạn dân số lượng kịch liệt lên cao. Theo mà tới, chính là trong Nghiệp Thành lương thực cung ứng xuất hiện thiếu hụt. Bây giờ Nghiệp Thành, này vật giá đã tăng tới kể sát sụp đổ mức. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là trùng triều đi tới trước một cái triệu chứng mà thôi. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ Bắc Cảnh chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Hạo cùng Tiên Vận Tử mới có chạy ra khỏi Bắc Cảnh ý tưởng. Nhưng rời đi Bắc Cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Căn cứ Hứa Hạo hiểu biết tình báo, toàn bộ Bắc Cảnh đại lục trên thực tế là một tòa lớn vô cùng hòn đảo. Cả tòa Bắc Cảnh hòn đảo bị không thấy bờ bến mênh mông biển lớn chỗ bao quanh, người bình thường muốn rời khỏi Bắc Cảnh gần như khó như lên trời. Đây cũng không phải bởi vì Bắc Cảnh người sẽ không đóng tàu. Hứa Hạo đã từng nghe qua, ở Bắc Cảnh Lâm Hải khu vực quả thật có một ít đặc biệt dùng cho đón khách khách thuyền. Bất quá những thứ này khách thuyền gần như cũng sẽ không hướng đi khá xa vùng biển. Bọn nó vẹn vẹn chỉ dọc theo Bắc Cảnh ven bờ đi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở toàn bộ Bắc Cảnh, phàm là ra biển viễn hành thuyền, gần như liền chưa bao giờ một chiếc có thể chạy trở lại. Nhất là người ta cảm thấy không hiểu chính là, ở Bắc Cảnh trong hải vực đã không có hải quái tồn tại, cũng không có bất kỳ cỡ lớn ăn thịt hình sinh vật. Vì vậy, những thứ kia lái vào viễn hải thuyền bè, đến tột cùng là bởi vì sao mà mất tích, cho tới bây giờ cũng không người nào biết. Cho nên nói, đi thuyền chỉ rời đi Bắc Cảnh, nhất định là không thực tế. Về phần ngồi cái loại đó ngựa biết bay xe rời đi. Trải qua khảo nghiệm sau, Hứa Hạo phát hiện, những cái được gọi là thiên mã trên thực tế cũng là quái vật một loại, chứ không có công kích tính trở ra. Thiên mã cùng Hứa Hạo ra mắt chư đầu nhân, đồng si chờ quái vật, kỳ thực đều là giống nhau. Hơn nữa thiên mã có một cái khuyết điểm chí mạng, thiên mã phi hành không cách nào kéo dài. Loại sinh vật này đang phi hành khoảng cách nhất định sau, nó cả người chỉ biết trực tiếp sụp đổ. Cùng chư đầu nhân tử vong lúc vậy, thiên mã thân thể đang sụp đổ sau, này trong cơ thể giống vậy sẽ bỏ ra ngoài vô số màu đen tiểu trùng. Những thứ này hắc trùng cũng giống vậy sẽ chui vào lòng đất, cũng tạo thành trùng địa. Bởi vì thiên mã không cách nào kéo dài phi hành nguyên nhân, vì vậy ngồi xe ngựa rời đi Bắc Cảnh cũng đồng dạng là không thể thực hiện được. Ở đem các loại biện pháp cũng thảo luận một lần sau, Thiên Vận Tử đột nhiên gõ cái bàn, nói với Hứa Hạo, đúng, ngươi còn nhớ hay không được, trước trên đảo kia hai cái trùng tông đệ tử thế nào? Hứa Hạo hỏi. Thiên Vận Tử tiếp tục nói, ta nhớ được hai người kia đã từng nói chờ trùng chiều tới thời điểm, bọn họ là có thể trực tiếp đi đúng không? Giống như xác thực có chuyện như thế. Trải qua Thiên Vận Tử một nhắc nhở như vậy, Hứa Hạo cũng đột nhiên nhớ tới kia hai tên trùng tông đệ tử ở trên xe ngựa nói tới cùng trùng chiều có liên quan vấn đề lúc, xác thực có đề cập tới đi cái chữ này. Bọn họ tựa hồ đã làm tốt ứng đối trùng chiều chuẩn bị. Chương 52, thất thủ. Chương 52, thất thủ. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Kia hai tên trùng tông đệ tử chuẩn bị đến tột cùng là cái gì, lại đến cùng giấu ở địa phương nào đâu? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liếc nhìn ngồi ở bàn đối diện Thiên Vận Tử, nói, coi như kia trùng tông người có biện pháp có thể chạy trốn, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm tới đi. Ngươi không thử một chút làm sao biết đâu? Thiên Vận Tử hướng Hứa Hạo cười giả dối, tiếp tục nói, chúng ta ở nơi này trong thành tìm một cái cũng sẽ không thua thiệt. Điều này cũng đúng. Nghe được Thiên Vận Tử vậy sau, Hứa Hạo tiếp tục hướng hắn hỏi, vậy ngươi đoán chừng những thứ kia trùng tông người trong thành chuẩn bị rốt cuộc là cái gì? Cái này đang ở Thiên Vận Tử tính toán trả lời Hứa Hạo lúc, tiểu lâu ngoài đột nhiên vang lên một trận la hét ầm ĩ tiếng, bên ngoài tựa hồ là xảy ra chuyện. Thấy vậy, Hứa Hạo trực tiếp cầm trong tay tiền bạc xếp thành một hàng, đưa vào trên mặt bàn sau liền lập tức từ trong tiểu lâu đi ra ngoài. Hứa Hạo phát hiện giờ phút này tiểu lâu ngoài những thứ kia các nạn dân đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng theo ánh mắt của bọn họ hướng bầu trời nhìn được đi. Nguyên lai, ở nơi này tòa thành trì bầu trời lại vô hình nhiều hơn mười mấy con hình thể to lớn vô cùng con ruồi. Những con ruồi này ngoại hình cùng Hứa Hạo tại trên trùng tông đảo ra mắt gần như giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là ở trùng tông đảo bên trên con ruồi cũng chỉ có thành người to như nắm tay, mà nghiệp thành bầu trời con ruồi thì có gần 2 mét nhiều độ cao, so một người trưởng thành dáng còn lớn hơn không ít, xem ra mười phần kinh người. Những con ruồi này cả đàn cả đội tụ chung một chỗ, như mây đen bình thường che khuất bầu trời. Những con ruồi này ta đã thấy được bầu trời cỡ lớn con ruồi sau, Thiên Vận Tử hướng bên người Hứa Hạo giải thích nói, loại này con ruồi gọi là người nhặng. Loại này côn trùng, ta trước kia tại tu chân giới cũng thấy qua một lần. Tu chân giới còn có loại vật này? Hứa Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên Vận Tử trả lời, vì sao không có? Bắc Cảnh rất nhiều thứ, cũng cần tu chân giới sắp xỉ. Hứa Hạo tiếp tục truy vấn nói, cho nên nói, trong tu chân giới cũng có trùng chiều trùng địa còn có quái vật. Trùng địa cùng quái vật, tu chân giới đúng là có, nhưng là trùng chiều ta còn thật sự chưa nghe nói qua. Thiên Vận Tử hồi đáp. Đang ở Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử trò chuyện thời điểm, bầu trời những thứ kia con ruồi nhóm cũng bắt đầu động. Bọn nó rôi rít từ trên bầu trời đáp xuống. Nhưng ở những con ruồi này bổ nhào đồng thời, ở nghiệp thành bầu trời, cũng theo đó xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu trắng. Những người kia nhặng ở chạm đến màn hào quang sau, tựa như cùng bị chạm điện bình thường, toàn thân cao thấp cũng bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Rất rõ ràng, nghiệp thành bầu trời lồng ánh sáng màu trắng có thể ngăn cản người nhặng tấn công. Thấy được cái này quen thuộc một màn, Hứa Hạo liền hướng bên cạnh hắn Thiên Vận Tử hỏi, ở trên bầu trời lồng ánh sáng màu trắng, ngươi biết không? Kia cái lồng á đó không phải là trong tu chân giới rất thường gặp linh quang trận sao? Thiên Vận Tử liếc nhìn bầu trời sau, lại hướng Hứa Hạo bổ sung một câu, chỉ bất quá lớn như vậy phạm vi linh quang trận ta hay là lần đầu thấy, có ý gì? Ngươi nói là loại trận pháp này rất khó bố trí? Hứa Hạo tiếp tục hỏi. Thiên Vận Tử lắc đầu một cái, tiếp tục nói, đó cũng không phải. Ngươi vừa lúc nói phản, cái này linh quang trận rất tốt bố trí, nhưng cũng chính là bởi vì tốt bố trí, cho nên trận pháp này uy lực đặc biệt nhỏ, ngay cả ta một cái luyện khí kỳ đều có biện pháp có thể từ nơi này trong trận ra vào nghe đến đó. Hứa Hạo mặt lộ vẻ chợt hiểu. Không trách, Thiên Vận Tử tại trên Cửu Thái đảo lúc có thể không nhìn trên đảo lồng ánh sáng màu trắng, ở hệ trong thôn tự do xuất nhập. Nguyên lai, bản thân hắn liền nhận biết loại trận pháp này. Thiên Vận Tử hơi suy tính một lát sau, tiếp tục hướng Hứa Hạo nói, ngươi đừng nói, ở Bắc Cảnh bố trí trận pháp vậy, loại này muốn linh lực tương đối ít, bố trí lại đơn giản linh quang trận, đúng là hiệu ích cao nhất. Trên thực tế, Thiên Vận Tử trong miệng uy lực hơi nhỏ linh quang trận, đối tu sĩ mà nói xác thực rất yếu. Nhưng phải biết, Bắc Cảnh thế nhưng là không có tu sĩ tồn tại. Mà linh quang trận đối với tu sĩ mà nói, mặc dù rất tốt phá giải, nhưng dùng linh quang trận đi đối phó Bắc Cảnh võ giả, cùng với những quái vật kia, cũng là dư xài giống như Hứa Hạo loại này có thể không nhìn linh quang trận tồn tại, cũng chỉ là số rất ít đặc biệt mà thôi. Giữa không trung, những người kia nhận được linh quang trận công kích sau, cũng không lâu lắm liền dừng lại núp đích, bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Linh quang trận chỉ có thể công kích được sinh linh linh hồn. Người sau khi chết, linh hồn sẽ gặp theo nhục thể tử vong mà tiêu tán. Những người kia nhặng nhóm cũng giống như thế. Vì vậy, ở người nhặng bị linh quang trận giết chết sau, bọn nó kia mất đi thân thể, liền trực tiếp không nhìn linh quang trận, từ không trung rơi đến trên mặt đất. Rơi vào nghiệp thành người nhặng số lượng cũng không ít, hơn nữa trong đó một con, vừa lúc liền rơi vào Hứa Hạo chỗ trên đường phố. Con này người nhặng rơi trên mặt đất sau, liền lập tức có vô số màu đen tiểu trùng từ người nhặng trong thân thể bò đi ra. Những thứ này màu đen tiểu trùng sau khi xuất hiện không bao lâu, liền nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Tựa hồ là bị những thứ này màu đen tiểu trùng ảnh hưởng, con kia người nhặng phụ cận mặt đất cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen đứng lên. Mặt đất biến thành màu đen, đây là trùng địa tạo thành lúc một cái trọng yếu đặc thù. Hứa Hạo biết, không được bao lâu, hắn chỗ con đường này nên chỉ biết hoàn toàn trở thành trùng địa. Kỳ thực phát sinh thay đổi, không chỉ là cái này cái địa phương. Dù sao, những thứ kia từ không trung rơi xuống người nhặng thi thể, nhưng xa không chỉ mới vừa rồi kia một bộ. Vào giờ phút này, giống nhau một màn, đang nghiệp thành các địa phương không ngừng diễn ra. Cả tòa thành trì đều ở đây từ từ hướng trùng địa chuyển hóa đồng thời, nghiệp thành cũng hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Ở nơi này tòa thành trong có gia có nghiệp, cũng bắt đầu thu lại tế nhuyễn, hành lý cùng lương khô, tính toán chạy ra khỏi bên ngoài thành. Mà những thứ kia ở trong thành tị nạn các nạn dân, thì thừa dịp hỗn loạn lúc, bắt đầu xông vào trong thành tử lâu, quán trà, thậm chí là cư dân trong nhà, cướp đoạt hết thể có thể cướp đi vật liệu. Cùng lúc đó, trên đường phố Thiên Vận Tử cùng Hứa Hạo, cũng ở đây nhanh chóng thương thảo bọn họ sau đó hành động. Ở đạp bay hai cái không có mắt nạn dân sau, Thiên Vận Tử nhanh chóng đối Hứa Hạo phân tích nói, ta đoán chừng, chúng tông những người kia trong thành chuẩn bị, nên là truyền tống trận loại trận pháp. Là truyền tống trận sao? Thiên Vận Tử sẽ nghĩ tới trận pháp, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, Bắc Cảnh mặc dù không có tu sĩ tồn tại, nhưng lại có linh quang trận loại này chỉ có tu tiên giới mới tồn tại trận pháp. Rất rõ ràng, Thiên Vận Tử nên là tính toán ở nghiệp thành trong, đem trùng tông trước hạn an bài xong truyền tống trận tìm cho ra. Mặc dù cái khả năng này rất thấp, nhưng đáng giá thử một lần. Chỉ cần có thể tìm được truyền tống trận, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử liền có cơ hội có thể trực tiếp rời đi Bắc Cảnh. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tiếp theo Thiên Vận Tử vậy nói, vậy dạng này đi, ta hướng thành tây, ngươi hướng thành đông tìm. Nếu như không tìm được vậy chúng ta liền trực tiếp đảo bên ngoài thành mặt đi hội hợp. Mặt trời lặn lúc, nghiệp thành nhất định sẽ hoàn toàn trở thành trung địa. Ban đêm trùng địa nguy hiểm vô cùng, ở lại trong thành không khác nào chịu chết. Hành. Nghe Hứa Hạo an bài, Thiên Vận Tử gật đầu đáp một tiếng sau, liền trực tiếp hướng thành đông phương hướng chạy lồng lên. Chương 53, truyền tống trận Hứa Hạo trong lòng hiểu, nghiệp thành phạm vi mặc dù lớn, nhưng chân chính có thể bố trí truyền tống trận địa phương, nhưng cũng không nhiều. Đầu tiên, truyền tống trận nhất định là không thể trực tiếp bố trí trên đường phố, làm như vậy, truyền tống trận đoán chừng không cần mấy ngày cũng sẽ bị hủy hoại. Tiếp theo, truyền tống trận cũng không cách nào đặt ở bình dân trong nhà. Bình dân nhà cửa hơn phân nửa nhỏ thấp, chật chội, nhỏ hẹp nơi trốn giống vậy không cách nào dùng cho bố trí truyền tống trận. Chân chính thích hợp bố trí truyền tống trận là gia đình hào phú phủ đệ. Gia đình hào phú phủ đệ có nhiều tường rào, đủ gần nút, hơn nữa không gian cũng đủ lớn, là bố trí truyền tống trận nơi tuyệt hảo. Vì vậy, Hứa Hạo ở trong thành tìm lúc, liền đem chủ yếu sưu tầm mục tiêu đều đặt ở gia đình hào phú phủ bên trong. Bằng vào qua người thính lực, cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền trên đường phố nghe được một trận lá hét ầm ĩ âm thanh. Nghe thanh âm này liền không khó phán đoán ra, phụ cận đây nên tụ tập rất nhiều người. Cái này khác thường hiện tượng, lập tức liền đưa tới Hứa Hạo chú ý phải biết, bởi vì nghiệp thành đang trùng địa hóa nguyên nhân, giờ phút này trong thành phần lớn người đều đã chạy ra khỏi bên ngoài thành đi tránh nạn. Lúc này còn có thể ở trong thành nghe tiếng người, vậy liền chỉ có một khả năng, những người này có biện pháp khác, có thể rời đi nơi này. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền theo thanh âm nguồn gốc chỗ, đi tới một tòa tầm thường phủ đệ phụ cận. Tòa phủ đệ này ngoài cũng không có thủ vệ tồn tại. Bất quá, làm Hứa Hạo chạm đến phủ viện trên vách từ lúc, một đạo như có như không lồng ánh sáng màu trắng lại đột nhiên xuất hiện ở sân trung quanh. Đây là linh quang trận. Thấy được một trận này phát sau, Hứa Hạo liền không khó đoán được, ở nơi này ngồi trên tòa phủ đệ, tuyệt đối cất giấu cái nào đó không thể cho ai biết bí mật. Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, Hứa Hạo rất nhanh liền chạy đến tòa phủ đệ này trên nóc nhà. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Hứa Hạo cũng không có thò đầu ra kiểm tra trong sân tình huống. Hắn chẳng qua là núp trong bóng tối, dùng lỗ tai nghe trong sân truyền ra tiếng nói chuyện. Chỉ nghe viện kia trong một người nói, thế nào? Lỗ thành chủ đến đây không có. Thanh âm này nghe ra, giống như là cái nữ. Ngay sau đó, lại có một người hồi đáp, ta mới vừa rồi đi tìm, không thấy a người nữ kia tiếp tục nói, vậy thì không có biện pháp. Chúng ta nhiều nhất đợi thêm một nén hương, sau một nén nhang, chúng ta liền trực tiếp đi. Từ nơi này đoạn trong đối thoại, Hứa Hạo cũng đã đoán được sự tình đại khái. Rất rõ ràng, ngôi viện này trong chỗ tụ tập người, đích thật là có nào đó có thể trốn đi nơi đây thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, có thể là lợi dụng truyền tống trận, cũng có thể là cái gì khác. Nhưng có lẽ là bởi vì người chưa tới đủ nguyên nhân, nữ nhân kia cũng không có lập tức khởi động truyền tống trận, mà là lựa chọn chờ đợi thời gian một nén nhang. Hứa Hạo tiếp tục ở trên nóc nhà nghe lén. Thừa dịp những người kia tán gẫu thời điểm, Hứa Hạo đại khái tính toán trong sân nhân số cụ thể. Căn cứ Hứa Hạo thống kê, phía dưới trong sân, thấp nhất có gần chừng 20 nhân số, hơn nữa nghi là đều là võ giả. Cứ việc Hứa Hạo thực lực bây giờ đã sớm không kém gì hóa kình võ giả, nhưng nếu là để cho hắn đồng thời đối phó 20 tên võ giả vậy hay là không quá thực tế. Nếu không thể dùng sức mạnh, kia Hứa Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng quan sát. Rất nhanh, thời gian một nén nhang liền đã qua xong. Mà lúc này sắc trời cũng phải so trước đó càng thêm ảm đạm một chút. Có bóng đêm dưới sự che chở, Hứa Hạo đánh bạo, từ từ nhô đầu ra, bắt đầu quan sát phía dưới trong sân tình huống. Cùng Hứa Hạo lúc trước tính toán vậy, ở phía dưới trong sân, tổng cộng có trọn vẹn 26 tên võ giả. Những người này trên người tất cả đều ăn mặc trường bào màu đen, ở trường bào bên trên còn có thể thấy được một cái to lớn tiên chữ. Như vậy có đại biểu tính phục sức, xem ra những thứ này cũng đều là chủng tông người không sai. Hứa Hạo nghe trong sân có người mở miệng nói, Lỗ Thành chủ thế nào còn không qua đây a? Cái này truyền tống trận sẽ không có vấn đề đi. Người này vừa dứt lời, trước nói chuyện tên kia phái nữ liền phản bác, không thể nào. Trận pháp này là chính ta bố trí, làm sao có thể có vấn đề? Ta còn có thể hại chính ta sao? Nữ nhân này mới vừa nói xong, liền lại có một người đi ra hòa giải nói, được rồi đừng hoài nghi, nếu kia Lỗ Thành chủ không tới, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Dù sao, bây giờ trời đều đã đen. Hành. Tốt. Ta tan thành. Nghe được người này nói phải đi sau, người trong viện liền rối rít phụ họa. Hứa Hạo hiểu, những người này nên là tính toán khởi động truyền tống trận. Thấy vậy, Hứa Hạo liền nhắc tới tinh thần, tử tế quan sát trong sân mỗi một chi tiết nhỏ. Để ý thấy đạt thành nhất trí sau, người trong viện liền bắt đầu bận rộn. Những người này rối rít từ bên hông trong bao vải, lấy ra một cái dùng màu trắng khối vải gói lại đá. Những đá này trên có vô số rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Thấy vậy, Hứa Hạo một cái liền nhận ra được, những đá này chính là dùng để chứa đựng linh phong hoa thạch. Lúc trước nữ nhân kia dưới sự chỉ huy, người trong viện rối rít đem phong hoa thạch xếp chồng chất ở sân không cùng vị trí. Rất rõ ràng, bọn họ đây là đang bố trí nào đó trận pháp. Cũng không lâu lắm, những thứ kia xếp chồng chất ngồi trên mặt đất phong hoa thạch liền bắt đầu hướng ra phía ngoài tản ra kỳ lạ quang mang. Những thứ này chỉ lấy phong hoa thạch làm trung tâm, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài quyết tán. Cũng không lâu lắm, những thứ này quang liền từ từ nối liền với nhau, cũng trên mặt đất tạo thành một cái trụ chữ. Đây chính là bố trí truyền tống trận quá trình sao? Nhìn đến đây, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút mới lạ. Những thứ kia phong hoa thạch, hắn thấy giống như là tiên hiệp trong tiểu thuyết, những thứ kia dùng để bày trận dùng linh thạch bình thường. Đồng thời, khi nhìn đến trận pháp bị mở ra sau, Hứa Hạo cũng lập tức chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ xông lên cùng những người kia liều mạng, cũng trực tiếp giành lại trận pháp, đây nhất định là rất không có khả năng. Chứ không nói Hứa Hạo đánh không lại những người kia, coi như hắn thật có thể đuổi chạy những người kia, cũng giành lại trận pháp, hắn cũng sẽ không khởi động. Tóm lại, dùng sức mạnh nhất định là không thể thực hiện được. Hứa Hạo ý tưởng là tính toán ở trận pháp mở ra trong nháy mắt, trực tiếp cưỡng ép xông vào trong đó, sau đó cùng những người kia cùng nhau chuyển tới chỗ khác. Đợi đến đạt mục đích sau, Hứa Hạo lại trực tiếp chạy trốn liền có thể. Hứa Hạo vẫn có lòng tin có thể chạy trốn. Dù sao, trung tông đệ tử không hề đoàn kết, chỉ cần Hứa Hạo có thể biểu hiện ra cường thế một mặt, những người kia là sẽ không cùng Hứa Hạo tử chiến đến cùng. Trong sân, theo phong hoa thạch bên trên tán phát quang mang càng ngày càng thịnh, mặt đất kia bên trên từ điểm sáng tạo thành trùng chữ cũng đã càng thêm điệu rõ ràng. Thấy truyền tống trận khởi động, tại chỗ tuyệt đại đa số trung tông đệ tử cũng đều rối rít đi vào trùng chữ bên trong phạm vi. Ở những chỗ này người đi vào trong nháy mắt, Hứa Hạo liền lập tức tung người nhảy xuống nóc nhà. Hắn hiểu được, phía dưới tòa kia truyền tống trận đã bị khởi động, cơ hội không thể mất. Hắn nhất định phải trong nháy mắt này xông vào tòa trận pháp kia trong mới được, nhưng vừa lúc đó, biến cố phát sinh. Hứa Hạo chợt nghe, đứng ở truyền tống trận trong những thứ kia trùng tông đệ tử, hoàn toàn rối rít phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 54, tiến hóa. Chương 54, tiến hóa. Nghe được trong trận pháp truyền ra tiếng kêu thảm thiết sau, Hứa Hạo lập tức dừng ở tại chỗ, không còn tiến lên. Rất rõ ràng, truyền tống trận ở khởi động quá trình bên trong, tựa hồ là xuất hiện nào đó ngoài ý muốn. Đồng thời, Hứa Hạo phát hiện, những thứ kia đứng ở bên trong truyền tống trận bộ trùng tông đệ tử, này thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lão hóa. Không chỉ là trong trận pháp người, trong nhà này còn có mấy tên chưa đi vào trận pháp trùng tông đệ tử. Những người này giống vậy không thể may mắn thoát nạn. Truyền tống trận khởi động sau, những người kia giống như là bị nào đó cực lớn lực hút bình thường, này thân thể hoàn toàn không tự chủ được bị kéo nhập trong trận pháp. Toàn bộ quá trình bất quá mấy giây thời gian. Giờ phút này trong sân, duy nhất không chịu đến cái kia trận pháp ảnh hưởng, cũng không bị kéo vào trong trận, cũng chỉ có Hứa Hạo một người mà thôi. Trận pháp này bá đạo, còn không chỉ như vậy. Hứa Hạo phát hiện, ở vào trong trận pháp người, giống như là bị trói buộc ngay tại chỗ bình thường. Bọn họ đang nhanh chóng lao hóa đồng thời, ngay cả thân thể đều không cách nào di động chút nào. Những người này, trừ trên mặt kia vẻ mặt sợ hãi ra, Hứa Hạo liền không thấy được bọn họ có bất kỳ động tác. Ở những chỗ này người từ từ lao hóa đồng thời, dưới chân bọn họ những thứ kia phong hoa thạch khối, mặt ngoài quang mang cũng biến thành càng phát ra sáng. Rất rõ ràng, những thứ này trùng tông đệ tử tuổi thọ, hẳn là bị đến dưới chân bọn họ phong hoa thạch hấp thu. Nhìn đến đây, Hứa Hạo trong lòng cũng đã có suy đoán, tòa trận pháp này, hoặc giả căn bản cũng không phải là cái gì truyền tống trận. Những người này hẳn là bị người lừa. Nói không chừng tạo thành đây hết thảy thủ phạm đứng sau, giờ phút này liền núp ở tòa phủ đệ này trong một góc khác, đang len lén quan sát trong sân cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tung người một cái nhảy ra tòa phủ đệ này. Hắn lấy cực nhanh tốc độ, ở trong thành nhà cửa, trong đường tắt xuyên qua như vậy đi hồi lâu, tại xác định sau lưng không người theo dõi sau, Hứa Hạo lúc này mới lần nữa trở lại lúc trước trên tòa phủ đệ kia. Hắn đổi cái vị trí, núp ở trong phủ một địa phương khác, tiếp tục quan sát trong sân tình huống tới. Hứa Hạo rời đi thời gian cũng không phải là rất lâu. Từ trận pháp mở ra một khắc kia cho tới bây giờ, trước sau cộng lại cũng bất quá mới 10 phút mà thôi. Nhưng ở nơi này sao trong thời gian ngắn, những thứ kia trùng tông các đệ tử liền đã bị hoàn toàn hút khô tuổi thọ, ngã trên mặt đất. Những người này nên tất cả đều đã chết. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Hứa Hạo phát hiện, ở những chỗ này trùng tông đệ tử tử vong sau, bọn họ ẩn dưỡng trong thân thể màu đen tiểu trùng, hoàn toàn rối rít từ trong cơ thể bò đi ra. Cùng những quái vật kia tử vong lúc tình huống vậy. Những thứ này màu đen tiểu trùng từ trong thi thể bò ra ngoài sau, liền rối rít hướng lòng đất chui vào. Cũng không lâu lắm, tòa trận pháp kia chỗ mặt đất liền bắt đầu từ từ biến thành màu đen đứng lên. Hứa Hạo xem trong sân tòa trận pháp kia, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tòa trận pháp này, xem ra giống như là một khối nhân tạo trùng địa bình thường. Cho nên nói cái này sau mà người phí hết tâm tư, làm ra mảnh này nhân tạo trùng địa rốt cuộc có như thế nào mục đích. Hứa Hạo biết, nếu bây giờ nhân tạo trùng địa đã tạo thành, như vậy cái đó người giật dây, dĩ nhiên là sẽ đến này thu lấy cái này phần thành quả, hắn tính toán đem cái này sau màn người cấp chờ đi ra. Hồi lâu sau, thời gian đã đi tới đêm khuya. Đồng thời, Hứa Hạo cũng nghe đến trong phủ truyền tới một trận tiếng bước chân. Rất rõ ràng, có người đi tới nơi này, ngồi trên tòa phủ đệ theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh, Hứa Hạo đang ở trong sân thấy được hai tên trung niên phái nam. Hai người này, một cái trên mặt giữ lại thon dài hàm râu, dáng xem ra 10 phần to lớn, mà đổi thành một người, Hứa Hạo cũng rất quen thuộc. Thân thể người này bên trên chiều dài 8 đầu cánh tay, hơn nữa những cánh tay này xem ra không hề tựa như loài người, ngược lại có chút giống là chủng loại chi tiết bình thường. Người này chính là Trùng Tông tông chủ, cũng chính là Hứa Hạo ở Trùng Tông cốc ra mắt nhiều tay nam. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, trong nhà này hai người phải là thiết kế hại chết trước những người kia kẻ cầm đầu. Rất rõ ràng, cái này nhiều tay nam có phải là vì hoàn thành tòa trận pháp này. Vì vậy, hắn liền dùng một ít lời nói dối đi lừa gạt đệ tử học tập theo hắn, cũng thành công đưa bọn họ cũng lừa gạt đến trong tòa phủ đệ này. Về phần tên kia hàm dâu nam, Hứa Hạo dù không nhận ra người này thân phận, nhưng từ nhiều tay nam thái độ đối với hắn bên trên, liền không khó coi ra, hắn nên là cùng nhiều tay nam ngồi ngang hàng tồn tại. Hai người kia tiến vào viện sau, nhiều tay nam đầu tiên là liếc nhìn truyền tống trận phương hướng. Rồi sau đó, hắn liền đối với bên người hàm dâu nam cười nói, ta đoán chừng, trận này nên là thành. Hàm dâu nam cũng gật gật đầu, đồng ý nói, ừm, nhìn những tảng đá kia mặt ngoài, xác thực nên là được rồi. Cho nên nói, hai chúng ta, cái nào lên trước? Lô Minh ngươi trước đi. Nhiều tay nam hướng đối phương làm cái mời dùng tay ra hiệu. Ha ha. Thấy vậy, hàm dâu nam vui vẻ cười to hai tiếng, không khách khí chút nào nói, được rồi, vậy ta trước hết bên trên. Dứt lời, hắn liền đem trong trận pháp phong hoa thạch đổi hạ vị trí. Làm xong đây hết thảy sau, hàm dâu nam đi liền tiến trong trận pháp. Cùng lúc đó, khiến Hứa Hạo cảm thấy không thể tin nổi một màn xuất hiện. Trước những thứ kia chui vào lòng đất màu đen tiểu trùng, giờ phút này giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường, không ngờ từ dưới mặt đất lần nữa chui ra. Những con trùng này mới vừa xuất hiện, liền lập tức hướng kia hàm dâu nam vị trí bỏ qua, cũng từ từ chui vào hàm dâu nam trong thân thể. Lại còn có loại này thao tác. Màu đen tiểu trùng chui vào hàm dâu nam thân thể một màn, khiến Hứa Hạo cả người cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phen này thao tác, thật sự là làm cho người rất cảm thấy chán ghét. Cái này hàm dâu nam, lại là đang dùng thân thể hấp thu những thứ kia màu đen tiểu trùng. Theo càng ngày càng nhiều côn trùng chui vào kia hàm dâu nam thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái biến hóa. Hứa Hạo phát hiện, ở hàm dâu nam sau lưng, hoàn toàn từ từ dài ra một đôi hơi mở cánh. Từ ngoại hình bên trên liền không khó coi ra, đó là chỉ có trùng loại mới có thể dài ra cánh. Một màn này, Hứa Hạo trước ở trùng tông cấp lúc, cũng giống vậy thấy qua. Những thứ kia trùng tông đệ tử, trong đó có một nhóm người thì có như loại này, tương tự với côn trùng bình thường tứ chi nghĩ tới đây, Hứa Hạo đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trận pháp ngoài nhiều tay nam. Thử nhân thân thể người này bên trên kia 8 đầu cánh tay, đoán chừng cũng đồng dạng là dùng loại phương pháp này được đến. Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Theo thời gian trôi đi, hàm dâu nam sau lưng đôi kia cánh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn, thẳng đến cuối cùng đã đạt tới gần nửa mét tả hữu chiều dài. Đôi cánh này càng ngày càng tới gần với hoàn thiện. Xem kia hàm dâu nam cánh sau lưng, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có một cái suy đoán, hoặc giả kia hàm dâu nam có thể dựa vào sau lưng của hắn cánh bay thẳng đến bầu trời cũng không nhất định. Nhưng đang ở hàm dâu nam cánh sắp hoàn thành thời điểm, đứng ở một bên nhiều tay nam hoàn toàn đột nhiên xông vào trong đại trận. Đồng thời, trong tay của hắn cũng nhiều thêm một cây dao găm. Cái này đột nhiên đứng lên biến cố, đã hoàn toàn ra Hứa Hạo dự liệu. Hai người này, không ngờ một lời không hợp liền đánh nhau. Chương 55, gặp lại oán niệm chương 55, gặp lại oán niệm kia nhiều tay nam rất rõ ràng là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Hắn vừa mới móc ra dao găm, liền trực tiếp hướng đối phương nơi tim đâm tới. Bất quá, đối mặt người này đánh lén, cái kia trận pháp trong hàm dâu nam lại giống như là sớm có phòng bị bình thường. Hắn một cái né người, nhẹ nhõm tránh được nhiều tay nam một kích này sau, liền lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một trương màu vàng tờ giấy. Mượn ánh trăng, Hứa Hạo còn có thể nhìn thấy tờ giấy kia bên trên vẽ một ít vô cùng kỳ lạ đường vân. Thấy được kia giấy vàng sau, nhiều tay nam ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Rất rõ ràng, hàm dâu nam lấy ra tấm kia giấy vàng, tựa hồ có lớn lao uy lực. Nhiều tay nam nhìn thấy giấy vàng trong mắt, liền lập tức hướng trên đất quỳ xuống, phục trên đất, hướng kia hàm dâu nam cầu khẩn nói, đường xé, đường xé, đừng có giết ta. Tựa hồ là bởi vì quá mức sợ hãi nguyên nhân, nhiều tay nam đang cầu tha cho đồng thời, hoàn toàn bắt đầu hướng đối phương điên cuồng gõ ngẩng đầu lên. Thấy vậy, Hàm Dâu Nam khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhìn xuống mà nhìn xem đối phương, ra lệnh, cút ra ngoài, quỳ gối bên ngoài.
Tốt, tốt.
Thấy đối phương không có xé ra kia giấy bảng, mà chẳng qua là để cho bản thân cút ra ngoài, kia nhiều tay nam trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Nhưng đang ở Hứa Hạo cho là người này muốn đứng lên, rời đi trận pháp ra lúc, nhiều tay nam lại đột nhiên nhặt lên dao găm, đột nhiên hướng kia Hàm Dâu Nam mà tới. Bởi vì hai người kia khoảng cách vốn là rất gần, hơn nữa nhiều tay nam tốc độ cũng 10 phần nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Hàm Dâu Nam hoàn toàn không kịp phản ứng, liền đã bị đối phương đâm vào nơi ngực. Bị công kích sau, kia Hàm Dâu Nam trên mặt ngũ quan lập tức nhăn thành một đoàn. Hắn làm bộ phải đi xé tấm kia giấy vàng, nhưng bị đâm xuyên ngực hắn, giờ phút này đã sớm không có đầy đủ lực lượng, tấm kia giấy vàng cũng đã bay xuống trên đất. Thấy mình đánh lén thành công, nhiều tay nam cũng không có một chút do dự. Hắn rút ra dao găm, cũng hướng đối phương nơi ngực lại liên tục đâm mấy cái. Bị nghiêm trọng như vậy thương thế, kia Hàm Dâu Nam trực tiếp ngã trên mặt đất, xem ra hẳn là đã khí tuyệt bỏ mình. Gặp người đã chết, nhiều tay nam liền đem trên mặt đất tấm kia giấy vàng nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí thu ở trong ngực. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lại đem trên đất phong hoa thạch thay đổi hạ vị trí. Rất nhanh, tòa trận pháp này lần nữa khởi động. Cùng trước giống nhau một màn xuất hiện lần nữa. Kia Hàm Dâu Nam trong cơ thể màu đen tiểu trùng, ở trận pháp dẫn dắt dưới, bắt đầu không ngừng từ trong cơ thể hắn bò ra ngoài, cũng hướng lòng đất chui vào căn cứ Hứa Hạo quan sát. Cái này Hàm Dâu Nam trong cơ thể hắc trùng số lượng, ít nhất là cái khắc trùng tông đệ tử mấy chục lần tả hữu. Chỉ hắn một người vì trận pháp cung cấp màu đen tiểu trùng, đã vượt xa khỏi trước toàn bộ trùng tông các đệ tử tổng cộng. Những thứ này màu đen tiểu trùng, rốt cuộc có như thế nào tác dụng? Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Qua hồi lâu sau, từ Hàm Dâu Nam trong cơ thể bỏ ra ngoài côn trùng, rốt cuộc bắt đầu biến thiếu đứng lên. Thẳng đến cuối cùng, kia Hàm Dâu Nam đã không còn côn trùng ra bên ngoài bỏ ra ngoài lúc, nhiều tay nam lúc này mới đem trên mặt đất phong hoa thạch đổi hạ vị trí, đồng tiến nhập trong trận pháp. Cùng trước Hàm Dâu Nam chỗ trải qua vậy. Cái này nhiều tay nam tiến vào trận pháp sau, núp ở trận pháp dưới màu đen tiểu trùng, một lần nữa bị trận pháp lực lượng dẫn dắt, rối rít từ lòng đất chui ra. Những con trùng này sau khi xuất hiện, liền bắt đầu hướng nhiều tay nam trong cơ thể chui vào. Nhìn đến đây, Hứa Hạo cũng đã có thể đoán ra chuyện nguyên nhân hậu quả. Kia nhiều tay nam sở dĩ sẽ giết chết hắn đồng bạn, này mục đích có phải là vì ăn một mình tòa trận pháp kia? Kia tựa hồ là một tòa có thể đem thân thể người chuyển hóa thành chủng loại, cũng dùng cái này tới tăng cường thực lực bản thân một tòa trận pháp. Bị những con trùng này ảnh hưởng, nhiều tay nam sau lưng bắt đầu từ từ gồ lên cũng không lâu lắm, liền đã hoàn toàn chống đỡ bạo áo của hắn. Hứa Hạo phát hiện, ở nơi này người trên lưng không ngờ dài ra tương tự với côn trùng vỏ ngoài bình thường vật chất màu đen. Những thứ kia vỏ ngoài cùng nhiều tay nam tám đầu cánh tay phối hợp ở chung một chỗ vậy, xem toàn thể đi lên, giống như là một con loại nhiều chân mang vỏ côn trùng bình thường. Nói thí dụ như ngựa lục. Không chỉ có như vậy, ở nhiều tay nam thân thể phát sinh thay đổi đồng thời, một ít như có như không màu đen hơi khói cũng bắt đầu chậm rãi từ trên mặt đất bay lên. Làm những thứ này hơi khói lượng đạt tới trình độ nhất định sau, liền trực tiếp chuyển làm một đoàn, cũng hướng Hứa Hạo vị trí phiêu tới. Thấy vậy, Hứa Hạo nhíu mày một cái. Đoàn kia màu đen khí thể, hắn nhưng thật sự là quá quen thuộc bất quá, đó là trùng tông đệ tử sau khi chết, tạo thành một cô quán niệm. Loại này quán niệm, Hứa Hạo từng ở hệ thôn cùng với trong lâm càng thôn ra mắt. Quán niệm mặc dù có cực lớn tác dụng phụ, nhưng vật này mang tới chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Hứa Hạo kia một thân thực lực mạnh mẽ, gần như đều là thông qua hấp thu những thứ kia quán niệm sở được đến. Vì vậy, khi nhìn đến đoàn kia quán niệm bay tới sau, Hứa Hạo cũng không tránh không né, mặc cho để cho kia quán niệm xông vào trong cơ thể hắn. Một giây kế tiếp, một đạo đạo căm hận, phẫn nộ ý niệm bắt đầu ở Hứa Hạo trong đầu từng cái hiện lên. Căn cứ hai lần trước tiến hóa đạt được kinh nghiệm, Hứa Hạo hiểu, những ý niệm này đều là do trong nhà này người chết chỗ sinh ra. Ngoại trừ, quán niệm vì Hứa Hạo thân thể mang đến cường hóa, cũng hết sức rõ ràng. Bị cơn quán niệm này ảnh hưởng, Hứa Hạo toàn thân trên dưới bắp thịt bồ lên, một cỗ không khỏi lực lượng xuất hiện ở toàn thân của hắn trên dưới. Theo lực lượng không ngừng tăng trưởng, Hứa Hạo sát ý trong lòng cũng bắt đầu càng ngày càng thịnh. Những thứ này sát ý, gần như đều có sáng rõ nhằm vào mục tiêu, đó chính là phía dưới trong sân vị kia nhiều tay nam. Bởi vì lúc trước những thứ kia trùng tông đệ tử tử vong, chính là do hắn chỗ tạo thành. Như vậy chui vào Hứa Hạo trong cơ thể quán niệm, sẽ căm hận người này, cũng liền hợp tình hợp lý. Những quán niệm này ở Hứa Hạo trong cơ thể, từ từ tạo thành vô số đạo thanh âm. Những thanh âm này phản phất ở Hứa Hạo bên tai nỉ non bình thường, giết hắn. Cầm lên dao găm, một đao đâm chết hắn. Báo thủ. Đây là người chết quán niệm, ở thỉnh cầu Hứa Hạo giúp bọn họ báo thủ. Hứa Hạo trong lòng hiểu, nếu như hắn cự tuyệt quán niệm thỉnh cầu, như vậy trong đầu của hắn những thứ kia quán niệm, chỉ biết một mực cuốn hắn, cũng hóa thành khó có thể chịu được kịch liệt nhức đầu, loại cảm giác đó vẫn là tương đối hành hạ người. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền móc ra hắn mang theo người dao găm. Không có quá nhiều do dự, Hứa Hạo thân hình trực tiếp ở trên nóc nhà chợt lóe lên. Một giây kế tiếp, hắn liền đã xông đến kia nhiều tay nam trước người. Bởi vì Hứa Hạo tốc độ thực tại quá nhanh, kia nhiều tay nam thậm chí còn không phát hiện ra Hứa Hạo đến, liền đã bị Hứa Hạo dùng dao găm đâm vào ngực. Cảm nhận được nơi ngực đau nhức sau, nhiều tay nam đột nhiên mở to cả mắt. Hắn xem đột nhiên xuất hiện ở trong trận pháp Hứa Hạo, lộ ra mặt khó có thể tin vẻ mặt. Người này đến tột cùng là khi nào thì đi đến bên cạnh ta tới? Vì sao ta một chút cũng không có phát giác ra được? Một kích thành công sau, Hứa Hạo trực tiếp đem dao găm rút ra, cũng tiếp tục hướng thân thể của đối phương liền đâm mấy cái. Bởi vì lực lượng quá lớn, Hứa Hạo ở đâm ra dao găm đồng thời, này phần tay lực đạo hoàn toàn trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Kia nhiều tay nam bị Hứa Hạo đánh bay sau, liền trực tiếp ngã xuống trong sân, không động đậy nữa. Chương 56, ảo giác bên trên chương 56, ảo giác bên trên đánh chết nhiều tay năm sau, Hứa Hạo cũng không tính ở nơi này trong sân dừng lại quá lâu. Dù sao, bởi vì những thứ kia người nhặng thi thể nguyên nhân, cả tòa nghiệp thành đều đã bị ảnh hưởng, không hề đứt đoạn hướng trùng địa chuyển hóa. Ban đêm trùng địa cực kỳ nguy hiểm, không thể ở lâu. Vì vậy, Hứa Hạo ở đem trong sân thi thể vơ vét không còn gì sau, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Giờ phút này nghiệp thành, gần như có gần 7 đến 8 phần khu vực đều đã hoàn toàn trở thành trùng địa phạm vi, hơn nữa cái tỷ lệ này còn đang không ngừng lên cao trong. Vì không đi nhầm vào đến trùng địa trong, Hứa Hạo chỉ có thể cố ý thả chậm tự thân bước chân, cũng tận lực đi ở mặt chưa biến thành màu đen khu vực. Đang đi đường đồng thời, Hứa Hạo nghĩ đến hắn lúc trước đánh chết nhiều tay nam một màn. Căn cứ Hứa Hạo quan sát, kia nhiều tay nam nên là một kẻ có hóa kình thực lực võ giả. Không chỉ có như vậy, làm trung tông tông chủ, nhiều tay nam thân thể cũng là trải qua cải tạo. Nói cách khác, hắn tổng hợp sức chiến đấu, thậm chí còn ở một ít bình thường hóa kình võ giả trên. Cái này đã coi như là bắc cảnh đứng đầu sức chiến đấu. Nhưng loại cấp bậc này tồn tại, đang đối mặt Hứa Hạo lúc, nhưng ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có. Phải biết, khi lấy được lần thứ 3 cường hóa trước, Hứa Hạo thực lực cũng liền có thể cùng hóa kình võ giả ở vào sàn sàn với nhau mà thôi. Phần lớn chiến đấu, Hứa Hạo đều dựa vào đánh lén, đánh hôn mê mới có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Khi đó Hứa Hạo, đừng nói là một kích chớp nhoáng giết hết nhiều tay nam. Thật đánh nhau vậy, ai thắng ai thua cũng còn là ẩn số. Quán niệm vì Hứa Hạo mang đến tăng lên, không thể bảo là không lớn. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Vẹn vẹn chỉ là 3 lần cường hóa, sức chiến đấu của mình là có thể đạt tới loại trình độ này, vậy nếu như có thể cường hóa 4 lần, 5 lần, thậm chí là 10 lần, 100 lần trở lên đâu. Cho đến lúc đó, mình thực lực rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào? Bất quá, Hứa Hạo trong lòng cũng hiểu, có thể bị hắn hấp thu quán niệm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể sinh ra. Ít nhất, tử vong khẳng định không phải sinh ra quán niệm duy nhất điều kiện. Một điểm này rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Dù sao, Hứa Hạo từ xuyên việt sau, người hắn giết hay là chết ở trước mặt hắn người, đã sớm là đến công xuể. Nhưng ở nhiều như vậy người chết trong, Hứa Hạo chân chính gặp phải quán niệm số lần cũng chỉ có 3 lần mà thôi. Rất rõ ràng, quán niệm tạo thành, chứ nhất định phải có người chết cái này điều kiện tiên quyết ra, nên còn bao hàm đường nhân tố. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bắt đầu cẩn thận phân tích ra. Ở Hứa Hạo trong trí nhớ, hệ thôn, Lâm Cảng thôn cùng với trong nhà này người chết, cũng là xác thực có một ít chỗ tương đồng. Đầu tiên, cái này 3 cái địa phương người chết đều là ngoài ý muốn chết yểu, hơn nữa đều là hắn giết. Hắn giết rất có thể chính là sinh ra quán niệm điều kiện tiên quyết một trong. Cái này cũng không khó hiểu, cái gọi là quán niệm nhất định là từ cửu hận, phẫn nộ, không cam lòng chờ tâm tình tiêu cực chỗ sinh ra. Nếu như những thứ này người chết đều là chết bởi tật bệnh hay là thiên tai vậy, vậy bọn họ sẽ không sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực. Như vậy tự nhiên, những người này cũng sẽ không sinh ra quán niệm. Về phần một cái khác điểm giống nhau, cũng rất dễ dàng nhìn ra, những thứ này người chết gần như đều là tập thể tử vong. Rất đạo lý đơn giản. Cho dù người chết là bị hắn giết, nhưng nếu như những thứ này người chết số lượng quá ít vậy, chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực khẳng định cũng sẽ không quá nhiều. Tự nhiên cũng liền giống vậy không cách nào sinh ra hoán niệm. Hoán niệm tạo thành, hoặc giả vẫn tồn tại một ít những yếu tố khác, nhưng Hứa Hạo có thể nghĩ đến, tạm thời cũng chỉ có nhiều như vậy. Hứa Hạo tại nghiệp thành bên trong, nhanh chóng đi xuyên gần một giờ tả hữu. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một ít chỗ không đúng. Bình thường mà nói, lấy nghiệp thành lớn nhỏ, Hứa Hạo nhiều nhất chỉ cần 20 phút, cũng đã có thể từ thành đông đi tới thành tây. Có thể đi lâu như vậy đường, Hứa Hạo vẫn còn chưa đi ra nghiệp thành. Cái này rất rõ ràng không bình thường. Trừ phi, hắn bị đặc thù nào đó tồn tại cấp ảnh hưởng đến. Nói thí dụ như trùng điệp. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền bắt đầu ở trong lòng cẩn thận phân tích ra. Hoặc giả, Hứa Hạo kỳ thực cũng sớm đã lầm vào trùng điệp trong, chẳng qua là chính hắn còn không có nhận ra được mà thôi. Loại khả năng này vẫn còn rất cao. Trùng điệp sở dĩ nguy hiểm, cũng là bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến một người suy nghĩ, cùng làm này thấy được một ít giả dối vật. Nói không chừng, Hứa Hạo bây giờ chỗ ngồi này nghiệp thành, chẳng qua là trùng điệp chế tạo ảo giác mà thôi. Nếu như mình thật thân ở ảo giác trong nghĩ tới đây lúc, Hứa Hạo đột nhiên cảm thấy thiếu chút cái gì, hắn tiềm thức sờ một cái lồng ngực của mình chỗ, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hứa Hạo trong ngực hấp giáp trùng lại vô hình kỳ diệu biến mất không thấy. Sự phát hiện này càng thêm ấn chứng Hứa Hạo trong lòng suy đoán. Hấp giáp trùng vẫn luôn lợi trong ngực Hứa Hạo, nó là không thể nào vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi, trừ phi Hứa Hạo giờ phút này đã bị trùng địa ảnh hưởng. Nhưng khiến Hứa Hạo không hiểu một điểm là, hắn xuất hiện ở thành dọc đường, vì ngăn ngừa bị trùng địa ảnh hưởng, đã cố ý tránh những thứ kia màu đen mặt đất. Hứa Hạo gần như mỗi đi một bước, chỉ biết quan sát một chút phụ cận trên mặt đất màu sắc. Dưới tình huống này, hắn nên không thể nào biết bước vào đến trùng địa trong mới đúng. Cho nên nói, bản thân đến tuột cùng là từ lúc nào bị nhốt vào cái này ảo giác trong đây này. Đang ở Hứa Hạo trăm mối không hiểu lúc, hắn đột nhiên phát hiện, một bóng người hoàn toàn đột nhiên xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Dưới ánh trăng làm nổi bật hạ, Hứa Hạo có thể nhìn thấy, thân thể người này bên trên dài 8 đầu cánh tay. Rất rõ ràng, thân phận của đối phương phải là Hứa Hạo vừa mới giết chết không lâu nhiều tay nam. Thấy vậy, Hứa Hạo không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt nhiều tay nam, yên lặng không nói. Bình thường mà nói, cho dù kia nhiều tay nam có thủ đoạn nào đó, có thể làm mình khởi tử hoàn sinh, nhưng hắn cũng là không thể nào sẽ tìm đến Hứa Hạo phiền toái. Lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, kia nhiều tay nam tới tìm hắn báo thủ, không khác nào chịu chết. Không có người nào là không sợ chết, trừ phi người này là do trùng địa sinh ra thành ảo giác. Kia nhiều tay nam xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt sau, liền trực tiếp hướng Hứa Hạo bên này đi tới. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng lập tức đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm đối phương mọi cử động. Nếu như đây thật là nhiều tay nam bản thân vậy, Hứa Hạo thật đúng là không thế nào biết sợ hãi. Nhưng người này nếu thật là từ trùng địa du sinh ra vậy kia Hứa Hạo liền không thể không cẩn thận đối đãi. Theo nhiều tay nam không ngừng áp sát, Hứa Hạo cũng quả quyết từ tại chỗ xông ra ngoài. Nhưng đang ở Hứa Hạo xông lên trong nháy mắt, kia nhiều tay nam hoàn toàn đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là tuấn di sao? Xem ra, cái này trùng địa bên trên chỗ sinh ra ảo giác, tựa hồ nhiều một chút hắn không cách nào hiểu quỷ dị năng lực. Chương 57, ảo giác hạ chương 57, ảo giác hạ đột nhiên, Hứa Hạo cảm thấy một trận mãnh liệt vô cùng quyền phong, hướng hắn sau lưng đánh tới. Khi lấy được lần thứ 3 cường hóa sau, Hứa Hạo đối với nguy hiểm năng lực nhận biết đã sớm tăng lên mấy cái cấp bậc. Ở phát giác sau lưng truyền tới nguy hiểm sau, Hứa Hạo nhanh chóng xoay người, cũng huy động quyền phải nên đón. Bình, nên đón Hứa Hạo, đồng dạng là nhiều tay nam chỗ vung ra một quyền. Hai người khẩn thiết tương đối dưới, hoàn toàn mỗi người hướng sau lưng lui mấy bước. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng kinh ngạc càng thêm hơn. Thực lực của hắn tăng cường sau, cái này nhiều tay nam ở trước mặt của hắn, nên liền một chiêu đều không cách nào chống nổi mới đúng. Nhưng bây giờ, đối phương đã có thể cùng hắn đánh cái không phân cao thấp. Cái này nhiều tay nam ảo giác sáng rõ có vấn đề rất rõ ràng, cái này nhiều tay nam ảo giác, thực lực đã sớm xa xa vượt ra khỏi bản thể. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo lại nhìn về phía cái này nhiều tay nam lúc, trong mắt cũng nhiều một phần kiêng kỵ ánh mắt. Hứa Hạo trong lòng hiểu, nếu như hắn thật cùng đối phương ngay mặt liều mạng, kết quả sau cùng rất có thể sẽ lấy lưỡng bại câu thương tới thu chẳng. Mà một khi Hứa Hạo dưới tình huống này người bị thương nặng, vậy hắn cách tử vong có thể cũng không xa. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền không để ý tới nữa kia nhiều tay nam, hắn xoay người, hướng thẳng đến cùng đối phương hướng ngược lại bỏ chạy. Thấy Hứa Hạo chạy trốn, kia nhiều tay nam ảo giác thì theo sát đuổi theo. Kỳ thực Hứa Hạo như vậy một mực địa chạy trốn, cũng là vẫn có thể xem là một loại lựa chọn sáng suốt. Trùng địa bên trên xác thực nguy hiểm nặng nề, nhưng trùng địa bản thân cũng có nhất định hạn chế. Một khi đến ban ngày, trùng địa bên trên nguy hiểm sẽ gặp theo thái dương xuất hiện mà tan thành mây khói. Nói cách khác, Hứa Hạo chỉ cần ở nơi này ảo cảnh trong một mực kéo dài thêm vậy, đợi đến ban đêm kết thúc lúc, hắn là có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá, cái này trùng địa tựa hồ cũng không muốn để cho Hứa Hạo như nguyện. Hứa Hạo chạy vọt về phía trước chạy trốn không bao lâu, liền đột nhiên phát hiện, ở hắn phía trước cách đó không xa, không ngờ không hiểu nhiều hơn ba đạo bóng người. Cái này ba đạo bóng người, giống vậy dài 8 đầu nhỏ dài như côn trùng bình thường cánh tay. Thấy vậy, Hứa Hạo trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái này con mẹ nó cũng quá bất hợp lý. Cái này trùng địa vì giết chết hắn, không ngờ một hơi biến hóa ra hơn 4 tay nam. Cái này hơn 4 tay nam, phân biệt ở vào bất đồng vị trí, đóng chặt hoàn toàn Hứa Hạo chạy trốn lộ tuyến. Thấy vậy, Hứa Hạo trên mặt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn từ bên hông rút ra mang theo người dao găm, tính toán cưỡng ép từ nơi này một số người trong tuân ra một con đường tới. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy không thể tin nổi chính là, ở hắn rút ra dao găm đồng thời, kia hơn 4 tay nam cũng giống vậy từ bên hông rút ra 4 thanh dao găm. Đó là 4 thanh cùng Hứa Hạo trong tay giống nhau như lúc dao găm. Chẳng lẽ nói, thấy được cái này 4 thanh dao găm sau, Hứa Hạo hai mắt tỏa sáng. Liên quan tới cái này trùng địa trong ảo giác, hắn đã có thể đại khái đoán ra một ít quy luật Hứa Hạo trước ra quyền tấn công lúc, kia nhiều tay nam liền cũng giống vậy dụng quyền tiến hành phản kích. Mà khi Hứa Hạo rút ra dao găm thời điểm, cái này 4 tên nhiều tay nam cũng giống vậy biến ra giống nhau như lúc dao găm. Hơn nữa những người này mạnh có chút không hợp với lẽ thường thực lực, Hứa Hạo liền không khó đoán được, cái này mấy tên nhiều tay nam thực lực rất có thể là từ trên người hắn sao chép đi ra. Mà trung địa sở dĩ biết dùng nhiều tay nam bên ngoài, hoặc giả đều chỉ là vì để cho Hứa Hạo sinh ra phán đoán sai lầm mà thôi. Đối mặt 4 cái cùng thực lực bản thân tương đương người, cái này xem ra đích thật là có chút vô giải. Nhưng Hứa Hạo lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, hắn móc ra dao găm thời điểm thì tương đương với là thực lực tăng cường. Như vậy tùy theo mà tới, chính là nhiều tay đám con trai cũng giống vậy biến ra 4 thanh dao găm. Nhưng nếu như Hứa Hạo thực lực đột nhiên hạ xuống vậy, những người này có thể hay không cũng nhận ảnh hưởng đâu. Nói thí dụ như bị thương. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền chép lên dao găm, quả quyết vạch hướng tay trái của mình mu bàn tay. Chuyện quả không ngoài Hứa Hạo đoán. Ở Hứa Hạo bị thương trong nháy mắt, hắn phát hiện kia 4 tên nhiều tay nam trên cánh tay cũng giống vậy nhiều hơn một đạo vết thương. Thấy vậy, Hứa Hạo liền hoàn toàn hiểu được, cái này trùng địa chỗ huyễn hóa ra ảo giác, nên là hoàn toàn dựa theo Hứa Hạo bản thể sao chép đi ra. Không chỉ có như vậy, những thứ này ảo giác, thậm chí ngay cả Hứa Hạo trạng thái thân thể cũng giống vậy có thể giữ vững nào đó quỷ dị đồng thời. Hiểu một điểm này sau, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bọc giấy, sau khi mở ra, lộ ra trong đó bột màu trắng. Những thứ này bột là một loại vô sắc vô vị độc dược, một khi bị người ăn vào sau, uống thuốc độc người sẽ gặp lập tức mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Những thuốc này phấn là Hứa Hạo từ Thiên Vận Tử nơi đó muốn đi qua. Hứa Hạo vốn định dùng những thuốc này phấn âm nhân, thật không nghĩ đến, nhưng ở nơi này có đất dụng võ. Mở ra phấn bao sau, Hứa Hạo không có chút do dự nào, trực tiếp một hớp nuốt vào gần một nửa lượng. Loại này ra từ tu sĩ tay độc dược, quả nhiên dùng tốt. Ăn vào một sau, một cỗ cảm giác hôn mê trực tiếp hướng Hứa Hạo trong đầu đánh tới. Bất quá, khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, loại này cảm giác hôn mê kéo dài sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu nhanh chóng lui đi. Hứa Hạo trừ cảm thấy có chút mất sức ra, cũng không có như hắn dự liệu trong như vậy té xỉu đi qua. Kỳ thực cái này rất bình thường. Trải qua mấy lần cường hóa sau, Hứa Hạo tố chất thân thể đã sớm vượt qua xa võ giả bình thường. Tâm thương độc dược đã rất khó đối hắn đưa đến tác dụng, nhưng như vậy cũng đủ. Bị những thứ này độc dược ảnh hưởng, vậy ở Hứa Hạo bên người kia hơn 4 tay nam, cũng giống vậy như Hứa Hạo như vậy, cả người mất sức ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Hứa Hạo liền biết, hắn đây là thành công. Những thứ kia độc dược không chỉ có thể đối bản thân hắn sinh ra ảnh hưởng, những thứ kia thừa kế Hứa Hạo thực lực ảo rất nhỏ, cũng giống vậy sẽ bị ảnh hưởng đến. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo cùng kia 4 tên nhiều tay nam, nhưng lại không có so quỷ dị rằng có ngay tại chỗ. Vì đem những thứ kia nhiều tay nam hoàn toàn khống chế được, mỗi khi Hứa Hạo cảm thấy thân thể có khôi phục như cũ dấu hiệu lúc, hắn liền cầm trong tay độc dược ăn vào một phần nhỏ, lấy giữ vững dược hiệu kéo dài. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc chân trời nổi lên một tia trắng bạc. Bình minh đến. Ở Thái Dương xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Hạo cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Hết thảy thoáng như giống như nằm mơ. Hứa Hạo phát hiện, trên thực tế, từ đầu chí cuối hắn cũng một mực ở vào tối hôm qua trong sân. Hứa Hạo tối ngày hôm qua giết chết kia nhiều tay nam sau, căn bản là chưa từng rời đi tòa viện kia nửa bước. Trong sân những thứ kia chết đi trùng tông đệ tử, bao gồm nhiều tay nam ở bên trong, này thi thể vẫn nằm trên mặt đất bên trên. Hứa Hạo tối hôm qua tại bên trong nghiệp thành đi xuyên, cùng ảo giác hóa thành nhiều tay nam vật lộn đây hết thảy, cũng chỉ là mảnh này trùng địa chỗ làm ra ảo giác mà thôi. Về phần Hứa Hạo là lúc nào lầm vào trùng địa trong ở hắn thấy được đất này trên mặt màu sắc sau, liền đã có thể đoán được cái đại khái, ở trùng tông đệ tử trong cơ thể màu đen tiểu trùng bị rút ra sau, tòa trận pháp này bản thân cũng đã là tương đương với một mảnh trùng địa. Màu đen tiểu trùng chính là trùng địa tạo thành nguyên nhân trực tiếp. Chỉ bất quá, ngồi trên mặt đất những thứ kia phong hóa thạch, cùng với vô số thi thể che dấu hạng, hơn nữa lúc ấy lại là đêm tối, Hứa Hạo lúc này mới không có thể chú ý tới mà thôi. Về phần Hứa Hạo trong ngực còn kia hắc giáp trùng, giờ phút này, người này chính vị với trận pháp gia, cẩn thận từng ly từng tí quan sát trong trận pháp Hứa Hạo.